Chương 25, Điển Bi, Hứa Trư. Thất chân trang phục, tuyệt mỹ Tô Đắc Kỷ. Chương 25, Điển Bi, Hứa Trư. Thất chân trang phục, tuyệt mỹ Tô Đắc Kỷ. Thái Sơn Phong Thiện, Tế Tổ Đại Điện. Đám người nghe nói như thế, không khỏi mà cùng đều trầm mặt xuống. Bọn hắn đột nhiên minh bạch, Vương Đằng đến tột cùng nói cho đúng là cái gì. Nguyên một đám sắc mặt biến cực kỳ quái dị. Tân Hạo đăng cơ, còn chưa đạt được hoàng thất trưởng bối tán thành, vội vàng liền đăng cơ làm đế, chưa bao giờ chính thức Thái Sơn Phong Thiện, tế cáo thiên địa. Thân làm đại tần hoàng đế, bất luận là tần thủy hoàng hay là lịch đại thiên đế, bọn hắn lúc lên ngôi cũng sẽ ở Thái Sơn Phong Thiện, tế bái thương thiên, hào cáo thiên hạ. Mà Tân Hạo chẳng qua là tùy ý bị người chống đi tới thẳng xuôi xẻo mà thôi. Lúc trước bọn hắn tất cả mọi người coi là có thể tùy ý nắm Tân Hạo, thật không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi 3 tháng công phu, thế cục chuyển biến, bọn hắn thành vị trên mặt đất thần tử. Bệ hạ, Thái Sơn Phong Thiện sự tình lửa xém lông mày, việc này liên quan đến tới ta đại tần quốc vận, thậm chí là bệ hạ ngài hy vọng. Nếu có lòng người nhớ thương, tông nhân phủ bên kia ra tay, chỉ sợ cũng không dễ làm. Ngông Điển tiến lên một bước, kiên nghị trên mặt nghiêm túc vô cùng. Không có tế tổ qua hoàng đế, trên cơ bản chính là đến vị không phải, khó tránh khỏi tới có lòng người nhớ thương. Hắn nói tới có lòng người, chính là Triệu Cơ hai đứa con trai. Một cái là võ đạo cao thủ Tần Nguyên Cực, một người khác là nho đạo đại gia Tần Hoài Văn. Triệu Cơ đã chết, hai người này thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa bây giờ tông nhân phủ cũng bị đắc tội, muốn lấy được hoàng thị đám kia trưởng bối duy trì khó khăn trùng điệp. Hơn nữa, thế cáo thương thiên, việc này liên quan đến tới quốc vận, không cho sơ thất. Tần Hạo tự nhiên hiểu trong đó lợi hại quan hệ, nhàn nhạt mở miệng. Sau 7 ngày, chấm tại Thái Sơn Phong Điện, tế tổ kính thiên, trọng trưởng ta đại tần thần khí. Nơi này nói tới thần khí, không chỉ là hoàng vị, còn có lưu truyền đại tần hơn ngàn năm ngọc tỷ truyền quốc. Làm Tần Hạo nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng từ nơi sâu xa dường như có cảm giác. Lần này Thái Sơn Phong Điện, chỉ sợ không đơn giản. Có lẽ quốc chi khí vận là một cái trọng được như vậy. Ánh mắt của hắn thâm thúy, âm thầm suy tư. Không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ. Đợi đến Thái Sơn Phong Điện về sau, hắn tự sẽ biết được. Bài triều. Tần Hạo khoát tay áo. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần bái phục, dập đầu hành lễ. Mọi người thấy Tần Hạo rời đi, đều lau lau rồi mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay một ngày đối bọn hắn mà nói quá kích thích, kém một chút liền đem bọn hắn hủ chết. Vương Đằng cũng là dài thở phào, hướng phía đại điện chi đi ra ngoài. Cái này thừa tướng vị trí, thật sự là một cái khoai lang bằng tay, hy vọng sau 7 ngày, tông nhân phủ bên kia có thể qua lực điểm a. Hắn có một ít mong đợi. Đến lúc đó nhìn Tần Hạo thế nào cùng tông nhân phủ đấu. Triệu Cơ hai đứa con trai, chính là về đến cấp đoạn hoàng vị, hai người bọn họ khẳng định sẽ cùng tông nhân phủ liên hợp lại, lần này có trò hay để nhìn. Tựa hồ là nhớ tới Tần Hạo sau đó phải xui xẻo, Vương Đằng tâm tình cũng biến vui vẻ, bộ pháp đều nhẹ nhõm không ít. Chân Long Điện, Tần Hạo nửa nằm tại trên giường rồng, thần sắc vui vẻ, thưởng thụ lấy mỹ nhân phục thị. Bệ hạ, giải miệng. Tô Đắc Kỷ nũng nịu mở miệng. Nàng rỗi ra ung tùm tố thủ, đưa cho Tần Hạo ăn nho. Tần Hạo rất thỏa mãn, há miệng đem nho ngậm lấy. Mùi vị không tệ. Hắn tán thưởng một câu, một hai bàn tay to vớt ve Tô Đắc Kỷ thon dài thẳng tắp đùi. Bệ hạ Tô Đắc Kỷ gương mặt xinh đẹp thẹn thùng, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ Tần Hạo ngực. Ha ha ha. Người tiểu yêu tinh. Tần Hạo cười ha ha. Mỹ nhân, ngươi có biết, có một vật có thể để ngươi biến càng càng xinh đẹp vũ mị, hắn biểu lộ biến thần bí. Tô Đắc Kỷ hiếu kỳ không thôi. Nàng tự thân vũ mị đã đạt đến thế gian đỉnh phong, hồng nhan họa thủy cũng không đủ. Bệ hạ nói tới chính là cái gì thần vật? Đắc Kỷ phối nắm giữ sao? Nói, Tô Đắc Kỷ cảm xúc không khỏi có chút xa xút, dường như là nghĩ đến không dễ chịu chuyện. Bệ hạ, ngài chính là một đời thánh quân, lấy lực lượng một người đỡ lầu cao sắp đổ, ngăn cơn sóng dữ đem lại tần theo trong được sâu kéo tới. Hiện tại hẳn là an tâm xử lý chính vụ, cùng Đắc Kỷ cùng một chỗ, chỉ có thể bại hoại bệ hạ thanh danh, nàng biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Trong triều đình người đều liều mạng hướng Tần Hạo trên thân rội nước bẩn, nói Tần Hạo là một cái hôn quân, vì mỹ nhân không vào triều sớm. Nàng rất yêu Tần Hạo, không muốn để cho Tần Hạo gánh vác tiếng xấu này. Dù sao Tần Hạo là duy nhất chiếm cứ nàng cơ thể và đầu óc nam nhân. Tần Hạo nhìn xem đôi mắt đẹp mang theo đau thương Tô Đắc Kỷ, một thanh bá đạo đem đối phương ôm vào lòng. Thanh danh tính là gì, chấm không quan tâm. Chỉ cần chấm nhường đại tần quốc khởi, tự có đại nho là chấm biện kinh. Chấm không chỉ có muốn cái này giang sơn, còn muốn mỹ nhân ở dưới gối hầu hạ. Tô Đắc Kỷ trong mắt đẹp tràn đầy cảm động, thon dài ngọc thủ vuốt ve Tần Hạo gương mặt, thần sắc dịu dàng tới cực hạn. Bệ hạ, ngài đối thần thiếp thật tốt. Bất luận về sau xảy ra chuyện gì, thần thiếp đều cùng bệ hạ cùng tồn vong. Tần Hạo nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Thái phi, ngươi còn có muốn biết hay không, chấm vừa mới nói tới đồ vật là vật gì? Tô Đắc Kỷ lại cũng mất lo lắng, đã hiểu Tần Hạo tâm ý, phối hợp với hôn Tần Hạo một bụng. Bệ hạ, nhanh nói cho người ta đi. Tần Hạo ý cười càng lớn. Vật này tên là Thất Chân. Thất Chân. Tô Đắc Kỷ không hiểu. Tần Hạo méo méo Tô Đắc Kỷ khuôn mặt nhỏ. Chờ một lát, ngươi liền sẽ rõ ràng. Sau đó, Tần Hạo đem tâm thần chìm vào trong óc. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành bạo quân nhiệm vụ. Thiên hạ của chấm, không tới phiên một vị phụ nhân làm chủ. Túc chủ bá đạo trấn áp thu bạo triều đình, hiện ra bạo quân chi tư. Tiềm Long tại uyên. Không, là chân long xuất uyên, vượt thông trời đất, uy áp bát hoàng. Ban thưởng, tất chân phương pháp luyện chế, tơ trắng, chỉ đen, thịt băng ban thưởng, 108 loại gợi cảm nội y phương pháp luyện chế. Ban thưởng, thần ma võ tướng, ác lai điểm bi. Hồ si hứa chữ. Một vạn hổ báo kỵ. Tốt. Tần Hạo nhìn xem hệ thống màn sáng bên trên gợi cảm quần áo, còn có các loại tất chân, thân rồng rung động. Hệ thống cũng quá chi kỷ, không chỉ có phương pháp luyện chế, nhiều loại đưa một bộ. Tần Hạo theo trong hệ thống lấy ra một bộ màu trắng liên thể áo trang phục ném cho Tô Đát Kỷ. Thái Phi, nhanh đem cái này thay đổi.
A,
bệ hạ. Cái này Tô Đát Kỷ nhìn xem chỉ lớn bằng bàn tay quần áo, gương mặt xinh đẹp phấn hồng thẹn thùng túi lầu xuống. Một quả lòng xấu hổ đều nhanh nổ tung. Bệ hạ, thân thiếp cái này đi Tô Đát Kỷ vì tốt hơn phục thị Tần Hạo, cầm lấy liên thể áo trang phục, nhanh như chớp chạy tới sau tấm bình phong. Tần Hạo cũng không nhàn rỗi, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Có những y phục này, chấm còn sầu không kiếm được bạc. Mặc dù xét nhà đã mang đến không ít thu nhập, nhưng những bạc này luôn có sử dụng hết một ngày. Nếu là có sản nghiệp của mình, kia bạc chẳng phải là liên tục không ngừng. Ngày mai còn phải ra một chuyến cung, đi làm một chút nghề phụ. Tần Hạo trong lòng đã có kế hoạch. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống sau cùng bán thưởng. Thái Phi, chấm đi trước ngự thư phòng, chờ một lát trở lại. Hắn hướng phía Đát Kỷ nói một tiếng, liền đứng người lên hướng phía ngự thư phòng phóng đi. Đi vào ngự thư phòng sau, Tần Hạo không kịp chờ đợi đối hệ thống ra lệnh. Hệ thống, triệu hoán Điền Bi, Hứa Trử. Hai vị này thật là siêu cấp bảo tiêu, ngay cả Tào lão bản đều đúng này tín nhiệm có thừa. Nhất là Điền Bi, tại huyện thành thời điểm, nếu không phải Điền Bi, Tào lão bản sớm đã bị người loạn đao chém chết. Đốt. Chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công. Túc chủ chỗ triệu hoán thần ma võ tướng cùng văn thần, đều kèm theo trí nhớ kiếp trước. Nương theo lấy hệ thống tiếng nói rơi xuống. Ầm ầm. Thiên mã sấm sét trống rống nổ vang. Một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong đại điện. Tần Hạo sắc mặt hơi hơi biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy Điền Vi cùng Hứa Trừ hai người đang cất bước đi tới, như là hai tòa nguy nga núi lớn giống như sừng sững tại trên đại điện. Điền Vi một thân hắc giáp, toàn thân tràn ngập hung hãn khí tức. Hứa Trừ thì mặc một thân thanh đồng áo giáp, bắp thịt cuộn cuộn, dường như cự thú, tản ra hung lệ khí tức. Hai người liền tựa như một tôn môn thần giống như, đứng tại Tần Hạo tả hữu, bảo hộ lấy hắn. Tần Hạo mở ra hệ thống, xem xét hai người tin tức. Võ tướng, Điền Vi tu vi, đại tông sư sơ kỳ vô song chiến kỹ, giá thú cùng bạo độ trung thành, 100, mắt chỉ số, đặc tính, trong thân thể giá thú. Đã thức tỉnh. Lần này, ta mặc giáp chấp duệ, như vậy đối mặt trăm vạn đại quân, cũng muốn nhường bệ hạ an an ổn ổn chơi gái một đêm. Khá lắm. Đại tông sư sơ kỳ, còn nắm giữ vô song chiến kỹ. Tần Hạo hai con người sáng tỏ. Vô song chiến kỹ, là độc thuộc tại võ tướng thần kỹ. Chỉ có loại kia chinh chiến xa trường thiết huyết võ tướng mới có thể lĩnh ngộ ra tới kỹ năng. Vì cái gì trong giang hồ, cho dù là cao thủ, cũng không dám trêu chọc quân đội. Cũng là bởi vì quân đội tướng quân có vô song chiến kỹ, có thể vượt cấp mà chiến, lại thêm quân đội tổ hợp quân trận, còn có kia ngập trời sát khí, liền có thể đem người trong giang hồ bước đến tử lộ. Tần Hạo rất hài lòng Điền Vi, sau đó lại mở ra Hứa Trừ võ tướng mô bản. Võ tướng, Hứa Trừ tu vi, đại tông sư sơ kỳ vô song chiến kỹ, hổ hồn chân thân độ trung thành, 100 đặc tính, nhân thê quả phụ thiết bị truy tìm, có thể làm bệ hạ 100% tìm kiếm được cực phẩm nhân thê quả phụ. Bảo hộ bệ hạ lúc, có thể bộc phát 200% thực lực. Chớp đến hai vị tướng quân tương trợ, như hổ thêm cánh a. Tần Hạo trong lòng sảng khoái vô cùng. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Hai người quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói: "Miễn lễ." Tần Hạo phất phất tay: "Đa tạ bệ hạ, mặt tướng thể sống chết bảo hộ bệ hạ an nguy." Hứa Trừ ôn quyền trùng điệp nói rằng: "Ta cũng giống vậy." Điền Vi ôn quyền cờ âm thanh cờ khí mở miệng. Hắn gãi đầu một cái, tựa như là nhớ tới cái gì đến, lại tăng thêm một câu: "Mặt tướng từ đây giáp bất ly thần, song kích không rời tay, nhường bệ hạ yên tâm lớn mật chơi gái một đêm." Dứt lời, hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp, lại dẫn tự trách ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo. "Tần Hạo, ngươi cái này ngu ngơ." Tần Hạo tức giận đập Điền Vi đầu một chút. Chấm là cái loại người này sao? Chấm thật là hoàng đế a. Điền Vi cùng Hứa Trừ có chút áy náy cúi đầu xuống. Đúng vậy a. Tần Hạo thật là hoàng đế. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Tần Hạo chỉ chính mình, vẻ mặt khí phách nói. Một đêm tính là gì? Các ngươi chẳng lẽ quá xem thường chấm, tối thiểu nhất 3 ngày 3 đêm. Dứt lời, Tần Hạo hướng phía tẩm cung đi đến, phất phất tay. Một vạn hổ báo kỵ đã tại ngự hoa viên, hai người các ngươi nhớ kỹ đừng quên. Hắn không tiếp tục để ý trận mắt hốc mồm hai người, mà là thần tình kích động, trái tim thẳng thắn nhảy đi tìm Tô Đát Kỷ. Vừa nghĩ tới Tô Đát Kỷ mặc liên thể áo, thon dài thẳng tắp đùi mặc chỉ đen, liền tâm viên ý mã lên. Thái Phi, chấp tới. Chương 26, Triệu Cơ nhị tử về tần. Được võ chiếu sợ ngây người. Chương 26, Triệu Cơ nhị tử về tần. Được võ chiếu sợ ngây người. Mặc bác cái ngoại, cắt vàng bay lên đời trời. Giá giá giá. Tiếng võ ngựa như sấm rền quần quần truyền đến, chấn động đến mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. 10 vạn thiết kỵ theo cắt vàng bên trong phi nước đại mà ra, cuốn lên đầy trời bụi mù, che khuất bầu trời, như là to lớn hồng lưu hướng về phương xa kia mênh mông vô bờ hoang nguyên quần quần của tới. Tần Hạo, ngươi giết ta mẫu hậu, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Nguyên Cực ngồi phía trước nhất một con ngựa cao lớn bên trên, ánh mắt che lấp, hai con ngươi xích hồng, phát ra ngập trời gầm thét. Đại ca, lần này đi lại tần, chúng ta nhất định đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Bên cạnh cưỡi ngựa Bạch Y thư sinh Tần Hoài Văn cũng là oán giận không thôi, hận ý đầy ngập. Hai người bọn họ từ khi biết được Triệu Cơ bỏ mình tin tức về sau, liền lập tức tại Đại Thanh triệu tập 10 vạn đại quân xuôi nam. 18 năm, chúng ta nuốt giận vào bụng 18 năm. Năm đó Tần Thủy Hoàng muốn giết chúng ta, là cái sau liều chết cầu tình, bây giờ mẫu hậu bị Tần Hạo tên xuất sinh này giết chết, không giết Tần Hạo, ta không bằng cầm thú. Tần Nguyên Cực hai mắt tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng điên cuồng, nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn thân tản ra đáng sợ hàn quang. Đại ca yên tâm, có tông nhân phụ duy trì, chúng ta nhất định sẽ giết Tần Hạo, một lần nữa đoạt lại đại tần. Tần Hoài Văn ánh mắt tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Hai người bọn họ tại lang thang bên ngoài 18 năm, nhận hết khổ sở, chịu đựng thế nhân lặng lẽ, nuốt giận vào bụng, an nhờ ở đậu mới còn sống xuống tới. Hai người nắm Triệu Cơ Phúc, được đưa đến Triệu Cơ khuê mật, cũng chính là Đại Thanh Vương Triều, thứ nhất thái hậu trong tay. Hai người một văn một võ. Tần Nguyên Cực trải qua 18 năm lắng đọng, chấp trưởng Đại Thanh quân đội, trở thành tiếng tăm lừng lẫy Đại Thanh Vương Triều hổ uy đại tướng quân. Thủ hạ càng là có 10 vạn quân thanh, uy phong lẫm lẫm, sừng bá một phương. Mà Tần Hoài Văn thì là lấy bút làm mâu, lấy nho thành đạo, đọc hiểu tứ thư ngũ kinh, khoa cử trạng nguyên, trở thành Đại Thanh một đời đại nho, danh dự thiên hạ. Bây giờ, Tần Thủy Hoàng băng hà sau, Đại Tần bên trong chỉ còn lại một bầy kiến hôi, hai người bọn họ vốn là muốn từ quan trở về Đại Tần, tại Triệu Cơ trợ giúp hạ kế thừa Đại Tần hoàng vị. Thật là, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hai người không khỏi sát ý nổi lên một phía. Đại ca, đều do cái này Tần Hạo làm yêu, bằng không chúng ta cũng sẽ không cầu tới Đại Thanh trên đầu. Tần Hoài Văn phẫn hận nói rằng, nếu không phải Tần Hạo, bọn hắn cũng sẽ không tìm Đại Thanh mượn binh, càng sẽ không cùng Đại Thanh đạt thành hiệp nghị, nhường ra hoàng triều chi danh, giao ra Đại Tần 1/3 thổ địa. Phải biết, thiên hạ vương triều, duy Đại Tần một nhà sư hoàng. Tại cái này vạn quốc chi bên trong, chỉ có Đại Tần nhập chủ Trung Nguyên, xưng bá thế gian, bước thiên hạ vạn quốc xương thần tiên cống, thấp xuống cao quý đầu lâu. Nhưng như thế, bọn hắn không chỉ muốn giao ra hoàng triều chi danh đối Đại Thanh thần phục, càng là muốn 1/3 thổ địa. Vừa nghĩ tới muốn trả ra đại giới, để cho hai người diện mục không khỏi giữ tận và mèo. Đáng chết Tần Hạo. Sau 7 ngày tế tổ đại điện, bản tướng quân không giết ngươi, thế không là người. Tần Nguyên Cực ánh mắt tinh hồng, lửa giận ngút trời. Tăng thêm tốc độ. Sau 7 ngày nhanh chóng chạy tới Thái Sơn. Nặng. Theo Tần Nguyên Cực mệnh lệnh rơi xuống, toàn bộ đội ngũ tốc độ lần nữa tăng tốc. Phủ đại tướng quân. Cái gì? Triệu Cơ chết. Mông Võ Chiếu nghe được trước mặt người áo đen báo cáo, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đúng vậy thống lĩnh, Triệu Cơ bỏ mình, Lý Tư cũng bị giết, sau 7 ngày mở ra Thái Sơn phong điện. Người áo đen ôm quyền nói rằng, không, đây không có khả năng. Mông Võ Chiếu thân thể lảo đảo mấy bước, kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Cái này cùng kiếp trước chuyện đã xảy ra không giống. Vì sao lại như vậy chứ? Nàng lật khắp ký ức, cũng nghĩ không thông nguyên nhân, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Tân Hạo rõ ràng là một cái phế vật, hắn làm sao có thể giết Triệu Cơ? Còn giết hai đại thế gia. Hơn nữa Tân Hạo trong tay còn có nhiều như vậy cao thủ, Bất Lương Soái, Đông Sưởng Ngụy Trung Hiển, Tây Sưởng Vũ Hóa Điển. Những người này kiếp trước đều không tồn tại a. Cuối cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Vì sao trong vòng một đêm, toàn bộ cải biến? Mông Võ Chiếu lắc đầu, không dám tin. Trong những ngày qua, nàng thật vất vả nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, sớm cầm tới một cái đại cơ duyên. Không chỉ tu vi đột phá tới tông sư, nàng tự thân cũng đánh vào phản kháng quân nội bộ trở thành cao tầng. Cái này phản kháng quân chính là Đại Tần lớn nhất một chi quân đội, danh xưng có 100 vạn chi chúng hồng tụ quân. Bây giờ Đại Tần chia 5 x 7, bách tính dân chúng lầm than, phản kháng thế lực mọc lên như nấm. Mà nhánh đại quân này chính là Đại Tần thế lực cường đại nhất, thủ lĩnh được người xưng là đương thời đạo tổ. Vãi đầu có thể thành binh, một bát phù thủy có thể trị bệnh cứu người, nhận vô số dân chúng đi theo. Càng là hô lên thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập khẩu hiệu, mạnh mẽ đem Đại Tần cuối cùng một tia long khí cho trấn áp. Có phần có một loại có thể lật đổ Đại Tần tư thế. Đáng chết, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Mông Võ Chiếu ánh mắt âm tình bất định. Bất quá, nàng có thể khẳng định một điểm là, Tần Hạo tuyệt đối không cách nào làm được. Bởi vì căn cứ tin tức của nàng đến xem, Tần Hạo chính là một cái trần trụi hôn quân. Nghe nói, mấy ngày nay cùng cái kia yêu phi Tô Đát Kỷ ngày không thể ngủ, liền tảo triều đều không lên, quyền lực đều giao cho Vương Đằng trong tay. Còn phát minh tất chân cái loại này kỳ kỹ dâm xảo đồ vật. Cái này nơi nào còn có một cái làm hoàng đế dáng vẻ? Rõ ràng chính là một cái hôn quân. Chẳng lẽ ta là trọng sinh nguyên nhân, trong lúc vô tình làm cái gì, phát động Tần Thủy Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau? Mông Võ Chiếu càng nghĩ, duy nhất có thể nghi người chính là Tần Thủy Hoàng. Lê Thẩm, không nghĩ tới một người chết còn khó ở ta, không hổ là Thủy Hoàng đế. Mông Võ Chiếu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên. Thái Sơn phong thiện, thanh đồng môn xuất thế, long mạch tại lộ ra, đây là cơ duyên to lớn, nhất định phải đạt được. Chương 27, nô tổ quy tâm, Hồng Tụ Quân. Xuất cung du ngoạn, tông nhân phủ đệ tử náo sự. 1. Chương 27, nô tổ quy tâm, Hồng Tụ Quân. Xuất cung du ngoạn, tông nhân phủ đệ tử náo sự. 1. Thái Sơn phong thiện thời điểm, trong truyền thuyết thanh đồng môn sẽ hiện. Đây là Mông Võ Chiếu căn cứ trí nhớ kiếp trước biết được bí mật kinh thiên. Chỉ muốn lấy được long mạch khí vận, còn có thanh đồng môn bên trong vô tận tài bảo, lo gì không thể tái tạo một cái mới đế quốc. Mông Võ Chiếu nhớ tới kiếp trước chuyện đã xảy ra, hô hấp cũng không khỏi biến dồn dập lên. Ở kiếp trước, Tần gia hai huynh đệ, Tần Nguyên Cực cùng Tần Hoài Văn hai người từng mở ra thanh đồng môn, đạt được kia trong truyền thuyết long mạch tán thành, gột rửa tự thân, thu hoạch được vô tận tạo hóa. Từ đó về sau, hai người nguyên bản tiềm long tại bên mệnh cách, biến thành nhất phi trùng thiên. Dù là cuối cùng Đại Tần diệt vong, hai người cũng nương tựa theo long mạch thành lập được một cái mới Đại Tần. Mà cái này chẳng qua là thanh đồng môn một góc của băng sơn. Nếu như có thể có được Tần Thủy Hoàng bảo vật, đây chẳng phải là nàng có thể nhất thống thiên hạ. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng ta biết, năm đó Tần Thủy Hoàng cũng chưa chết tại Đông Tuần, mà là đi đến thanh đồng môn bên trong. Được võ đôi mắt lấp lóe, tâm thần cuồng loạn. Ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Nàng tự lẩm bẩm, đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ. Đây là nàng lật đổ Đại Tần kỳ ngộ, càng là nàng quật khởi thời cơ tốt nhất. Bất quá, lần này chuyện bằng vào mượn sức một mình ta không cách nào làm được, vẫn là đi trước tìm một cái đạo tổ. Mông Võ Chiếu trong mắt một vẻ dị sắc hiện lên, phủ thêm một cái hắc bảo, đi ra ngoài. Hôm sau, Chân Long Điện, mặt trời lên cao. Anh một tiếng mềm mại ươm tiếng vang lên, như là hoàng oanh giống như dễ nghe êm tai. Tô Đắc Kỷ yếu ớt tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào. Buổi tối hôm qua hình tượng lại lần nữa xuất hiện trong đầu, nhường gò má nàng ửng đỏ, thân thể mềm mại run rẩy. Ý dịch phục kia quá xấu hổ. Đêm qua bệ hạ tốc độ đánh quá nhanh rồi, còn mang theo bạo kích. Thái phi, ngươi tỉnh ngủ. Tân Hạo nhìn thấy Tô Đắc Kỷ tỉnh ngủ, một hai bàn tay to lại bắt đầu không ở yên. Bệ hạ, thần thiếp Tô Đắc Kỷ gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay ngăn trở trước ngực xuân sắc, đảo đôi mắt đẹp, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nhìn xem Tân Hạo. Thanh âm của nàng mang theo một cỗ câu hồn hương vị, nhường Tân Hạo nhịn không được trong lòng lửa nóng. Có thể không đợi hắn làm cái gì, Tô Đắc Kỷ câu nói tiếp theo liền dập tắt trong lòng của hắn hỏa diễm. Bệ hạ, thần thiếp cái kia tới ân. Kia nghỉ ngơi thật tốt. Tân Hạo sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, đem chăn lông choàng tại Tô Đắc Kỷ thân thể mềm mại bên trên. Ái phi nghỉ ngơi thật tốt, chớp có chuyện xuất cùng một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy chấm. Tân Hạo hôn lấy một chút Tô Đát Kỷ trắng non khuôn mặt nhỏ. "Là, bệ hạ đi thong thả." Tô Đát Kỷ túi lầu đáp. "Ha ha ha." Thấy Tô Đát Kỷ bộ dáng kéo léo, Tân Hạo tâm tình thư sướng, cười to rời đi. Hắn dùng xong tu công pháp tu luyện một đêm, sảng khoái tinh thần, thể nội có liên tục không ngừng dòng nước ấm. Không hổ là thế gian đỉnh tiêm song tu công pháp, quả nhiên diệu dụng vô tận. Chỉ là Đát Kỷ một người thân thể có một ít không chịu được nổi, nếu không lại cho nàng tìm thêm điểm tỉ muội. Tân Hạo lục lọi cái cằm, hơi suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy chuyện này gấp không được. Dù sao hắn kể từ cùng Tô Đát Kỷ cùng một chỗ sau, đồng dạng cô gái bình thường đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Còn nữa mà nói, bộ dáng tuyệt mỹ xuất trần nữ tử, những cái kia đều là phượng mao lân rắc giống như thiếu. Hệ thống, mở ra hoàng đế mô bản. Tân Hạo ra lệnh. Một giây sau, trước mắt hắn liền hiện ra một cái màn sáng. Kim long hình dáng trang sức ra chỉ phía dưới, toàn bộ màn sáng hiện lên nhạt màu vàng kim nhạt, mười phần lóa mắt, khí phách mười phần. Túc chủ, Tân Hạo cảnh giới, đại tông sư sơ kỳ công pháp, vô thượng thiên địa quyết lãnh địa, đại tần, 36 quận, 72 châu. 1/3 thổ địa, võ tướng, điện bi, hứa trừ văn thần, không thế lực thủ lĩnh, viên thiên cương truyền thuyết cấp thế lực, bất lương nhân 36 thiên cương, 1 vạn bất lương nhân đặc thù cơ cấu, cẩm y liề vệ, đông sưởng ngụy trung hiền, tây sưởng vũ hóa điển, đông sưởng 1 vạn cẩm y liề vệ, tây sưởng 1 vạn cẩm y liề vệ ngũ tinh binh chủng bất ngôn kỵ, 9160 người ngũ tinh binh chủng hồ báo kỵ, 10000 người nhị tinh đại tần mông gia quân, 10000 người tần hạo. Nhìn xem hoàng đế của mình mô bản, nhướng mày. Đại tần hiện tại thật sự là bấp bênh a. Hắn không nghĩ tới, còn có hơn phân nửa thổ địa lưu lạc bên ngoài. Đã từng đại tần là bực nào huy hoàng, chiếm cứ toàn bộ trung nguyên, có được 108 quận, danh xưng trăm vạn hổ lang vương giả chi sư, con dân 14 vạn bạn. Hiện tại những ngày thổ địa, cơ hồ bị đương thời mạnh nhất lục quốc sở chiếm cứ. Cho dù là Tần Hạo mong muốn trọng thu cũ sơn hà, kia cũng không cách nào cùng lục quốc chống lại. Chỉ có thể chầm chậm lưu toan, trước đem đại tần nội bộ nguy cơ giải quyết, khả năng đối diện với mấy cái này quốc gia. Tần Hạo phủ thêm một bộ áo trắng, lưng đeo ngọc bội, trên đầu buộc tóc, trong tay cầm một cái quạt xếp. Đi thôi, xuất cung đi. Hắn đi ra Chân Long Điện. Hai bên trái phải đi theo khôi ngô như gò núi giống như điện vi cùng hứa chữ, nhìn mức cách 10 phần cao. Đi vào ngoài điện, còn có một người quỳ rạp trên đất, nhìn thấy Tần Hạo lúc này bài kiến. Thảo dân Nô Sảo, tham kiến bệ hạ. Tần Hạo giơ lên tay quạt. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Nô Sảo đứng dậy. Tần Hạo nhìn xem Nô Sảo kia vẻ mặt buồn bực bộ dáng, cười nhạt nói, ngươi thật là tại bản chấm. Nô Sảo vội vàng lắc đầu, thảo dân không dám, chỉ là thảo dân cảm thấy, lấy thảo dân bản sự, không kém hơn bưng đẳng, vì sao bệ hạ câu nói sau cùng hắn không có nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có nộ khí. Hắn thân làm đến đây khảo hạch học sinh, bất luận là học thức hay là quản lý quốc gia, hắn đều không thể so với bất luận kẻ nào phải kém. Nhưng ngày đó, tất cả mọi người được sắc phong làm quan, chỉ một mình hắn thi rớt, hắn sao có thể cam tâm? Cái này chẳng phải là nói, hắn Nô Sảo yếu nhược cho người khác. Tân Hạo đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú Nô Sảo, trong lòng không nhịn được nói thầm. Ngươi một cái quân phản loạn, thế nào luôn là nghĩ đến làm ta đại tần quan viên? Sớm tại lần thứ nhất cùng Nô Sảo gặp mặt thời điểm, hắn liền thông qua bạo quân chi nhãn phát hiện thân phận của đối phương. Nô Sảo chính là hồng tụ quân người. Nhưng nhất làm cho Tần Hạo không thể tưởng tượng nổi là, Nô Sảo độ trung thành vậy mà cao đến 70. Đây là tình huống như thế nào? Đại biểu cho đã thần phục với hắn, nhưng thân phận lại là Hồng Tụ Quân, quá làm cho người ta khó mà nắm lấy. Nô Sảo là một con cá lớn, sau lưng khẳng định còn có một đầu càng lớn cá, Tần Hạo sở dĩ đem Nô Sảo giữ lại, chính là vì câu ra người giật dây. Lại nói, hắn ép căn bản không hề cho Nô Sảo chuẩn bị chức quan. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo vô Nô Sảo bà bay, chỉ có thể hòa giải, lắc lư đi qua. Nô Sảo, kỳ thật chấm vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi nhìn đám người kia, mỗi một cái đều là con em thế gia, chấm không tin tưởng bọn họ, nhưng ngươi liền không giống như vậy. Ngươi xuất thân từ Hàn môn, biết thiên hạ bách tính khó khăn, chấm càng thêm coi trọng ngươi. Tần Hạo chắp hai tay sau lưng, chỉ lưu lại một cái bóng lưng cho Nô Sảo. Trên trời rơi xuống tại chức trách lớn người, trước phải cực khổ gân cốt. Nô Sảo nghe vậy, trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Vậy hạ coi trọng ta? Trong lúc nhất thời, trong óc hắn hiện ra các loại suy đoán. Tần Hạo là vì bảo hộ hắn, lúc này mới không để hắn làm quan. Dù sao hắn là Hàn môn, cả triều văn võ đều là con em thế gia. Hắn nếu là làm quan vậy còn không đến bị xa lánh đến chết, ngẫm lại liền bị quất. Hơn nữa, không chỉ có như thế, vậy hạ còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm. 3. Chương 27, nô tổ quy tâm, Hồng Tụ Quân. Xuất cung du ngoạn, tông nhân phủ đệ tử nháo sự. 2. Chương 27,
Nô tổ quy tâm, Hồng tụ quân. Xuất cung du ngoạn, tông nhân phủ đệ tử nháo sự. 2. Nô xào một bàn tay rút ở trên mặt. Bệ hạ coi trọng như vậy ta, ta còn hoài nghi bệ hạ ánh mắt thiệt cận, mặc người duy gian, ta đáng chết ta. Nô xào nhìn lên trước mặt một bộ áo trắng bóng lưng, rủi rủi con mắt, chỉ cảm thấy đạo này bóng lưng biến đến vô cùng hùng vĩ, tản ra kim quang. Bệ hạ, thảo dân hiểu. Nô xào quỳ rạp xuống đất, đối Tần Hạo đầu rạp xuống đất. Bên cạnh vây xem một màn này Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải, anh em. Tình huống gì? Ngươi làm sao lại đáng chết? Ngươi làm sao lại hiểu? Chẳng lẽ ngươi không nghe ra đến, bệ hạ là đang vẽ bánh sao? Bất quá, hai người đương nhiên sẽ không nốc tới nói ra. Tần Hạo một thanh đỡ lên Nô Sảo. Từ nay về sau, ngươi không cần tự xưng thảo dân, ngươi mặc dù bây giờ không có con chức, nhưng khi quan là chuyện sớm hay muộn. Nô Sảo vẻ mặt cảm động, chảy xuống kích động nước mắt. Thảo dân? Không, thần cảm ơn bệ hạ. Hắn tâm nguyện, rốt cục muốn thực hiện. Trước kia, mục tiêu của hắn là lật đổ Đại Tần, thành lập một cái mới quốc gia. Có thể hắn cảm thấy, chính mình cũng không thích hợp làm hoàng đế, cũng không phải khối này liệu. Nhưng từ khi Tần Hạo hành không xuất thế về sau, dân gian liền lưu truyền Tần Hạo như thế nào chí đấu Triệu Cao, vì bách tính diệt trừ một mối họa lớn cố sự. Mặc dù Tần Hạo tại văn võ bá quan bên trong thanh danh cực kém, nhưng dưới trời này bách tính trong miệng, đây chính là thánh quân. Ngay cả hắn cũng là ôm trong ngực một phần kỳ vọng, đến đây vào cung diện thánh, muốn biết những này truyền ngôn là thật hay không. Dù sao, tái tạo một cái mới Đại Tần quá khó khăn, nếu như hoàng đế là một vị thánh quân, vậy chỉ cần muốn bình định tứ hải, nhường bách tính an khang liền có thể. Nô Sảo suy tư một hồi, đối với Tần Hạo vừa chắp tay. Vậy hạ lần này xuất cung là vì cái gì? Quân không phụ hắn, hắn nhất định sẽ không phụ quân. Hiện tại xuất cung quá nguy hiểm. Bên ngoài không chỉ có tông nhân phủ người, còn có Hồng tụ quân, một khi Tần Hạo bại lộ thân phận, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu truy sát. Tần Hạo chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngưng lại. Trước mắt Đại Tần phản loạn nhiều lắm, nhất là Hồng tụ quân danh sừng trăm vạn đại quân giống như cá giết sang sông, nhưng đây đều là phổ thông bách tính, nếu như cho bọn họ một bữa cơm no, bọn hắn cũng sẽ không bị buộc lấy tạm phản. Gần nhất Đại Tần các nơi buộc phát phản loạn còn như măng mọc sau mưa, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, nhường Tần Hạo đều có một ít đau đầu. Hắn có thể giết những người phản loạn kia, nhưng cũng không thể đem con dân của mình đều giết sạch ra. Trọng yếu nhất là làm bạc. Bách tính chỉ là thiếu một miếng ăn, chỉ cần bọn hắn có ăn, ai sẽ nhàn không có chuyện làm đi tạo phản. Vậy hạ thánh minh, có thể một câu nói toạc ra mấu chốt trong đó. Nô Sảo lại một lần nữa đối Tần Hạo bội phục đến cực điểm. Hiện tại bách tính thiếu chính là một miếng cơm mà thôi. Chỉ cần có cơm ăn, ai sẽ dành đến nhất cả trứng đi tạo phản. Bọn hắn Hồng tụ quân mới sáng lập 3 năm, vì sao phát triển nhanh chóng như vậy? Còn không phải Cửu Long đoạt đích minh tranh ám đấu, nhường thiên hạ bách tính khổ không thể tả, thuận theo dân tâm mà quật khởi. Chỉ là bệ hạ, ngài muốn làm sao kiếm tiền? Nô Sảo trần chờ nói. Mong muốn kiếm bạc, nhất định quân không ra thế ra môn thiện, tuy nói bọn hắn hiện tại cũng đối bệ hạ sợ hãi, nhưng bệ hạ muốn từ trên người bọn họ chia cắt lợi ích, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Thế ra nắm trong tay thương đội, hải vận, mối sát. Chờ một chút, những này đều bị thế ra môn thiện chối lũng đoạn, người bình thường căn bản là không có cách nhúng tay. Sơn nhân tự có diệu kế. Tần Hạo ánh mắt chỗ sâu lóe ra tinh mang. Sau đó, hắn mang theo Hứa Trừ cùng Điển Vi xuất cung mà đi. Nô Sảo theo sát phía sau, hắn muốn nhìn một chút, Tần Hạo rốt cuộc có gì bản sự có thể theo thế ra môn phiệt trong tay kiếm được bạc. Một canh giờ sau, Tần Hạo ra hoàng cung, nhìn xem đường phố phồn hoa, tiểu phiến tiếng giao hàng lẫn nhau chập trùng. Như nước chảy, ngựa xe như nước. Không ít người mặc hoa lệ cầm y liễu, bên cạnh vây quanh nha hoàn hành tẩu tại cái này rộng lượng đá xanh trên đường. Một phái vui vẻ phồn vinh chi cảnh tượng. Chỉ là, Tần Hạo nhìn về phía một bên khác, nơi đó thì là có vô số quần áo tả tơi người quỳ trên mặt đất, trước người còn có một cái phá bát sứ. Xin thương xót a, đại nhân cho ít tiền a. Ta đói 3 ngày, cầu văn ngươi. Nữ nhi của ta phát sốt sắp phải chết, có thể hay không cho phần cơm ăn a đại nhân? Bọn hắn mặt như món ăn, gầy như quét ủi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu kêu thảm, chờ mong có thể ăn xin tới một ngụm lương thực. Một màn này rất chướng mắt, nhường Tần Hạo chân mày cau lại. Bệ hạ, những người này. Nô Sảo túi đầu xuống, khẽ thở dài, bệ hạ, bọn hắn đều là chạy nạn mà đến, sinh hoạt gian khổ, lại bụng đói kêu vang, cho nên mới sẽ tụ tập ở chỗ này thỉnh cầu quan to hiển quý bố thí. Bọn hắn cũng rất đáng thương, bệ hạ ngàn vạn lần đừng trách tội. Nô Sảo mở miệng giải thích. Hắn sợ bọn này bách tính dơ bẩn bệ hạ mắt, từ đó đắc tội Tần Hạo. Tần Hạo nhìn thấy giàu nghèo chênh lệch lớn như thế hình tượng, nhịn không được thở dài một tiếng. Đều là ta Đại Tần con dân, bọn hắn có tội gì? Hắn đi vào bọn này quần áo tả tơi mặt người trước, tâm tình rất là phức tạp. Đám người này nhìn thấy Tần Hạo sau, lại nhìn thấy Tần Hạo mặc bất phàm, giống một cái đại gia quý công tử. Bọn hắn nguyên một đám run lẩy bẩy, sợ gây Tần Hạo không vui. Điển Vi, cho tiền thưởng. Tần Hạo trong lòng nhịn không được đau nhói một chút. Điển Vi không nói hai lời, trực tiếp móc tiền đồng, vài xuống đến. Đa tạ đại nhân. Chúc đại nhân vạn thọ vô cương. Một đám nạn dân đại hỉ, vội vàng lễ bái tạ ơn. Một vị phụ nhân ôm tiểu nữ hài quỳ tới Tần Hạo trước mặt, hai mắt đẫm lệ dập đầu. Đa tạ công tử ân cứu mạng, người tốt có hảo báo. Cái kia phát ra sốt cao, hơi thở mong manh tiểu nữ hài giòn tan mở miệng. Cảm ơn đại ca ca, Tần Hạo mỉm cười gật đầu. Tiểu Giang Hỏa, chờ khỏi bệnh rồi, ca ca mua đường cho người ăn. Tiểu nữ hài nghe được đường sau, nhãn tình sáng lên, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức liền phai nhạt xuống. Đang lúc Tần Hạo chuẩn bị liên hệ Vũ Hóa Điện, cho bọn này bách tính tìm một cái thu nhận chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, một đám người khí thế hùng hổ đi tới. Gọi, các ngươi tại chó kêu cái gì? Ồn ào quá. Một người mặc áo mãng bảo thanh niên, một cước đạp lăn trên đất bát xứ. Nhìn người tới, bọn này nạn dân tựa như là nhìn thấy cái gì ác ma như thế, sắc mặt đông nhiên biến trắng bệnh vô cùng. Áo mãng bảo thanh niên giơ lên roi, mạnh mẽ quất vào bọn này nạn dân trên thân. Ba. A. Đại nhân van cầu ngươi đừng đánh chúng ta. Đại nhân chúng ta sai. Một đám nạn dân ôm đầu cầu xin tha thứ, lại không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Ha ha ha. Dân đen. Gọi các ngươi không ngoan ngoãn bán mình, cùng lao tử đi bãi săn, lao tử giúp chết các ngươi. Áo mãng bảo thanh niên trên mặt hiện ra bệnh trạng nụ cười, roi trong tay giống như một con rắn độc, điên cuồng cơ. Một bên rút, hắn còn một bên cười ha ha, dường như đang làm cái gì khoái hoạt chuyện đồng dạng. Bên cạnh hắn, còn có 5 cái giống nhau quần áo hoa lệ người, nam nam nữ nữ, vỗ tay bảo hay. Bọn hắn đều rất trẻ trung, chỉ có 15-16 tuổi tuổi tác. Một đám dân đen còn dám phản kháng. Các ngươi chính là đang tìm cái chết. Muốn các ngươi miễn phí bán mình, các ngươi còn lằng nhằng không chịu, đánh chết các ngươi liền đáng đời. Đi săn kia đàn dã thú tính là gì, cầm bầy tiện dân này làm bia ngắm mới gọi thoải mái. Ha ha ha, lần trước ta dùng một cái người phụ nữ có thai làm bia ngắm, nàng quỳ xuống cho ta khẩn cầu ta buông tha trong bụng hải tử thời điểm, ánh mắt kia dáng vẻ, ha ha ha, quá sung sướng. Ngươi thả qua nàng không có. Ha ha, đương nhiên là ở trước mặt nàng mổ bụng lấy tử, quả thực chơi thật vui. Chương 28, tông nhân phủ lại như thế nào? Ư hiếp chấm con dân, giết không tha. Chương 28, tông nhân phủ lại như thế nào? Ư hiếp chấm con dân, giết không tha. Các ngươi xem bọn hắn nguyên một đám dọa thành hình dáng ra sao? Đây chính là dân đen, sinh ra liền bị tùy ý đùa bỡn. Mấy người tùy ý đùa cợt lấy. Trung quanh người đi đường tựa hồ là biết thân phận của đối phương, nhao nhao trốn đến nơi xa không dám lên trước một bước. Đây là Hàm Dương thành, dưới chân tiên tử các ngươi cũng dám ẩu đánh chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ bệ hạ trách phạt sao? Ngươi còn có vương pháp sao? Có một người thật sự là bị đánh chịu không được, nhìn thấy cha của mình ngã vào trong vũng máu, khàn cả giọng giống giận. Dưới chân tiên tử. Ha 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 ha. Áo mãng bảo thanh niên tùy ý cùng thiếu. Tại cái này Hàm Dương thành, lão tử chính là vương pháp. Hoàng đế thì thế nào? Bản vương chính là tông nhân phủ vương gia, là đại tần vương gia. Hán hoàng đế sẽ vì các ngươi bảy tiện dân này giết bản vương. Cái kia thư sinh bộ dáng nạn dân nghiến răng nghiến lợi, tay chỉ áo mãng bảo thanh niên giọng căm hận nói: "Vương gia lại như thế nào? Bệ hạ chính là một đời thánh quân, huyết tẩy triều đình, vì bách tính diệt trừ tham quan ô lại. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân, huống chi ngươi một cái chỉ là vương gia. Chuyện hôm nay ta nhất định phải cáo trạng bệ hạ, vì bọn ta lấy lại công đạo. Dù là ngươi là vương gia, ta cũng muốn ngươi máu phun ra năm bước." Giờ phút này, nguyên bản những cái kia quỷ gối chờ chết nạn dân, trong mắt đều dấy lên một vẻ chờ mong. Thân thể gầy yếu kia thật giống như bị rót vào lực lượng, sụp đổ có sống, bởi vì một câu nói kia một lần nữa rất đứng thẳng lên. Bọn hắn vì cái gì ngàn dặm xa xôi chạy nạn đi vào hoàng thành? Không chỉ là bởi vì Hàm Dương thành có thể cứu tế nạn dân, càng là nghe được nghe đồn, đại tần hoàng đế ẩn nhẫn 3 năm, sau khi lên ngôi, huyết tẩy triều đình văn võ bá quan, chỉ vì thiên hạ bách tính lấy một cái công đạo. Hơn nữa, từ khi một lần kia chuyện về sau, dưới đáy quan viên không dám ở ăn hối lộ trái pháp luật, thậm chí là bắt đầu theo lẽ công bằng chấp pháp, cả đám đều trở thành bao thanh thiên. Áo mãng bảo thanh niên nghe đến mấy câu này sau, mắt lộ ra hung quang, một cước đem thư sinh đạp ngã xuống đất, nhìn xem những cái kia ngẩng đầu nạn dân, trong miệng phát ra cười lạnh. Buồn cười đến cực điểm, các ngươi coi là hoàng đế tính là thứ gì? Nhớ kỹ, lão tử chính là Tương Đông Vương, gia phụ tông nhân phủ lão tổ Tần Tất An, ai dám tại bản vương trước mặt làm cản? Cho dù là hoàng đế đều không được. Thanh âm của hắn thật giống như tôi độc đồng dạng, không cố kỵ chút nào đám người này cảm thụ, tiếp tục quất roi lấy đông đảo nạn dân. Đùng đùng đùng, một roi tiếp lấy một roi rơi xuống, vang lên vô số người kêu rên. Tân Hạo nhìn thấy bọn này bất tính, nguyên bản kia chờ mong ánh mắt dần dần ảm đạm vô quang, vì trên mặt đất mặc người đánh chửi, trong lòng đột nhiên một cô nhói nhói truyền đến. Ước hiếp bất tính, bất chấp vương pháp, đáng chết. Đây là ước hiếp nhỏ yếu, giết hại bất tính. Loại này hành vi quả thực làm cho người giận sôi. Tân Hạo hướng phía đám người này đi đến thời điểm, bên cạnh có một tiểu phiến bội vàng nhẹ giọng nói: "Công tử, cái này Tương Đông Vương thật là chúng ta hoàng thành lớn nhất hoàng cố, bối cảnh thâm hậu, không ai dám trêu chọc, ngươi cùng hắn đấu, chỉ có một con đường chết, chúng ta vẫn là không cần xen vào việc của người khác tốt." Một bên Ngô Sảo trừng mắt tiểu phiến, dưới ban ngày ban mặt, hắn Tương Đông Vương bất chấp vương pháp, dựa vào cái gì đừng để ý đến. Tân Hạo không có để ý những người này ánh mắt khác thường, hắn chỉ ném đi một câu: "Hôm nay mặc kệ, ngày khác như họa lâm bản thân, ai còn dám vì ngươi phất cờ hò reo." Một câu nói kia, nhẹ nhàng, nhưng phảng phất có thiên quân chi trọng, chấn khắp nơi trận trong đầu mọi người vang ong ong. Thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn trường. Tương Đông Vương dừng lại vung vẩy trường tiên, quay đầu hướng phía Tân Hạo nhìn lại, trên dưới dò xét, ánh mắt toát ra một vẻ niềm ai. "Nha, từ đâu tới hàn môn tử đệ, còn dám ở chỗ này rống rạc? Ngươi có biết hay không, trêu chọc bản vương sẽ chết rất thê thảm." Bên cạnh đám kia chó săn cho thấy hộ chủ bản năng, bắt đầu nhao nhao chỉ vào Tần Hạo kêu gào. "Tiểu vương gia, chờ một lát chúng ta liền chặt đoạn tứ chi của hắn, đánh nát hàm răng của hắn, đem hắn treo ở cửa thành bên trên như thế nào?" "Đối, cái này hoàn thành, ai người không biết tiểu vương gia ngài uy danh, ta xem xét tiểu tử này chính là nơi khác tới nhà quê, chúng ta hôm nay cũng làm người ta nhìn một cái, trêu chọc tiểu vương gia hậu quả. Giết tiểu tử này, đem cả nhà của hắn đều bắt lại lần lượt tra tấn. Nhốt tại trong lồng giam cùng dã thú chém giết, muốn hắn trơ mắt nhìn hắn người nhà bị dã thú ăn chỉ còn lại xương cốt." Bọn này áo gấm thanh niên nhao nhao mở miệng. Bọn hắn nguyên một đám đầy mắt trêu tức. Trong mắt bọn hắn, Tần Hạo căn bản chính là một con kiến hôi. Muốn bóp chết như thế nào, liền bóp chết như thế nào. Hỗn đản, súc sinh. các ngươi muốn chết. Nô Sảo khí toàn thân phát run, thật không thể lập tức xách đao giết người. Dám can đảm ức hiếp bệ hạ, đám người này quả thực là tội đáng chết vạn lần. Tương Đông Vương hai tay khoanh trước ngực trước, vẻ mặt ngạo mạn khinh thường nói: đi đem đám người này cho bản vương bắt tới, cắt ngang tứ chi của bọn hắn. Bản vương muốn để bọn hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Năm cái thanh niên nhếch miệng lên một vệt nhếch răng cười, rút ra trường kiếm hướng phía Tần Hạo tới gần. Dân chúng chung quanh nhóm thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu thở dài, tự giác lui xa, sợ bị bà lây. Tần Hạo nhìn thấy tới gần năm người, ánh mắt liền cùng tôi băng sương, tràn ngập sát cơ nồng nặng. Năm người này, vậy mà mưu toan chém dụng hai cánh tay của mình, đánh gãy chính mình gân mạch, để cho mình biến thành phế nhân. Bọn hắn đã hoàn toàn xúc động Tần Hạo vậy ngược. Đã các ngươi như thế ưa thích làm xúc sinh, kia chấm thành toàn các ngươi. Tần Hạo ánh mắt âm sầm. Đang lúc hắn muốn xuất thủ lúc, đại nhân chạy mau, chúng ta tới cản bọn họ lại. Vừa rồi kia một đám quỷ trên mặt đất nạ dần, lập tức vọt tới Tần Hạo trước mặt. Có người thậm chí là quỷ trên mặt đất ôm lấy 5 người đuổi, ý đồ chỉ hoãn 5 người bước chân. Dân đen lăn đi. Một đám điêu dân, dân đen, còn không buông ra các ngươi cái này bẩn tiểu tay. Lại không lăn đi ta liền giết sạch các ngươi. 5 người giận tí mặt, nhìn xem ống quần bên trên nhiễm chất lỏng màu đỏ tươi, hung hăng nói, bàn chân của bọn họ dẫm lên nguyên một đám quỷ xuống đất cầu xin tha thứ nạ dân. Đại nhân, chạy mau a. Không cần quản chúng ta. Có nạn dân bị giẫm đạp đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn không có buông tay ra, gắt gao kéo lấy bọn hắn ống quần. Đa tạ đại nhân vì bọn ta dân đen ra mặt, trả lại cho ta chờ bạn. Đại nhân ngài không cần quản chúng ta, chạy mau a. Chúng ta đều là một đám dân đen, chết đáng đời. Tân Hạo nhìn thấy bọn này bách tính phát ra bi thương kêu khóc, một trái tim tại run rẩy kịch liệt, như có một bàn tay lớn gắt gao nắm chặt. Lửa giận ngập trời sôi trào mãnh liệt, dường như muốn theo Tần Hạo trên thân phóng lên tận trời. Cũng nhưng vào lúc này, hệ thống tựa như biết được Tần Hạo lửa giận, phát ra băng lánh máy móc âm. Nốt. Túc chủ phát động bạo quân nhiệm vụ. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Gan dám ngay ở trước mặt giết hại chúng con dân. Giết giết giết. Mặc kệ đối phương thân phận gì, toàn bộ tru sát, gian đe. Ban thưởng, hoàng thành cấm vệ quân, 5 vạn người. Ban thưởng, hoàng cực bá đạo kiếm ý. Một kiếm khai sơn và biển, một kiếm ba đạo uy áp thiên hạ, nhất kiếm khai thiên môn. Một kiếm ra, chúng sinh quỷ. Ban thưởng, Hàm Dương thành thanh lâu 50 tòa. Chương 29, biết sai. Không, ngươi chỉ là biết mình sắp chết. Chương 29, biết sai. Không, ngươi chỉ là biết mình sắp chết. Lần này, Tần Hạo cũng không có đi nhìn hệ thống ban thưởng, một trái tim đã sớm tràn ngập giết chóc. Coi như không có hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng muốn giết sạch bọn này đại tần tai họa. Đúng vào lúc này, một cái công tử ca rút kiếm mà lên, hướng phía cản ở trước mặt hắn bách tính đâm tới. Dân đen, muốn ngươi không lăn, ngươi liền đi chết đi. Trong mắt của hắn bộc phát ra khát máu sát thái, vẻ mặt dữ tợn cười to, tựa như tức sẽ thấy đầu người rơi xuống đất giống như hưng phấn. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhưng mà mũi kiếm của hắn chưa đến kia nạn dân thư sinh trước người, lại bị Tần Hạo đổ tay nắm chặt. Phanh! Giang giác! Cánh tay phải của hắn ứng thanh mà đứt, cả người bay lên cao 3 mét, nhập vào trong đám người. Ầm ầm! Bụi đất tung bay. Vị công tử ca kia ngã xuống đất kêu rên. Hắn che lấy đứt gãy cánh tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Chính mình thật là ngày mai cao thủ a. Thế mà vừa đối mặt liền bị một thiếu niên bẻ gãy cánh tay. Dám làm chúng ta bị tổn thất người. Muốn chết. Mấy cái khác công tử ca thấy thế giật nảy mình, tranh thủ thời gian rút ra bộ kiếm, cùng nhau nhào về phía Tần Hạo, muốn ngăn lại Tần Hạo. Sâu kiến. Kiến càng lấy cây. Tần Hạo đôi mắt vẻ băng lánh chợt lóe lên. Hắn đấm ra một quyền, mang theo lôi đình nổ tung chi thế, trong nháy mắt đánh nát hai thanh lưỡi kiếm, một quyền đánh trúng cái kia công tử ca yết hầu, trực tiếp đem hắn yết hầu đánh xuyên qua. Một quyền mất mạng. Phốc phốc. Một đoàn nhiệt huyết phun tung tóe, kia công tử ca con mắt trợn tròn, che lấy cái cổ ngã xuống đất. Còn lại mấy cái công tử ca lập tức bị sợ choáng váng. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, bọn hắn đồng bạn liền mất mạng. Phụ thân của chúng ta thật là mệnh quan triều đình, ngươi giết chúng ta, cả nhà ngươi đều là chết không có chỗ chôn. Một cái khác dọa đến run chân thanh niên khàn cả giọng quát. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám ở hoàng thành giết người, chẳng lẽ ngươi không sợ bệ hạ đưa ngươi chém đầu cả nhà? Ngươi có còn vương pháp hay không? Bọn hắn hoảng sợ gầm rú, nhưng càng giống là uy hiếp. Bọn hắn không tin, thiếu niên trước mắt dám quang minh chính đại tại hoàng thành giết người. Nhưng là, Tần Hạo hiển nhiên không định tuân thủ lẽ thường. Tần Hạo ngữ điệu bình tĩnh, đạm mạc nói, "Vương pháp, ta chính là vương pháp. Giết mấy cái rác rưởi thì sao?" "Vâng." Vừa dứt lời, Tần Hạo một cước đạp bay nhất nhích lại gần mình công tử ca. Sau đó hắn nhấc tay nắm lấy trong đó một người đầu lâu, dùng sức hướng trên mặt đất một đập. "Vâng." Kia công tử ca bốc vỡ toang, trong nháy mắt tử vong. "Muốn chạy? Lưu lại đầu của các ngươi." Tần Hạo đầu ngón tay ngưng tụ ra một vệt chân khí màu vàng nóng, bắn ra, đem còn lại mấy người toàn bộ xuyên qua mi tâm, thi thể tách rời. Trong khoảnh khắc, mấy cái hoàn cố công tử ca toàn bộ chết thảm. Trung quanh bách tính mắt thấy đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy rung động ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn đến tột cùng là ai? Trong mọi người tâm kinh hãi nhìn qua Tần Hạo, bọn hắn không tự chủ được hít sâu một hơi. Quá hung tàn. Tần Hạo trực tiếp hướng phía Tương Đông Vương đi đến. "Không, ngươi không được qua đây a." Tương Đông Vương sợ hãi đến hồn phi phách tán, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, thất kinh liên tiếp lùi về phía sau. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta là Tương Đông Vương, cha của ta thật là tông nhân phủ lão tổ Tần Tất An. Ta là hắn được sủng ái nhất tiểu nhi tử, ngươi nếu là giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha ta thật là thiên nhân lão tổ." Tương Đông Vương sợ hãi kêu to nói. "Tần Tất An, Tần Hạo híp mắt lại đến, hàn mang tứ ngược, làm cho người không rét mà run. Hắn nghĩ tới, chính là cái kia tại trên triều đình mong muốn nghiền ép hắn lão giả áo bào trắng Tần Tất An. Đã ngươi là con của hắn, vậy ngươi càng phải chết. Tần Hạo sát ý càng lớn. Tương Đông Vương đều sợ tè ra quần, nội tâm bối rối vô cùng. Bình thường, hắn báo lên phụ thân danh hiệu, bất luận ở nơi nào đều có tác dụng. Dù là hắn giết nhi tử của người khác, hoặc là điếm ô nữ nhi của người khác cũng muốn ngoan ngoãn lộ ra nụ cười, hướng hắn túi đầu không lưng. Nhưng hôm nay thế nào không giống như vậy. Nghe được phụ thân hắn là Tần Tất An sau, giết thế nào ý nặng hơn. Đáng chết, người trước mặt chân khí ngoại phóng, tối thiểu nhất là tiên tiên cao thủ, bản vương hôm nay không có mang hộ vệ, thật chẳng lẽ muốn nhận thua sao? Tương Đông Vương vừa nghĩ tới muốn chết liền không nhịn được nước mắt chảy ngang, vì trên mặt đất hướng phía Tần Hạo dập đầu. Phanh phanh phanh. Cầu ban ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn chỉ là một đứa bé, mạo phạm đại hiệp, mời đại hiệp bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, ta nguyện kính dâng tất cả, chỉ cầu ngươi nhường ta sống. Tương Đông Vương dập đầu như dã tỏi, khóc ròng ròng nói, đại hiệp, ta sai rồi, ta làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi muốn cho ta đớp tức uống nước tiểu, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày, chỉ cầu ngươi tha ta một cái mạng cho a. Hắn tiếng la khóc gầm vang động trời, vô số người đầy mặt ngốc trệ nhìn một màn trước mắt. Vị yêu thân làm tôn quý, ép toàn thành bách tính túi đầu Tương Đông Vương, vậy mà hướng phía một thanh niên quỳ xuống đất dập đầu. Loại này tương phản thực sự quá khổng lồ, rất nhiều người đều cảm giác không chân thực. Đây là cái kia xưng bá một phương, làm nhiều việc các Tương Đông Vương sao? Ha ha, ngươi không phải biết mình sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Tần Hạo cười lạnh lắc đầu, ánh mắt càng thêm âm trầm. Không, đừng có giết ta a. Tương Đông Vương toàn thân run rẩy, càng không ngừng hướng phía bốn phía nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, dường như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, kích động hướng phía đường đi chỗ sâu hô to, các ngươi nhanh quay lại đây cứu bản vương a. Đương theo lấy thanh âm rơi xuống, một đạo người mặc hắc giáp, khôi ngô đến cực điểm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất bàn đá xanh băng liệt thành vô số khối, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Vương gia, mặt tướng đến chậm, còn mời vương gia thứ tội. Hàm Dương thành cấm quân thống lĩnh lập tức quỳ mọ xuống, thần sắc cung kính vô cùng. Tại phía sau hắn, giết tới một đoàn người mặc giáp trụ cấm quân quỳ rạp xuống đất. Đám người này đem toàn bộ đường đi toàn bộ bao vây lại. Nhân số khoảng chừng 3 bằng nhiều. Tương Đông Vương nhìn thấy mình người tới, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Ba, hắn một bàn tay quất vào Lý Hổ trên đầu. Phế vật, thùng cơm. Ngươi vậy mà tới chậm, nếu là bản vương chết, cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Cấm quân thống lĩnh Lý Hổ đầu buông xuống, không dám có chút không vui. Dù sao hoàng thành chính là từ tông nhân phụ trưởng khống, hắn chỉ là khu khu một cái hoàng thành cấm quân thủ tướng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc. Còn mời vương gia thứ tội. Tương Đông Vương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt oán độc liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Lý Hổ, bản vương mệnh lệnh ngươi đem đám người này đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Còn có hắn, đem tiểu tử này tứ chi cắt ngang, bản vương muốn để cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn chỉ vào Tần Hạo, thanh âm tựa như tôi độc giống như tàn nhẫn vô tình. Đám người này đều thấy được hắn không chịu nổi một mặt, nhất là trước mặt thanh niên áo trắng, dám can đảm làm nhục như vậy hắn. Nếu là để người ta biết, hắn từ nay về sau còn muốn làm thế nào người? Lời vừa nói ra, đường đi trên quảng trường mấy ngàn bách tính sắc mặt đống nhiên biến trắng bệnh. Chương 30, một vạn hổ báo kỵ quét ngang 3 vạn cấm quân. Đem đầu hắn cho Tần Tất Nhiên An đưa đi. Chương 30, một vạn hổ báo kỵ quét ngang 3 vạn cấm quân. Đem đầu hắn cho Tần Tất Nhiên An đưa đi. Một, Thương Đông Vương quả thực điên rồi. Muốn đuổi bách tính đuổi tận giết tuyệt. Đám người nguyên một đám câm như hến, run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Tương Đông Vương van cầu ngài lòng từ bi, tha cho chúng ta một mạng a. Mấy ngàn bách tính dập đầu như dã tỏi, thê thảm gọi. Tương Đông Vương lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ kiêu ngạo mạn dáng vẻ, vênh váo hung hăng, nhìn xuống chúng sinh cuồng vọng. Một đám điêu dân, dân đen, bản vương giết các ngươi thì phải làm thế nào đây? Khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn nghĩa mai nụ cười. Lý Hổ, cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội, đem cái loại này điêu dân toàn diện giết sạch. Mặt tướng tuân lệnh. Lý Hổ ôm quyền, rút kiếm mà lên. Một máy mắt, rầm rầm. Ba vạn cấm quân nhao nhao rút đao, sát khí ngút trời, lưỡi đao sắc bén lấp lóe rét lạnh qua mang. Dân chúng sợ hãi đến run lẩy bẩy, co lại thành một vòng, tiếng kêu khóc chấn thiên. Cũng nhưng vào lúc này, dừng tay. Tần Hạo tiến lên trước một bước, thân hình cao lớn ngăn khuất tất cả mọi người bách tính trước mặt, ánh mắt thâm thúy, thanh âm để lộ ra không thể nghi ngờ khí phách. Đồ sát bách tính, tội không thể tha. Các ngươi tại chấm trước mặt đổ võ, có biết hậu quả? Đám người nghe được Tần Hạo lời nói, vì đó sững sờ. Chấm. Câu này xưng hô thật là đại biểu cho hoàng đế. Ngươi là bệ hạ. Lý Hổ trong mắt hơi híp, thần sắc biến hồ nghi. Nhìn trước mặt thanh niên quý khí bức người, một thân bá đạo uy áp thiên địa, nhất định là mười phần người cầm quyền. Chẳng lẽ lại đối phương thật là hoàng đế? Không hiểu thấu ý nghĩ tung ra não hải, nhưng hắn đều ngẩn ở đây mơ niệm. Nếu như đối phương thật sự là hoàng đế, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không tự giác theo đầu hắn bên trên nhỏ xuống. Hắn không phải người ngu, mặc dù chưa thấy qua hoàng đế, không biết rõ đương kim thiên tử đến tuột cùng dáng dấp bộ dáng gì, nhưng đối phương như thế khí phách tuyên ngôn, không khỏi để trong lòng hắn bồn chồn. Đang lúc Lý Hổ sắc mặt biến đổi không ngừng thời điểm, ha 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 ha, Tương Đông Vương phình bụng cười to, cười đắp nước mắt đều đi ra. Ngươi là hoàng đế, ngươi điêu dân nếu là hoàng đế, bản vương chính là Tần Thủy Hoàng. Hắn thấy người trước mắt chính là vì mạng sống tận lực biên tạo nên hoang ngôn. Người tới, giết hắn. Tương Đông Vương vung tay lên, lệ quát một tiếng. Lập tức, dày đặc mưa tên hướng phía Tần Hạo vọt tới. Phốc phốc. từng đạo mũi tên xuyên qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cùng lúc đó, hai đạo quát lớn giống như bình mà sấm sét nổ vang. Lớn mật. Vậy hạ ở đây, ai dám kinh giá? Vũ Hóa Điển cùng Ngụy Trung Hiển hai thân ảnh xuất hiện tại Tần Hạo trước người. Hai người một trưởng bộ ra, chân khí hùng hậu khuấy động mà ra, cuồn phong gào thét. Những cái kia bắn về phía Tần Hạo mũi tên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần hắn nửa phần. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai người quỳ rạp xuống đất. Tham kiến bệ hạ. Mà giờ khắc này, có 6 tên cẩm y liễu vệ đem Hắc Long Đế bảo choàng tại Tần Hạo trên thân, đồng thời vì hắn buộc bên trên ngọc quan. Trong chốc lát, tất cả mọi người kinh trụ. Tần Hạo đứng ở trong đám người trung tâm, tựa như cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ đế vương. Mọi người thấy Tần Hạo, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bệ hạ, hắn thật là bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường tất cả bách tính đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô to vạn thuế. Tần Hạo đạm mạc nhìn xuống Lý Hồ bọn người. Đã thấy chấm, vì sao không quỳ? Đế vương uy áp phóng thích, còn tựa như núi cao lực lượng kinh khủng trấn áp xuống. Lý Hổ trong hai con ngươi để lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất. Mặt tướng Lý Hổ, bái kiến bệ hạ, nô hoàng bạn thuế. Chúng ta quỳ thấy bệ hạ, nô hoàng bạn thuế. Ba vạn thủ thành cấm quân toàn diện quỳ rạp xuống đất. Ở đây chỉ có Tương Đông Vương sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt hiện hiện nồng đậm hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn ngộ. Làm sao có thể? Đối diện thanh niên, thật sự chính là Đại Tần hoàng đế. Hắn cũng cảm giác chính mình giống một cái thằng hề, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không, ngươi không phải hoàng đế. Ngươi không phải. Hắn không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt tất cả, thân thể không ngừng lùi lại, liên tục gào thét. Tần Hạo không thèm để ý, ánh mắt chuyển rời đến Tương Đông Vương trên thân, lạnh lùng mở miệng, Tương Đông Vương như phản làm loạn, vũ nhục chấm phụ hoàng. Dựa theo luật lệ chấp hành, ngàn đao bầm thây thống khổ. Tương Đông Vương nghe vậy cả kinh thất sắc. Đây là muốn hắn chết à? Không, ngươi không thể làm như vậy. Thân sắc của hắn dần dần biến điên cuồng, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng hung ác, nghĩ tư bên trong mà quát, ngươi nói ngươi là hoàng đế, ngươi chính là sao? Bản vương nói ngươi là tặc tử, trộm bệ hạ long bảo. Ngươi tới đem bọn này loạn thần tặc tử giết chết bất luận tội. Tương Đông Vương đã điên dại, không tiếc bất cứ giá nào muốn trừ hết Tần Hạo, thậm chí là lập lấy cớ nói Tần Hạo trộm long bảo. Cái này thấp kém hoang luôn, mọi người tại đây lòng dạ biết rõ. Lý Hổ, cho bản vương giết bọn hắn. Chúng ta có 3 vạn đại quân, đầy đủ giết bọn hắn 10 lần. Tương Đông Vương gào thét. Lý Hổ trong mắt lóe lên giấy rủa, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng bằng lòng, chuẩn bị thay đổi binh khí, công kích Tần Hạo. Người tới, đem bọn này phạm thượng làm loạn, ngụy trang bệ hạ cùng đồ chém đầu gian chúng. Sau đó hắn nổi giận gào thét, mang theo 3 vạn sĩ tốt giết tới. Hưu vũ vũ đầy trời cung nỏ bắn ra, hướng phía trên quảng trường Tần Hạo vào tới. Ầm ầm, từng chuôi trọng nỏ mang theo lực lượng mạnh mẽ xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Loại này thế công quá mãnh liệt, bình thường võ lâm cao thủ đều gánh không được. Nhưng mà, Tần Hạo vẫn như cũ đứng chắc tay. Bên cạnh hắn Ngụy Trung Hiền cùng Vũ Hóa Điền lại là lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên, chân khí phun trào, trên không trung vẽ lên hình tròn. Phanh phanh phanh, từng nhánh trọng nỏ đụng vào hộ thể chân cương, phát ra tiếng leng keng. Các ngươi lớn mật, tội ác tày trời, muốn chết. Vũ Hóa Điền cùng Ngụy Trung Hiền hai người giận dữ, toàn thân bắn ra ngập trời khí tức, thẳng tắp giết vào 3 vạn đại quân bên trong. Hai bọn họ liên thủ quét ngang, những nơi đi qua thi hải khắp nơi. A, tha mạng! Tiếng kêu rên vang lên, tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 người chết thảm tại Vũ Hóa Điển cùng Ngụy Trung Hiền trong tay. Cái này sao có thể? Thương Đông Vương trừng to mắt, kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn này. Đại tông sư Đỉnh Phong, cái này các cao thủ, vậy mà là cái này cầu hoàng đế bán mạng. Trong mắt của hắn sát ý bùng lên, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn ngập ghen ghét cùng oán hận. Tất cả mọi người là người đồng lửa, vì sao đối phương so với hắn soái vẫn là hoàng đế, bên người có cái này các cao thủ đi theo. Bản vương hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều hẳn phải chết. Lý Hổ, ngươi đi dẫn người giết hắn. Tương Đông Vương khuôn mặt dữ tợn nói rằng, hắn sai bảo Lý Hổ tự mình dẫn đại quân đi giết Tần Hạo. Tốt. Lý Hổ ánh mắt lộ ra một vẻ hung ác, khoát tay, hai vạn đại quân đi theo cước bộ của hắn, hướng phía Tần Hạo đánh tới. Một vạn người ngăn cản Ngụy Trung Hiền cùng Vũ Hóa Điển, để cho hai người nhất thời nửa khắc không thể phân thân. Hắn cũng không tin hai vạn người vẫn không giết được chỉ là một thanh niên. Chương 30, một vạn hổ báo kỵ quét ngang 3 vạn cấm quân, đem đầu hắn cho Tần Tất Nhiên An đưa đi. 2, chương 30, một vạn hổ báo kỵ quét ngang 3 vạn cấm quân, đem đầu hắn cho Tần Tất Nhiên An đưa đi. 2, giết. Hai vạn người bộc phát ra sát ý ngút trời, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Những cái kia nguyên bản ngăn khuất Tần Hạo trước người dân chúng run lẩy bẩy, đùi đều đang run rẩy. Có ít người, thậm chí là trực tiếp quỳ xuống. Người bình thường làm sao có thể gánh vác được quân đội ngập trời sát khí? Bệ hạ, chúng ta cản bọn họ lại, ngài đi mau. Bệ hạ, nhớ kỹ cho chúng ta báo thù a. Bệ hạ, ngài là Đại Tần hoàng đế, Đại Tần không thể không có ngài. Vô số dân chúng nhao nhao khẩn cầu nhường Tần Hạo đi nhanh một chút. Bọn hắn ngăn khuất hai vạn đại quân trước người, lấy huyết nục chi khu đem đám người này ngăn lại. Tần Hạo sừng sững ở đó nhi, ánh mắt băng hàn đến cực điểm, quanh thân tản ra vô tận hàn ý. Chấm sẽ không vứt bỏ con dân của mình chạy trốn, các ngươi càng sẽ không chết. Chết sẽ chỉ là bọn này mưu phản người. Lý Hổ nghe vậy, suy cười một tiếng. Rõ ràng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người, liền có thể ngăn cản hai vạn của ta đại quân. Tần Hạo ánh mắt khinh miệt, nhìn xuống Lý Hổ. Ha ha, ai nói chấm chỉ có một người? Ngay tại hắn vừa dứt tiếng đồng thời, ầm ầm, ầm ầm, đại địa thanh âm run rẩy truyền đến, móng ngựa đạp đất tiếng vang truyền ra, giống như thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố bụi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn giống như là thủy triều đánh tới. Lý Hổ chăm chú nhìn lại, con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Cưỡi kỵ binh hạng nặng, một vạn hổ báo kỵ xuất hiện, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ phố dài, giống như sắt tường đồng dạng ngăn chặn tất cả mọi người đường lui. Qua ánh mặt trời chiếu tại bọn hắn đen như mực giáp trụ bên trên, phản chiếu ra băng lãnh thấu xương hàn mang. Một màn này, không ít cấm quân đều sợ ngây người. Ngoa tào, kỵ binh hạng nặng. Một vạn hổ báo kỵ hướng phía hai vạn cấm quân phát khởi công kích, giống như hồng lưu đồng dạng nghiền nát tất cả. Vậy hạ, mặt tương lai, Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người cưỡi chiến mã lao vụt mà đến. Chúng các tướng sĩ, phía trước có phản tặc bao vây bệ hạ, cho ta nghiền nát bọn hắn. Điển Vi giơ cao song kích, lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao. Giết a, giết sạch phản đảng, giết sạch phản tặc. Ra lệnh một tiếng, một vạn hổ báo kỵ giống như thoát tù đầy dã thú, dũng mãnh phi phàm, cuốn sạch lấy quần quận sát phạt mà đi. Một vạn đại quân, giống như một đầu hung tàn đàn sói đánh giết mà đi. Chỗ đến, không còn mặt cỏ. Những cấm quân kia, thậm chí liền chống cự cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị dìm ngập. Ngắn ngủi một cái sát na, hơn vạn đại quân, liền tổn thương hơn phân nửa. Không, Lý Hổ tuyệt vọng gào thét. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, đại tần thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tinh nhuệ. Một vạn đại quân vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua tuyến phòng ngự, giết tới trước mặt. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Giết. Điền Bi, Hứa Trừ hai vị mạnh tướng, cơ binh khí, giống như hai tôn cái thế chiến thần. Bọn hắn một người tay cầm huyết hồng song kích, một người thì liệt vân hổ khiếu đao, giống như hai tôn sát thần, tung hoành chiến trận, quét ngang bát hoang lục hợp. Phốc phốc. Từng người cấm quân bị bọn hắn chém giết. Hai người như là cối xay thịt đồng dạng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ không có địch nhân có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cái này, đây không có khả năng. Lý Hổ hoàn toàn tuyệt vọng, sợ vỡ mật. Thế này sao lại là cái gì kỵ binh hạng nặng a? Đây quả thực so dòng lũ sắt thép còn kinh khủng hơn a. Cái này đặc biệt nương, hắn cấm quân thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Làm sao có thể bị như thế dễ như trở bàn tay đánh tan? Hai người các ngươi, đi chết đi. Lý Hổ kinh hãi gần chết, hắn ra sức vung đao, mong muốn ngăn cản Điển Vi cùng Hứa Trừ. Ở đâu ra rất rưởi, cho ta lăn. Điển Vi nhìn thấy Lý Hổ, còn tưởng rằng đối phương là một tên lính quen. Lúc này hét lớn một tiếng, xoay tròn hai tay, dùng sức hướng phía trước một bổ. Bá. Lưỡi đao vạch phá không khí bén nhọn âm thanh nổ vang. Răng rắc. Lý Hổ thân thể một phân thành hai, huyết vụ phun tung tóe. Các huynh đệ, cho ta giết. Điển Vi giơ cao song kích, lại lần nữa hướng phía còn lại cấm quân đánh tới. Mặt khác một bên Hứa Trừ cũng là như thế, sát nhập vào trong cấm quân. Bọn này cấm quân nhìn thấy Lý Hổ liền đối phương một chiêu đều không có kế tiếp, sau khi chết, cả đám đều không có ý chí chiến đấu, nhao nhao đánh tơi bời bắt đầu làm bệnh. Bọn hắn chưa hề gặp qua khủng bố như thế tồn tại. Chạy a, chạy mau. Bọn hắn vứt bỏ binh khí, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là hổ báo kỵ há sẽ bỏ qua những bại hoại này. Mỗi người đều cầm cung tiễn, đối với những cái kia chạy trốn cấm quân tiến hành bắn giết. Siêu siêu siêu, cung tiễn bắn vào đám người, nhấc lên từng đợt huyết tinh. Trong chớp mắt, lại có gần ngàn cấm quân bị bắn giết. Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người nhìn đến đại cục đã định, tung người xuống ngựa quỳ gối Tần Hạo trước người. Mặt tướng cứu ra chậm trễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Tần Hạo đưa tay. Không muộn, vừa vặn, đứng dậy. Hai người cung kính đứng thẳng ở bên người hắn. Tần Hạo mở rộng bước chân, hướng phía Tương Đông Vương đi đến. Tương Đông Vương nhìn thấy Tần Hạo tới, đại não ông một chút, kém một chút nổ tung. Thua. Triệt triệt để thua. Bệ hạ. Hắn sát mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi run rẩy hô, thần biết sai rồi, thần nhận thua, mời bệ hạ bỏ qua cho thần tính mệnh. Hắn quỳ rạp xuống đất, liều mạng giơ đầu. Gạch đá xanh bên trên bị nhiễm ra một vệt huyết hồng. Chậm. Tần Hạo đạm mạc phun ra hai chữ, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Người đáng chết. Đã dám đối quả nhân động thủ, kia nên làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Tương Đông Vương thét lên hô to, bệ hạ, ngươi không có thể giết ta, cha của ta là Tần Tất An, là tông nhân phủ lão tổ. Tần Hạo ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, hướng phía Điển Vi phất phất tay. Giết. Không. Không cần. Tương Đông Vương sợ hãi đến tè ra quần, hắn đội bằng nói, bệ hạ, ta có một cái thiên đại bí mật muốn nói, van cầu ngươi thả qua ta. Tần Hạo phất phất tay, Điển Vi dừng bước lại. Nói đi. Tương Đông Vương nuốt nước miếng một cái. Ta nói, bệ hạ có thể hay không tha ta một cái mạng nhỏ? Tần Hạo hai con ngươi một dữ tợn, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Ngươi không có tư cách cùng chấm cỏ kẻ mà cả. Mang xuống chặt. Tương Đông Vương quát to một tiếng. Không. Bệ hạ, ta nói. Ngài còn nhớ rõ Thái hậu Triệu Cơ sao? Nàng có hai con trai đã trở về, chính là Tần Nguyên Cực cùng Tần Hoài Văn. A. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Hai cái tạp thoái, con đỉnh lấy hắn Tần thị hoàng tộc tiết tuổi, trở về liền là muốn chết. Nói tiếp, là ta muốn nói tuyệt mật, chính là hai người sau khi trở về, muốn liên hợp tông nhân phủ tranh đoạt hoàng đế chi vị. Tương Đông Vương nói một hơi sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Tần Hạo, lại phát hiện Tần Hạo thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Cái này có thể để hắn giật nảy cả mình. Như thế kình bạo tin tức, đối phương tại sao không có một chút phản ứng? Chẳng lẽ Tần Hạo đã sớm biết? Không có khả năng. Đây chính là tông nhân phủ tuyệt mật. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn lúc, một đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến. Mang xuống giết. Nhớ kỹ, đem đầu hắn cho Tần Tất An đưa đi. Chấm muốn để cha con bọn họ đoàn tụ. Tương Đông Vương trừng to mắt, phát ra như giết heo thét lên. Không, ta không nên chết. A. Chương 31, Hoa Đăng Dạ Hội, Thiên Hạ Tài Tử Mấy Tụ. Hồng Tụ Quân Đạo Tổ Bộ Cục. 1. Chương 31, Hoa Đăng Dạ Hội, thiên hạ tài tử mấy tụ. Hồng tụ quân đạo tổ bộ cục. Một, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết dần dần thấp chìm xuống dưới. Theo Tương Đông Vương đầu người rơi xuống đất, trang chiến dịch này cuối cùng kết thúc. Ba vạn cấm quân tất cả đều lên đội. Một cỗ mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Vô số quỳ rạp xuống đất dân chúng, nhìn xem Tần Hạo ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tần Hạo cái kia đạo thân ảnh đơn bạc, dường như hóa thành một tòa nguy nga hùng vĩ sơn nhạc, sừng sững tại trước người bọn họ, che chở lấy bọn hắn khỏi bị tàn sát. Bệ hạ vạn tuế. Không biết ai trước hết nhất kịp phản ứng, kích động hét lớn một tiếng, xuất lĩnh dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo sát lấy, mọi người cùng đủ hô to vạn tuế. Tần Hạo nghe bên tai đinh tai nhức góc vạn tuế âm thanh, một bộ hắc sắc đế bào không gió mà bay, bay phất phới. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Vô số dân chúng nhóm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn không nghĩ tới cứu vớt bọn họ người, lại là trong truyền thuyết vị kia không đúng đăng cơ không đến 3 tháng đế vương. Giờ này phút này, có quan hệ với trong triều tất cả bất lợi cho Tần Hạo lời đồn đại tự sụp đổ. Trong đám người, không ít người kích động tới gương mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt. Ta sát bách kia hai đồ đần, còn nói bệ hạ cả ngày lẫn đêm cùng yêu phi đắc kỷ pha trộn, không để ý tới triều chính, ta nhìn hắn đơn thuần đánh giám. Bệ hạ tốt như vậy, khẳng định là có quan viên tại phỉ báng bệ hạ. Bên cạnh mấy người phụ hòa nói, huynh đệ ngươi nói quá đúng. Mới đầu ta còn chưa tin trong triều đình truyền ngôn, nói bệ hạ chu sát cửu thiên tuế Triệu Cao, chém đầu Lý Tư, diệt trừ yêu hậu Triệu Cơ, hiện tại xem ra, đây là sự thật không thể chối cãi. Bệ hạ mới nhiều ít tuổi a? 18 tuổi. Ta tuổi đời này còn tại trong ruộng mổ ăn, mà bệ hạ đã bóp chết triều đình gian thần, vì bách tính trừ gian diệt ác. 3 tháng a? Lúc này mới 3 tháng, bệ hạ liền làm nhiều chuyện như vậy. Bệ hạ không hổ là thủy hoàng đế chi tử. Có bệ hạ tại, thật là ta đại tần phúc khí. Chỉ cần cho bệ hạ thời gian, sớm muộn có một ngày sẽ một lần nữa dẫn đầu ta đại tần quật khởi. Đám người nghị luận ầm ĩ không ngừng ca tụng Tần Hạo. Chuyện hôm nay đã định trước lưu truyền toàn bộ thiên hạ. Tần Hạo uy danh sẽ vang triệt đại tần. Mà lúc này Tần Hạo, tâm thần đã chìm vào hệ thống bên trong. Đốt. Túc chủ hoàn thành bạo quân nhiệm vụ. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Gan dám ngay ở trước mặt giết hại chấm con dân. Giết giết giết. Mặc kệ đối phương thân phận gì, toàn bộ tru sát, gian đe. Ban thưởng, hoàn thành cấm vệ quân, 5000 người. Ban thưởng, hoàng cực bá đạo kiếm ý. Một kiếm khai sơn và biển, một kiếm ba đạo uy áp thiên hạ. Nhất kiếm khai thiên môn, một kiếm ra, chúng sinh quỷ. Ban thượng, Hàm Dương thành thanh lâu sản nghiệp 50 tòa. Tần Hạo nhãn tỉnh sáng lên. 5 vạn hoàng thành cấm vệ quân. Hắn hiện tại nhất khổ não chính là quân quyền bị tông nhân phủ nắm trong tay. Hiện tại Tần Hạo chấp trưởng triều đình, dọn sạch hậu cung, nhưng hoàng thành cấm quân quyền lực lại bị tông nhân phủ một mực nắm chặt. Hôm nay mượn cơ hội này bình định tông nhân phủ cấm quân, một lần nữa chấp trưởng hoàng thành, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tần Hạo tâm tình thật tốt, ngay sau đó lại nhìn về phía cái thứ hai hệ thống ban thượng. Hệ thống, nhận lấy hoàng cực bá đạo kiếm ý. Hắn muốn cảm thụ một chút kiếm ý này đến tột cùng như thế nào. Tại Tần Hạo thanh âm rơi xuống một máy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tần Hạo hai mắt biến đen nhánh thâm thúy, mơ hồ trong đó, trong con mắt dường như có một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh hiện hiện. Ầm ầm. Bốn phía bỗng nhiên sấm sét vang dội, mây đen che trời tế nhật, cuồn phong mưa rào cuốn tới. Tần Hạo giang hai cánh tay, hoàng cực kiếm ý hóa thành một đạo trường hồng, xuyên qua trời cao. Một thanh kim sắc trường kiếm hư ảnh tại phía sau hắn ngưng hình, tản ra ngập trời khí thế. Ong ong ong. Giờ phút này, tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, tựa như vạn trượng lôi đình nổ vang. Toàn bộ hoàng thành tất cả kiếm tu tại lúc này đều ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi gần chết ngựa đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo kiếm chi hư ảnh. Kiếm của bọn hắn không bị khống chế phát ra run rẩy, dường như tại biểu đạt thần phục chi ý. Chuyện gì xảy ra? Trong hoàng thành xuất hiện tuyệt thế kiếm tu. Ngoa tạo. Vị kia đại lão ở đây, chẳng lẽ là kiếm thánh, hay là kiếm thần xuất thế? Thật là khủng khiếp bá đạo kiếm ý. Ép ta đều nhanh thở không được tức giận. Vô số kiếm tu nhao nhao bay lượn đi ra, nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra vẻ kính sợ. Một chỗ trong thanh lâu, tuyệt mỹ nữ tử tắm rửa mà ra, phủ thêm một cái lụa mỏng, một đôi tròn trịa thon dài đùi ngọc di chuyển, chậm rãi đi hướng ngoài phòng. Da thịt của nàng tuyết hoàn mỹ, thổi qua liền phá. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ mỹ thái, để cho người ta mê say. Kiếm ý thông thiên, thú vị, không phải là kiếm thánh, cũng không phải kiếm thần, đây là vị đại nhân vật kia xuất thế, vẫn là nói, là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Tuyệt mỹ nữ tử thì thào nói rằng, đôi mắt bên trong lộ ra dị sắc. Hồng tụ bệ, nàng khẽ gọi một tiếng. Siêu 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 trong nháy mắt, hơn 10 tên áo đen thiếu nữ che mặt liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Đạo tổ có gì phân phó? Tuyệt mỹ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, đi dò xét cha một chút, người kia đến cùng là lai lịch thế nào? Là. Vừa dứt tiếng, hơn 10 tên nữ tử che mặt chắp tay, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xa lấy phương xa, ánh mắt dường như đâm rách mây mù thẳng tới đứng vững hoàng cung, khẽ cười một tiếng. Đại tân biến càng ngày càng thú vị. Năm đó cái kia bất thành khí hoàng tử, bất quá một cái khôi lỗi mà thôi, vậy mà phản sát Triệu Cao, Lý Tư bọn người, còn ép tông nhân phủ độc thủ. Tại nàng vừa dứt tiếng đồng thời, một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Đạo tổ, hoa đăng đêm đã chuẩn bị xong. Nô tỳ nhận được tin tức, không chỉ có là hoàng thành các đại quan viên muốn tới, ngay cả cái kia nghe đồn cùng Tần Thủy Hoàng là huynh đệ Tần Hoài Ngọc cũng biết đích thân tới. A, tuyệt mỹ nữ tử lông mày trao lên, Tần Hoài Ngọc, hắn thế mà cũng tới. Áo xanh nha hoàng gật gật đầu, ôm tuyệt mỹ nữ tử cánh tay làm nũng nói, đạo tổ, chúng ta Hồng Tụ lâu thanh danh có thể lớn đâu, toàn bộ hoàng thành người nào không biết xuất hiện một vị khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô song đại tài nữ. Chờ bọn hắn tới tham gia hội đèn lồng, để thơ làm thơ, đạo tổ ngài nhất định phải mạnh mẽ đem đám người này cho trấn trụ. Áo xanh nha hoàn cười có thể vui vẻ, lộ ra hai cái răng mèo, cơ năm đấm. Chúng ta chính là muốn làm cho cả đại tần nhìn xem, văn hao vũ lực, không có người nào là đạo tổ đối thủ. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ miệng nổi lên nghiền ngẫm đường cong, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài trà sát nha hoàn đầu. Ngươi a, thật sự là ba hoa. Nàng đợi chờ một ngày này, đã bố cục thật lâu. Lợi dụng sắc đẹp cùng đại tài nữ thân phận, đem thiên hạ tài tử tất cả đều dẫn tới. Lần này, nàng muốn để thiên hạ người đọc sách bái phục. Tới cuối cùng, tại bại lộ thân phận thật sự, ép thiên hạ người đọc sách đều không ngóc đầu lên được. Nàng muốn để một cơ hội này, trở thành đệ sập đại tần cuối cùng một con rơm. Cùng lúc đó, chương 31, hoa đăng dạ hội, thiên hạ tài tử mấy tụ. Hồng tụ quân đạo tổ bố cục. 2, chương 31, hoa đăng dạ hội, thiên hạ tài tử mấy tụ. Hồng tụ quân đạo tổ bố cục. 2, Tần Hạo bên này, nhận lấy hoàng cực bá đạo kiếm ý sau, cả người cảm giác sảng khoái tinh thần. Cảnh giới trực tiếp đột phá, đi tới đại tông sư chu kỳ. Tần Hạo lại nhìn về phía cái cuối cùng bán thượng, lập tức mừng rỡ không thôi. Thanh lâu sản nghiệp 50 tòa, chân muốn phát tài. Tần Hạo trước mắt một mảnh lửa nóng. Có cái này thanh lâu sản nghiệp, lại thêm vũ khí bí mật của hắn, hắn có thể đem hoàng thành thanh lâu sản nghiệp cho lúc đoạn, kiếm được đầy bồn đầy bát. Muốn nói ai bạc dễ kiếm nhất, đó là đương nhiên là đi thanh lâu tiêu sái người. Vừa đi động một chút thì là mấy trăm lạng bạc ròng. Những bạc này đầy đủ người bình thường chi tiêu cả một đời. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo nhấc vung tay lên. Hệ thống, cho chấm triệu hoán 5 vạn cấm vệ quân. Tại hắn vừa dứt tiếng đồng thời, ầm ầm. Cách đó không xa, một đoàn người mặc giáp trụ binh sĩ theo chỗ tối đi tới, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bọn hắn cùng nhau quát, bái kiến Ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đều nhịp, khí thế như hồng. Mọi người chung quanh giật nảy mình. Nô Sào càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Không phải nói Tần Hạo trở thành khối lỗi, bị đoạt binh quyền sao? Vậy cái này 5 vạn sĩ tốt lại là từ đâu tới? Những ngày này đã xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, cả người hắn đều tê. Hiện tại Tần Hạo dưới trướng lại không hiểu thấu nhiều 5 vạn đại quân, như vậy nói cách khác, thật nhiều bí mật ta cũng không biết, xem ra bệ hạ tuyệt không phải trong truyền thuyết như thế. Xem ra đoán đúng. Nô Sào hai con ngươi tràn ngập thần sắc hưng phấn. Nguyên bản còn đang lo lắng hoàng thành không có người trấn thủ, hiện tại xem ra, Tần Hạo đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Ân. Tần Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, chư vị tướng sĩ xin đứng lên đi. Tạ Ngô hoàng. 5 vạn đại quân đứng lên, bày trận mà đứng. Tần Hạo suy tư một hồi, liền dặn dò nói, các ngươi tiến đến tìm Mông Điền tướng quân, từ giờ trở đi, các ngươi chính là hoàng thành cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ hoàng thành an uy. Nặng. 5 vạn đại quân lên tiếng, quay người rời đi. Tần Hạo nhìn thấy chuyện đều đã giải quyết sau, hướng phía một đám bách tính phất tay, mang theo điện vi cùng Hứa Chử rời đi. Thảo dân cung tiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đông đảo bách tính quỳ sát tại đất, cao giọng nói. Tần Hạo chỉ để lại một đạo bóng lưng. Trên đường, Tần Hạo xuất ra một cái thanh diện cụ mang lên mặt, che khuất bộ mặt hình dáng. Kỳ thật hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện hôm nay khẳng định sẽ vang vọng thiên hạ. Đến lúc đó, chân dung của hắn nhất định mỗi người một phần. Hắn hiện tại xem như cải trang vi hành, du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm đời người muôn màu, cũng không muốn đi một đường, bách tính quỳ một đường, cái này còn thế nào chơi? Bệ hạ chờ một chút vi thần. Nô Sào chạy chậm đến đi theo Tần Hạo, mệt thở hổn hển. Tần Hạo lườm Nô Sào một cái, trong tay quạt xếp hợp lại. Tại ngoài cung, đừng gọi ta bệ hạ. Nô Sào xấu hổ cười cười, thần công tử. Tần Hạo hài lòng gật đầu, chờ một lát chúng ta đi thanh lâu, ngươi tiến cử lên. Nô Sào mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thứ đồ gì? Bệ hạ muốn đi thanh lâu. Bệ, Tần công tử, thanh lâu cái loại này ô uế chi địa, ngài hạ mình tiến đến, thật sự là Nô Sào có chút khó khăn nói rằng. Dù sao Tần Hạo là hoàng đế đi loại địa phương này, nếu là bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ bị nước bọt trò chết đuối. Tần Hạo dừng bước lại, nhìn xem Nô Sào. Nô Sào, cái này chính là của ngươi không đúng. Cái gì gọi là ô uế chi địa? Những cái kia gái lầu xanh, nếu không phải sống không dậy nổi, cũng sẽ không bán mình tại thanh lâu. Bọn hắn đều là ta đại tần người đáng thương a. Chẳng lẽ bản công tử liền không thể đi cứu vớt nàng nhóm ở trong cơn nguy khốn? Đi an ủi thiếu nữ yếu ớt mẫn cảm tâm. Nô Sào có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Tần công tử có đức độ, tại hạ mặc cảm. Hắn còn tưởng rằng Tần Hạo muốn đi làm chuyện khác người gì, không nghĩ tới là đi muốn cứu vớt những cái kia chịu khổ gặp nạn trượt chân tiểu nữ. Nô Sào vừa nghĩ tới chính mình vừa mới kém một chút muốn lệnh, thật không thể quất chính mình một bàn tay. Bệ hạ làm sao có thể là loại người này? Bệ hạ chính là có đức độ, cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính tại trong nước lửa anh hùng. Lúc này, Điển Bi cùng Hứa Chử nhìn một chút tiêu sái đến cực điểm Tần Hạo, lại nhìn một chút ấy náy không thôi Nô Sào, đều không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là bệ hạ. Đem đi dạo thanh lâu nói như thế quang minh chính đại. Hai người bọn họ bội phục không thôi. Đi tòa kia thanh lâu đâu? Tần Hạo lục lọi nhấc ngọc, lâm vào suy tư. 50 tòa thanh lâu sản nghiệp, luôn không khả năng mỗi một chỗ đều đi, muốn đi cũng là đi tốt nhất. Đương nhiên, Tần Hạo tựa hồ là suy nghĩ gì đến. Chớ gần nhất nghe nói Hồng Tụ lâu tới vị mới hoa khôi, khuynh quốc khuynh thành, chính là không xuất thế đại tài nữ. Hắn tự lẩm bẩm. Có thể một bên Ngô Sào nghe được câu này sau, sợ hãi đến toàn thân run lên. Không thể cái gì? Tần Hạo ánh mắt rơi vào Ngô Sào trên thân. Trong chốc lát, Ngô Sào tê cả da đầu, toàn thân từng cơn đớn lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. hắn kém một chút liền đem câu nói kế tiếp thoát ra. Đối mặt Tần Hạo xem kỹ ánh mắt, Nô Sảo cảm giác gáp lực như núi, mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Đông nhiên, hắn linh cơ khẽ động, mở miệng nói, "Công tử, ý của ta là, chúng ta không thể nhìn Hồng Tụ cô nương là vị nữ tử liền coi thường nàng. Gần nhất, vị này Hồng Tụ cô nương có thể nổi danh, thi tử ca phú có thể nói là kinh là thiên nhân. Ép chúng ta hoàn thành những cái kia tài tử liền đầu cũng không ngẩng lên được. Hơn nữa, nghe đồn lần này đèn đuốc tối, Hồng Tụ cô nương sẽ hiện thân, lấy thi tử ca phú chọn chiến thiên hạ tài tử." Tần Hạo nghe vậy, lúc này hứng thú, trong tay quạt xếp lạch cạch một tiếng mở ra, nhẹ lay động chấm lắc nói, "À, vậy nếu là Hồng Tụ cô nương vừa, thật là làm như thế nào?" "Thua." Nô Sảo phốc thử cười một tiếng, lắc đầu, "Hồng Tụ cô nương không có khả năng vừa." Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ. "Ngoa tào, nói lỡ miệng. Song con bê, bệ hạ có thể hay không phát hiện?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Tần Hạo, phát hiện đối phương không có nửa điểm dị thường, cái này treo lên tâm mới đặt ở trong bụng. Tần Hạo nhìn về phía Nô Sảo, ý cười thẳng tới đáy mắt. Nô Sảo phản ứng có chút dị thường, cái này Hồng Tụ cô nương chính là Hồng Tụ quân người, chỉ là không biết rõ, cái này Hồng Tụ cô nương đến tột cùng là thân phận như thế nào. Xem ra, phải đi một chuyến. Tần Hạo nâng lên cây quạt bố vô Ngô Sảo đầu. "Đi thôi, đi Hồng Tụ lâu, chúng ta cùng đi gặp một lần cái này Hồng Tụ cô nương." "Là, công tử." Ngô Sảo không dám lại nói được câu, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Tần Hạo sau lưng. Nhưng nội tâm của hắn lại là vô cùng nóng nảy. Xong đời, bệ hạ nếu là đi, khẳng định sẽ cùng tỷ ta đối đầu, nàng thật là chắc chắn muốn nghiền ép toàn bộ đại tần tài tử. Nếu là cuối cùng ta cái này lão tỷ bại lộ thân phận, bệ hạ khẳng định sẽ ra tay trấn áp. Bệ hạ là người tốt ta, ta có thể không muốn nhìn thấy bệ hạ bỏ mình. Trong lòng hắn, Tần Hạo mặc dù lợi hại, bên người cao thủ đông đảo, thật là tỷ hắn là ai? Đây chính là Bình Tiên giáo, đạo tổ a. Trong truyền thuyết, có thể lật tung toàn bộ đại tần loại người hung ác. Chương 32, Tần tất nhiên an tức đến phun máu. Đèn đuốc muộn sẽ bắt đầu. Thiên hạ tài tử hội tụ một đường. 1. Chương 32, Tần tất nhiên an tức đến phun máu. Đèn đuốc muộn sẽ bắt đầu. Thiên hạ tài tử hội tụ một đường. Thông nhân phủ, một chỗ xa xỉ tới cực điểm trong cung điện. Điêu long hòa phượng, kim long bàn trụ, thảm đỏ bày khắp mỗi một góc, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Hơn 10 người xinh đẹp vũ cơ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ diệu tiếng âm nhạc tùy theo mà đến. Mà ngồi ở chủ vị thì là người mặc minh áo mãng bảo màu vàng lão giả. Người này chính là tông nhân phủ lão tổ, Tần Tất An. "Chư vị, chúng ta cùng uống chén này, hoan nên ta đại tần hoàng thất lưu lạc bên ngoài huyết mạch trở về." Tần Tất An giơ ly rượu lên, cười ha hả nói. Nghe vậy, phía dưới đám người cũng đều đứng người lên, nhao nhao giơ lên chén rượu trong tay. Thái độ cùng kính đến cực điểm. "Tần Nguyên Cực, Tần Hoài Văn, những năm này thật sự là khổ các ngươi. Bây giờ hai người các ngươi trở lại ta đại tần, nhất định để cho ta đại tần như mặt trời ban trưa." Tần Tất An cười ha ha, thần sắc vô cùng kích động, hơi ngửa đầu rượu chút vào trong cổ. Đám người giống nhau nâng chén nâng ly. "Hôm nay thật là ngày đại hỷ. Từ khi Tần Hạo chém giết Triệu Cao, Lý Tư, quét sạch hậu cung, chấp trưởng triều chính sau, bọn hắn tông nhân phủ thời gian càng ngày càng khó qua. Những người này ở đây thời điểm, vì ổn định tông nhân phủ, còn sẽ dành cho tông nhân phủ đại bút vàng bạc tài bảo đến hiếu kính. Thật là Tần Hạo cầm quyền sau, căn bản đều không để ý tông nhân phủ, thậm chí là còn đem tông nhân phủ đồng lộc cho ngừng. Phải biết, đây chính là hàng năm mấy ngàn vạn lượng bạc. Bọn hắn còn chỉ vào cái này bạc đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kết quả, ngươi Tần Hạo hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tế ra sát chiêu. Vậy làm sao có thể nhường tông nhân phủ người dễ dàng tha thứ xuống dưới? Chư vị, Tần Hoài Văn cùng Tần Nguyên Cực đứng người lên, hướng phía Tần Tất An ôm quyền, phẫn hận mở miệng. "Hôm nay huynh đệ của ta hai người về lại Tần, chủ yếu là vì trợ giúp mẫu hậu báo thù rửa hận. Tần Hạo giết mẫu hậu, đem lại Tần triều đình quấy long trời lở đất, còn tùy ý đồ sát văn võ bá quan, quả thực cũng là quân vương. Có Tần Hạo ở một ngày, ta đại Tần sớm muộn sẽ đại hạ tương binh, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, huynh đệ của ta hai người quyết định xin chiến, là ta đại Tần Giang Sơn xã tắc diệt trừ gian định, còn đại Tần Thái Bình tình thế." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lời này ý tứ, liền là công nhiên tạo phản. Bọn hắn còn tưởng rằng hai người ít ra thận trọng điểm, thật không nghĩ đến, hai người trực tiếp đem lời đặt ở bên ngoài. Tất cả mọi người không lên tiếng, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi cao phía trên Tần Tất An. Dù sao lão tổ đều không có mở miệng, bọn hắn lại không dám tùy tiện đồng ý. Tần Tất An trầm mặc một hồi, trong tay vớt chén rượu, đôi mắt giàn mua vận đục tinh mang lấp lóe. Hắn thân làm tông nhân phủ lão tổ, trước mắt đại tần bối phận cao nhất người, tự nhiên suy nghĩ nhiều vất điểm chỗ tốt lưu cho mình hậu thế. Kỳ thật ai làm hoàng đế đều như thế, nhưng chủ yếu là ai có thể cho lợi ích của hắn. Mong muốn uy hiếp Tần Hạo là căn bản không thể nào, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tần Hoài Văn cùng Tần Vũ Cực trên thân. Tần Tất An thả ra trong tay chén rượu, nâng lên ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Văn. "Ngươi có biết, Tần Hạo bên người có thiên nhân hợp nhất cường giả bảo hộ?" Tần Hoài Văn gật đầu, đáy mắt để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Tự nhiên sẽ hiểu, cho nên còn mời lão tổ hỗ trợ. Chỉ cần lão tổ chịu ra tay, hỗ trợ ngăn cản được vị cường giả kia, chỉ là Tần Hạo, diện hắn dễ như trở bàn tay." Lời của hắn tràn ngập khinh thường, hiển nhiên là xem thường Tần Hạo. Hắn thấy, cái này cái gọi là bất lương soái, khẳng định là Tần Thủy Hoàng lưu cho Tần Hạo chuẩn bị ở sau, bằng không, chỉ bằng Tần Hạo cũng nghĩ là trời. Một cái bị vào Tần Thủy Hoàng sâu kiến, còn chưa xứng bị hắn để ở trong lòng. Tần Tất An nghe vậy, nhếch miệng lên, nhàn nhạt mở miệng. "Đã ngươi có thanh này nắm, lão tổ tự nhiên có thể ra tay, chỉ là ngươi nhất định phải bằng lòng lão tổ hai điều kiện." Tần Hoài Văn vui mừng quá đỗi, lời thề son sắt. Chỉ cần lao tổ có thể ra tay, đừng nói hai cái, cho dù là 200 điều kiện, ta đều có thể bằng lòng. Tần Tất An nuốt ve râu dài, chậm rãi mở miệng. Hai người các ngươi, bất luận là ai lên làm hoàng đế, lão tổ ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là để cho ta tông nhân phủ có thể vào triều làm quan, phong vương bái cùng nhau. Tần Hoài Văn cùng Vũ Nguyên Cực liếc nhau. Là tông nhân phủ nhu lợi, cử động lần này cũng là hợp tình hợp lý. Về phần một cái khác thì là Tần Tất An tiếp tục nói. Tần Hạo cả gan làm loạn, chém giết Hung Nô sứ giả, dẫn đến Hung Nô Vương Đình tức giận, vì lắng lại Hung Nô Vương Đình lửa giận, Tần Hạo thủ cấp nhất định phải cho Hung Nô Thiền Vu đưa đi. Nói đến đây, hắn trực tiếp khởi sướng giận tới. Tần Hạo tên tiểu xuất sinh này, vì mình sảng khoái nhất thời, đem ta toàn bộ đại tần lôi xuống nước bên trong. Đắc tội Hung Nô Vương Đình, hại ta toàn bộ đại tần tràn ngập nguy hiểm. Tần Tất An phẫn nộ đến cực điểm, đối Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Tần Hạo bên cạnh có bất lương soái tọa trấn, hắn sớm đã đem Tần Hạo giết đi. Nếu không phải Tần Hạo, Hung Nô Vương Đình cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không dòng chống khua chiêng muốn tiến đánh đại tần. Tần Hoài Văn đấy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không đội không chậm nói rằng: "Lão tổ, hai cái điều kiện này ta đáp ứng." "Quả là thế, truyền ngôn là thật. Cái này tông nhân phủ lão tổ chính là một cái lấn yếu sợ mạnh chủ. Năm đó, Tần Thủy Hoàng còn tại thế thời điểm, hắn từng cùng Tần Thủy Hoàng từng có tiểu ân oán, bị Tần Thủy Hoàng hù đến lâu dài bế quan, đánh chết đều không ra. Từ khi thật là băng hà sau, lão già này liền không kịp chờ đợi xuất thế. Con nhỉ vào bối phận của mình cao, trở thành tông nhân phủ lão tổ." Tần Hoài Văn tốt xấu là một vị đại nho, khoác lác thanh cao, đối với Tần Tất An việc đã làm, trong lòng xem thường. Một bên, buồn bực không lên tiếng Tần Nguyên Cực dường như phát giác được đám người đang nhìn chăm chú chính mình, hắn để đũa xuống, chậm chậm nói: "Ta chỉ am hiểu mang binh đánh giặc, các ngươi có chuyện gì liền đi hỏi ta nhị đệ." Dứt lời, hắn lại bưng lên chén bắt đầu cơm khô. "Tốt, giống như này quyết định." Tần Tất An cười ha ha một tiếng. "Ba ngày sau chính là Thái Sơn Phong Thiện nghi thức, đến lúc đó lao tổ ta sẽ ra tay. Đến lúc đó, Tần Hạo cho dù là có thông thiên năng lực, cũng chỉ có thể chết không có chỗ chôn." Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức gây nên đám người phụ họa. "Đúng, lão tổ ra tay, coi như Tần Hạo có 100 cái mạng cũng hẳn phải chết. Nho nhỏ Tần Hạo, lại còn coi chính hắn là hoàng đế. Không có Thái Sơn Phong Thiện, tế cáo tiên tổ, hắn tính là cái gì chứ hoàng đế a? Chính là, cái này Tần Hạo gần nhất còn càn rỡ ghê gớm, còn dám đoạn chúng ta tông nhân phủ đồng lộc, hại ta đều không có tiền nuôi tiểu thiếp, hắn quả thực chính là đang tìm chết. Chúng ta mọi người khỏe xấu đều là Tần Hạo thúc thúc bối, hắn không những không kính trọng chúng ta, còn đưa hai ta bàn tay, chúng ta Tần thị không có loại này càn rỡ tiểu bối." "Hừ." Tần Hạo rõ ràng dò xét Triệu gia còn có lý ra, thu hoạch 1 tỷ lượng bạc ngân, ta cái này làm thúc thúc tìm hắn muốn ít bạc tiêu xài một chút, hắn lại còn để cho ta lăn ra ngoài. Quả thực lẽ nào lại như vậy, đại nghịch bất đạo. Trên đến hội, một đám người đều tại lên án Tần Hạo, vỗ bàn mắng to. Chương 32, Tần Tất Nhiên an tức đến phun máu. Đèn đuốc muộn sẽ bắt đầu. Thiên hạ tài tử hội tụ một đường. 2, chương 32, Tần Tất Nhiên an tức đến phun máu. Đèn đuốc muộn sẽ bắt đầu. Thiên hạ tài tử hội tụ một đường. 2, bọn hắn đem Tần Hạo biếm không còn gì khác. Mắng to bất hiếu, lên làm hoàng đế cũng không biết vì bọn họ mưu chút chỗ tốt. Thật là bọn hắn lại quên, bọn hắn ăn mặc chi phí, hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ Đại Tần quốc khố. Tại Tần Hạo trong mắt, bọn hắn vốn chính là một đám tham lam sâu mọt, không chỉ là móc rông Đại Tần quốc khố, còn muốn nhường bạc nuôi đám phế vật này. Si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, nơi này phát sinh tất cả Tần Hạo cũng không biết, mà đám người này còn tại nói thoải mái. Cũng nhưng vào lúc này, lão tổ, chuyện vui, đại hỷ sự. Một gã hộ vệ vội vàng chạy vào cung điện, trong tay ôm một cái xinh đẹp tinh xảo quà. Lão tổ, Tần Hạo phái người đưa tới lễ vật. Hai tay của hắn nâng quà, ý cười đầy mặt mở miệng. Mọi người chung quanh nghe vậy, nguyên một đám vỗ án cười to. Ha ha ha. Tần Hạo tiểu xuất sinh này coi như có chút hiểu chuyện, biết muốn tới hiếu kính lão tổ. Hừ. Tiểu xuất sinh này khẳng định là nghe được phong thanh gì, lúc này mới để lấy lòng lão tổ, bất quá bây giờ đã chậm. Ha ha ha. Cái này Tần Hạo cuối cùng vẫn là còn non chút, coi là đưa ít đồ hối lộ lão tổ là được rồi sao? Một cái mắt, nguyên bản đủ ám bầu không khí biến vui thích lên, cả đám đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha. Tần Hạo tên tiểu xuất sinh này, trung quy vẫn là phục nhuyễn. Tần Tất An nuốt ve râu dài, trên mặt đều là nụ cười. Mở ra hộp quà, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, tiểu xuất sinh này đến tột cùng đưa giá trị gì liên thành lễ vật. Là, lão tổ. Tên hộ vệ kia linh mệnh, đem hộp quà chậm rãi triển khai. Đám người ánh mắt không tự chủ được đều bị hấp dẫn tới. Ngay cả Tần Hoài Văn cũng lộ ra vẻ tò mò. Hắn muốn nhìn một chút, vị này Tần Thủy Hoàng chi tử, đến tột cùng đưa bảo vật gì đến yếu thế. Là ngọc tỷ, vẫn là cái gì? Ngay tại hộp quà để lộ một sát na, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Ở đây tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, đều là cho mày, che mũi lui ra phía sau mấy bước, ghét bỏ và phần. Chỉ thấy kia một quả bên trong, Nam Yên tĩnh lấy một quả nhuốm máu đầu người. Mọi người tại đây nhịn không được chửi ầm lên. Tân Hạo tiểu xuất sinh này là có ý gì? Tặng lễ còn tặng đầu người? Chính là đầu này nhìn. Thế nào quen thuộc như vậy đâu? Đám người cẩn thận nhìn qua xem xét, lập tức phát hiện đầu người bộ dáng, càng xem càng quen thuộc, giống như có ta. Tần Tất An trừng to mắt, kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin, dường như nhận to lớn kích thích đồng dạng, đầu mê man, cả người lảo đảo mấy bước, kém một chút đặt mông té ngã trên đất. Cái này đầu người thình lình đúng là hắn đầu lâu của nhi tử. Thương Đông Vương chính là hắn thương yêu nhất nhi tử. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, chính mình tiểu nhi tử thế mà chết, còn bị Tần Hạo cắt lấy đầu. Cái này khiến Tần Tất An làm sao có thể tiếp nhận. Thương Nhi, Tần Tất An ngửa đầu rên rỉ. Hắn nhấc tay vồ một cái, đem Tương Đông Vương đầu nhấc lên, hốc mắt xích hồng, đục ngầu nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nhìn thấy Tương Đông Vương diện mục phía trên, còn có kia giữ tợn vẻ mặt thống khổ, trong lòng giống như bị như kim đâm thống khổ. Phốc thử. Một cái mắt, Tần Tất An mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người lay động hai bước, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, hơi thở mong manh, "Tương Nhi, người chết rất thảm." Hắn thê lương kêu rên, giống như điên, nhường tứ phương tân khách một hồi ghé mắt. Lão tổ có một người vừa muốn quên. Lan. Tần Tất An như cùng một đầu nổi giận hùng sư, một bàn tay đánh ra, giống như lôi đỉnh và quân, trực tiếp đem người kia đập thành một đoàn huyết vụ. Hắn giờ phút này hoàn toàn mất khống chế. Ai dám nói thêm nửa câu, hắn liền phải ai mệnh. Còn lại tân khách thấy cảnh này, nhao nhao câm như hến, một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ khắc này Tần Tất An giống như một tôn hung ma, tản ra ngập trời sát khí. Tần Hạo, tiểu xuất sinh, dám giết con ta, ta muốn để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Tất An gào thét. Con của hắn khả ái như vậy hiểu chuyện nghe lời, dựa vào cái gì Tần Hạo muốn giết con của hắn? Tần Hạo, ba ngày sau, lão tổ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Tất An lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hoàn toàn mất đi. Lão tổ, đám người bối rối một đoàn, luống cuống tay chân. Tần Hoài Văn nhìn trước mắt trận này vở kịch, lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tần Hạo, vốn cho rằng ngươi là một cái phế vật, không nghĩ tới còn có chút cốt khí, ngược lại để ta tới mấy phần hứng thú. Hắn rất sớm đã nghe nói Tần Hạo kia nhu nhược thanh danh, bây giờ lại giết Tần Tất An chi tử, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Hạo ngươi cũng là thật giết, vậy mà giết Tương Đông Vương, lần này Tần Tất An tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Tần Hoài Văn khẽ miệng mỉm cười, nhàn nhã uống rượu nước. Hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có mở miệng, bởi vì chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Đại ca, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục ăn. Uống xong cuối cùng một chén rượu sau, Tần Hoài Văn thành thơi nhạc thai đứng dậy. Tần Nguyên Cực buông xuống bát đũa, ngu ngơ dò hỏi, "Nhị đệ, ngươi muốn làm gì đi? Chờ một lát chẳng lẽ không đổi ta luyện võ?" Tần Hoài Văn khẽ miệng giật một cái. Hắn nhìn về phía mình đại ca, thân thể gầy yếu kia, lại một tay có thể vùng vẫy ngàn cân cự truy, tay không có thể xé rách hổ báo. Đây là một cái quái thai. Chỉ có điều, đầu óc dường như có chút không tốt, chỉ thích đánh nhau. Đại ca, ta sợ bị ngươi một quyền đấm chết. Tần Hoài Văn dứt lời, liền không chút do dự quay người rời đi. Hắn thân làm một cái văn nhân, vẫn là đương đại đại nho, tự nhiên muốn lấy văn chấn thiên hạ. Hiện tại quá khứ đúng lúc có thể gặp phải Hồng Tụ lâu đèn đếm sẽ. Tần Hoài Văn cười khẽ, nhớ tới ngày đó hắn nhìn thấy nữ tử, khóe miệng phát họa ra một vệt nhàn nhạt đường cong. Hồng Tụ lâu, kinh thành đứng đầu nhất thanh lâu. Nơi này là quyền quý công tử nơi tụ tập, người đến đều là đại phú đại quý, thương nhân chỉ là cấp thấp nhất. Giống loại kia quan to hiển quý công tử ca, tùy tiện bỏ xuống một cục gạch, liền có thể đập chết một mảng lớn. Hồng Tụ lâu bối cảnh cũng cực sâu, không phải ai cũng dám trêu chọc. Ban đêm, trăng sáng treo cao, đỏ xa pháp phối, một vòng mâm tròn treo bầu trời đêm, quang huy vẩy xuống, chiếu sáng cả Hồng Tụ lâu. Ở ngoài cửa, từng dãy người hầu chờ ở ngoài cửa, bên hông đeo đao, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người, uy nghiêm túc mục, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đường đi bên ngoài, kín người hết chỗ, nhiều loại xe ngựa sang trọng dừng sát ở bên đường. Một chút quần áo hoa lệ, khí chất chắc tuyệt nam tử trẻ tuổi, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ, cùng một chỗ cất bước tiến vào Hồng Tụ lâu. Hơn nữa bọn hắn lẫn nhau nhận biết, lẫn nhau giới thiệu. Những người này, mỗi một cái đều không phú thì quý, hay là xuất thân danh môn vọng tộc. Nhất là những cái kia thanh danh truyền xa đại tài tử, càng là hưng phấn tới hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn mất hết ngày xưa thân làm người đọc sách thận trọng. Bọn hắn tới đây mục đích vô cùng đơn giản, cũng là vì một sự kiện. Đó chính là Hồng Tụ lâu, thiên hạ đệ nhất hoa khôi, Hồng Tụ cô đương. Vị này nhường nam nhân thiên hạ cũng vì đó cảm mến tiên tử. Chương 33, thiêm mời. Đoạt không thì có sao? Anh ta là vương đẳng, ngươi dám đánh ta? Một, chương 33, thiêm mời. Đoạt không thì có sao? Anh ta là vương đẳng, ngươi dám đánh ta? Một, thật náo nhiệt a. Lô Sào đi theo Tần Hạo tiến vào Hồng Tụ lâu, nhìn chung quanh, người người nhốn náo, vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng người đông nghìn nghịt, người chịu người, người chen người. Bên ngoài chen chúc lấy một đám người. Những người này đều muốn thấy một lần Hồng Tụ tiên tử. Ngoa tạo, huynh đệ chớ đợi ta. Mẹ nó, cái kia không muốn mặt sở cái mông ta. Ta mẹ nó nam a. Thứ gì ở phía sau đỉnh lấy ta? Một đám người tại ồn ào. Tần Hạo liếc qua, cũng cảm thấy cứ như vậy bị người gạt ra không tốt lắm. Ánh mắt của hắn rơi vào Hồng Tụ lâu trên đài cao, phía trên kia vị trí quán đạn, người số cực ít, còn đặt vào mấy chục thành cái ghế. Đi, chúng ta đi qua. Tần Hạo hướng phía Ngô Sảo bọn người chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng phía trên đài cao đi đến. Nguyên bản Sảo Sảo nháo nháo đám người, nhìn thấy Tần Hạo bọn người đang lên đài cao, nguyên một đám không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Ngoa tào, gia hỏa này đến tụt cùng người nào? Chẳng lẽ hắn cũng là bị mời tới tài tử? Chỉ có danh thanh vang vọng thiên hạ tuổi trẻ hào kiệt khả năng tọa, hắn chẳng lẽ là đương thời hào kiệt không thành? Đám người phát ra giọng nghi ngờ. Mà lúc này, Tần Hạo đang muốn đăng lên đài cao, lại bị hai tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ cho ngăn lại. Vị công tử này nhưng có thiết mời. Hai người xem xét Tần Hạo mang theo mặt nạ, còn tưởng rằng đối phương là đại nhân vật gì, thái độ cung kính nói: "Thiết mời, bản công tử không có." Tần Hạo lắc đầu. Ánh mắt của hai người theo cung kính biến thành tức giận. "Không có mời thiếp ngươi bên trên tới làm gì? Ngươi đến tụt cùng có hiểu quy củ hay không?" Đang lúc hai người chuẩn bị đem Tần Hạo cho đuổi xuống lúc, bên cạnh một ôn nhuận như ngọc, an mặc cực kỳ nương hóa thanh niên chậm rãi đi tới. "Một đám nhà quê, không có mời thiếp ngươi còn muốn ngồi cái này cao vị?" Thanh niên trên dưới dò xét Tần Hạo, trong ánh mắt vẻ khinh bị không còn che giấu. Cái này cao vị chính là Hồng tụ cô nương cho thiên hạ tài tuấn chuẩn bị, ngươi không có mời thiếp còn muốn đi lên mà chơi. Dứt lời, hắn vẻ mặt trêu tức nhìn xem Tần Hạo, cuối cùng nhìn chằm chằm Tần Hạo eo thấy. Kia là một khối hình rồng ngọc bội, nhưng hắn cơ hồ không rời nổi mắt. Nếu là đem khối ngọc bội này đưa cho Hồng tụ cô nương, nàng định sẽ thích, nói không chừng còn lại bởi vậy cảm mến tại ta. Hắn đã nhìn ra, khối ngọc bội này có giá trị không nhỏ, để ở nơi đâu đều đủ để làm bảo vật gia truyền. Thật là người trước mặt lại đem quý giá như vậy ngọc bội đeo ở trên người, đây chính là hung ác của trời. Xem ra, người này không hiểu ngọc bội kia giá trị, bất quá ta không thể quang minh chính đại đòi hỏi thanh niên con ngươi đảo một vòng, liền có chú ý, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tần Hạo trên thân. Bản công tử cần người phục thị, ngươi như muốn vào đài cao, bản công tử có thể cho ngươi một cơ hội. Hai tên hộ vệ nhìn thấy người tới sau, thái độ lập tức cung kính, cúi đầu không lưng. Vương công tử nói rất đúng, ngài đại ca Vương Đẳng chính là chúng ta đại tần thừa tướng, lại là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy nho sinh, ngài tự nhiên cũng là đương thời hảo kiệt. Sau đó, hai người nhìn về phía Tần Hạo, tựa như là Tần Hạo đạt được thiên đại ban ân đồng dạng. Nhanh đi vào, ngươi tiểu tử này thế nào tốt như vậy mệnh lại bị Vương công tử coi trọng, còn không hảo hảo phục thị Vương công tử. Người chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều hâm mộ tới răng mọi nhừ. Ta vừa mới còn tưởng rằng tiểu tử này là nhân vật lợi hại gì, không nghĩ tới là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, thật sự là cười đến rụng răng. Bất quá, tiểu tử này thật tốt số a. Vậy mà đạt được vương xuất thưởng thức, ai không biết Vương công tử chính là Vương Đẳng chi đệ. Đừng nói gọi ta phục thị Vương công tử, dù là hắn ban đêm một ta đều cam tâm tình nguyện a. Anh em, người nam a, muốn hay không buồn nôn như vậy? Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, Nô Sảo khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, nhìn về phía trước mặt kia hừng hực khí thế Vương Xuất không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Đắc tội bệ hạ. Cái gì Vương gia, cái gì Vương Xuất, chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, tại Vương Xuất vừa mới nói xong đồng thời, a, đại ca ngươi rất đáng gờm sao? Một đạo băng lãnh bá đạo thanh âm truyền đến. Ba. Một cái thanh thúy vang dội cái tát phiến tại Vương Xuất trên mặt, đem cả người hắn quạt bay xa 3 mét. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tê một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, há to miệng. Trên đài cao, Tần Hạo chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ đứng thẳng, tay áo phiêu đãng, tóc dài bay lên. Giờ này phút này, hắn giống như quân lâm thiên hạ đế hoàng, bệ nghệ tứ phương, duy ta độc tôn. Ngươi đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Vương Xuất mặt mũi tràn đầy không thể tin che lấy căng đau gương mặt, phẫn nộ gầm thét lên, ngươi có biết hay không anh ta là ai? Ngươi dám đánh ta, ư hiếp ta, ngươi cho dù là có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Ha ha. Tần Hạo khép cười một tiếng, nhìn xuống liếc xéo lấy Vương Xuất, thanh âm tràn đầy bá đạo. Người ca Vương Đẳng, cho dù là hắn tới, cũng muốn tại bản công tử trước mặt quỳ xuống. Một câu nói kia khiến toàn trường chấn kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Hạo, trong đôi mắt tràn đầy hãi nhiên. Cuồng, thật ngông cuồng. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện vô danh tiểu tốt, không chỉ đánh Vương Xuất, còn công nhiên nhục nhã Vương Đẳng. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dũng sao? Chờ một lát nhìn hắn chết như thế nào. Vương Đẳng thật là chúng ta đại tần thừa tướng, dưới một người, trên vạn người. Đám người châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt thật giống như đang nhìn một người chết. Lớn mật, dám mạo đả Vương công tử, ngươi là ăn gan hùm mà báo. Hai tên hộ vệ giận tím mặt, rút kiếm mà ra, hướng phía Tần Hạo phóng đi. Tần Hạo sừng sững tại nguyên chỗ, không tránh không né. Hắn ở bên cạnh hai bên, Điện Vi cùng Hứa Trừ đồng thời tiến lên trước một bước, toàn thân sát khí bạo dạn, giống như hai tôn cái thế sát thần. Oanh! Hai cỗ ngập trời sát khí trong nháy mắt phóng thích, áp bách tứ phương. Phốc phốc, phốc phốc. Kia hai tên hộ vệ lập tức thổ huyết, bị sợ hãi đến liền lùi mấy bước, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hai trên mặt người đều là sợ hãi. Bọn hắn cảm nhận được đến từ Hứa Trừ cùng Điện Vi trên người sát ý, chỉ cần hai người muốn, tuyệt đối có thể dây giết bọn hắn. Và miệng 100 cái. Tần Hạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Nặng. Điện Vi cùng Hứa Trừ hai người một tay nhấc lên hai tên hộ vệ, giống như sách con gà con giống như giơ lên cao cao, đưa tay liền rút đi lên. Đùng đùng đùng. Từng đợt giòn vang vang lên, hai tên hộ vệ không ngừng rú thảm. Tần Hạo không có nhìn đám người này một cái, mà là đi vào Vương Xuất bên cạnh, đưa tay đem một phần thiếp mời cho hút vào lòng bàn tay. Hiện tại bản công tử cho mời thiếp, đài cao này chỗ ngồi, lúc có ta một gã. Tần Hạo cầm thiếp mời tại hai tên sưng mặt sưng mũi hộ vệ trước người lung lay, sau đó trực tiếp đi hướng đài cao, ngồi trên ghế. Một màn này, nhìn đám người là trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, còn có thể dạng này. Hiện trường ăn cướp, trực tiếp trắng trận đoạn. Thật thú vị ra hỏa. Hai trên lầu, có một đôi mắt đẹp ngay tại túi nhìn phía dưới. Tuyệt mỹ nữ tử người mặc kim sắc nghe thường vũ y điệp, mái tóc đen nhánh rối tung đầu vai. Tinh xảo ngũ quan dường như quỷ phụ tạo hình đồng dạng, làn da non mịn, thổi qua liền phá, trong suốt như ngọc, hiện ra mê người quan trạch. Cái này một bộ dung nhan, bất luận kẻ nào cũng vì đó say mê. Chương 33, thiệp mời. Đoạt không thì có sao? Anh ta là Vương Đẳng, ngươi dám đánh ta? 2, chương 33, thiệp mời. Đoạt không thì có sao? Anh ta là Vương Đẳng, ngươi dám đánh ta? 2, đạo tổ, người này thật to gan. Nhường nô tỳ xuống dưới giáo huấn một chút hắn, cũng làm cho hắn hiểu một hiểu quy củ. Áo xanh nha hoàn Tiểu Thanh tức giận nói, rút kiếm liền phải lao xuống đi. Trở về. Tuyệt mỹ nữ tử khoát tay ngăn lại Tiểu Thanh, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Hạo, môi son khẽ mở. Này bên người thân hai tên hộ vệ đều không đơn giản, chính là đại tông sư cao thủ. A, là đại tông sư a. Tiên nô tỳ đi lên liền là chịu chết. Tiểu Thanh nghe xong, cả người giống như quả cầu da xì hơi giống như khí tốt tốt. Người này không có chút bản lãnh, hộ vệ bên cạnh ngược là cường giả, xem xét chính là nhà kia ăn chơi thiếu gia. Tuyệt mỹ nữ tử từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù chúng ta không thu thập hắn, Vương Đẳng cũng sẽ không bỏ qua hắn, phải biết, Vương Xuất thật là Vương Đẳng quý báo nhất đệ đệ. Hơn nữa nói đến đây, tuyệt mỹ nữ tử khỏe miệng toát ra một vệt nụ cười này, nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nhiều người như vậy đều muốn định bợ Vương Đẳng, dưới mắt chính là một thời cơ tốt. Nha Hoàn Tiểu Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng hắn nghe được kế tiếp người này phải ngã nó mốc, nhịn không được nhảy cẫng hoan hô lên. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chập chờn. Đối với nàng mà nói, đây chính là một trận nháo kịch mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của nàng, gây tại phần lớn không có quan hệ gì với nàng. Cũng không biết ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ thế nào. Tuyệt mỹ nữ tử nhớ tới Ngô Sảo kia một trương hàm hàm mặt, nhịn không được lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cái này Đại Tần đã từ trên xuống dưới nát tới căn bên trong, ngươi lại còn vọng tưởng đi cứu vớt. Đợi đến lần này qua đi, liền đem ngươi tiếp trở về, ta trăm vạn Hồng Tụ quân có thể không thể thiếu một cái hậu cần tướng quân. Nàng vừa nghĩ tới Ngô Sảo cùng nàng Đại Sảo một cung, nhất định phải đi vào cung gặp một chút hoàng đế, nhìn xem đến tuột cùng Đại Tần còn có hay không cứu. Có thể cứu thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng Tần Hạo một cái tiểu bao hải? Buồn cười đến cực điểm. Nàng là phản tặc. Bọn hắn một nhà người đều bị oan không thấu. Sớm đã cùng Đại Tần hoàn toàn tan vỡ. Tuyệt mỹ nữ tử ký ức phiêu tán, tựa như về tới 5 năm trước. Khi đó, cha mẹ của nàng còn tại thế. Phụ thân chính là Đại Tần thượng tướng quân, vì nước trấn thủ biên cương. Thật là, Cửu Long đoạt đích nội đấu, tàn khốc vô cùng, phụ thân nàng vì bảo đảm người cả nhà, không có lựa chọn đứng tại bất kỳ bên nào. Có thể cho dù là dạng này, phụ thân nàng vẫn bị lan đến gần, bị gọt đi binh quyền, biến thành thảo dân. Có thể phụ thân vẫn không trách Đại Tần hoàng thất, mà là tan hết ra tài đi cứu trợ Đại Tần những cái kia chịu khổ gặp nạn bách tính, cuối cùng bởi vì vất vả lâu ngày thành tật, vết thương cũ tái phát, chết tại trời đông giá rét. Một cái vốn là vì nước trấn thủ một phương đại tướng quân, cho đế quốc dâng hiến cả một đời, lại đổi lấy kết quả như vậy. Từ đó về sau, nàng Ngô Thanh Huyền liền thay thế phụ thân, tiếp tục cứu vớt Đại Tần nạn dân. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Đại Tần nhất là mục nát một mặt. Thế gia môn phiệt cao cao tại thượng, tùy ý tiêu xài hưởng thụ lấy tất cả, mà phổ thông bách tính chỉ có thể ở bùn trong đàm rẽ rùa cầu sinh. Trong loạn thế này, con em thế gia căn bản không đem bách tính làm người nhìn. Bọn hắn tùy ý lăng nhục lấy bách tính, ước hiếp bách tính, đùa bỡn bách tính. Mỗi một ngày đều có hàng ngàn hàng vạn bách tính chết đói. Nàng muốn thay đổi cái này mục nát thế đạo, nàng muốn cho những cái kia đau khổ rẽ rùa bách tính thu hoạch được ấm no. Lập tức liền có thể lật đổ cái này mục nát Đại Tần. Bách tính cũng có thể đạt được chân chính giải phóng. Phụ thân, ngài tâm nguyện rốt cục có thể thực hiện. Nô Thanh Huyền lẩm bẩm nói, đôi mắt đẹp khép hở. Trên đài cao, Vương Xuất che lấy gương mặt nóng bỏng, nhìn xem Tần Hạo dùng hắn tiếp mời vào chỗ, khuôn mặt tức thành màu gan heo. Hắn muốn giận mắng Tần Hạo, thật là nhìn thấy một bên hai tên hộ vệ mặt sưng phù thành đầu heo thảm trọng, thân thể không khỏi run lên. Hắn sợ, chẳng lẽ cứ như vậy lui? Vương Xuất nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đúng vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm theo sau lưng của hắn truyền đến. Vương Hiền đệ, ngươi tại sao không đi đài cao vào chỗ? Chẳng lẽ lại chuyên môn chờ ta? Lời nói rơi xuống, Vương Xuất đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy hai vị thanh niên chậm rãi đi tới. Bên phải chính là nam tử áo xanh, tuấn lãng gương mặt treo ôn tồn lễ độ đủ cười. Hắn dáng người thon dài thẳng tắp, một bộ thanh bảo, bên hông bội kiếm, lộ ra nổi bật bất phàm, khí vũ hiên ngang. Bên trái chính là một bộ bạch bảo, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang Vương Đẳng. Ân, Vương Hiền đệ, ngươi làm sao? Thanh sam thanh niên trên mặt kinh ngạc. Thái huynh, đại ca. Vương Xuất khóc không ra nước mắt, tay chỉ Tần Hạo. Đều là hắn làm chuyện tốt. Hắn không chỉ có đánh ta, còn đoạt ta thiết mời. Vây xem đám người nhìn thấy vị này thanh sam thanh niên, cả đám đều ánh mắt trừng lớn, hít sâu một hơi. Đây là Trần Lưu Thái Thị, trưởng tử Thái Khôn. Cái gì? Hắn là cùng Vương Đẳng sóng vai là Đại Tần song nho hào kiệt Thái Khôn. Nghe nói Thái Khôn gia nhập nho ra 2 năm rưỡi, tập được một thân nho ra chi pháp, lão sư còn là đương thời á thánh. Ta dọn ngoan ngoan a. Không nghĩ tới Thái Khôn vậy mà cũng tới, lần này có thể có trò hay để nhìn. Ha ha ha. Thái Khôn cùng Vương Đẳng đồng thời ra khỏi hàng, cái này phách lối ra hỏa xem ra sống không lâu. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ Thái gia chính là tứ thế tăng công. Tại Đại Tần cảnh nội nắm giữ to lớn hy vọng, nhất là tại nho gia học trong phái, càng là rất có uy thế, thâm thụ nho gia tung hô. Giờ phút này hắn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức gây nên náo động. Thậm chí liền một chút ẩn nút trong bóng tối nho đạo cường giả, cũng không nhịn được quăng tới dị sắc ánh mắt. Chính là ngươi, khi dễ đệ đệ của ta. Thái Khôn đột nhiên hướng phía Tần Hạo nhìn lại, ánh mắt âm sâm, toàn thân trên dưới sát khí phun trào. Một bên, Vương Xuất còn đang không ngừng khóc lóc kể lể lấy. Đại ca, chính là cái này hỗn đản, hắn vậy mà nói ngươi là rác rưởi. Ngươi nhìn thấy hắn đều muốn quỳ xuống đến dập đầu. Đại ca, ngài là ai? Ngài thật là chúng ta Vương gia gia chủ, là Đại Tần thừa tướng. Cái này tiểu nhân dám nhục nhã ngươi, quả thực tội ác ngập trời, không đem chúng ta thế gia quý tộc để ở trong mắt. Vương Xuất thêm mắm thêm muối. Hừ. Thái Khôn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Hạo mang theo niệm ai. Thế nào? Hiện tại không dám nói tiếp nữa. Chúng ta tới, có gan ngươi liền ngay mặt nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Vương Đẳng. Vương Minh, người này khẳng định là sợ choáng váng, chúng ta ra tay trực tiếp cầm xuống người này, đem hắn ném ra Hồng Tụ lâu, miễn cho ngại mắt của chúng ta. Vương Đằng gật đầu, tốt. Loại này đê tiện người, còn chưa xứng để cho ta tức giận. Nếu là hắn tại trước mắt bao người, đem người đeo mặt nạ kia cho đánh chết, đối thanh danh bất hảo. lại nói, vì cái loại này tiểu nhân vật hỏng thanh danh, hắn Vương Đằng thật đúng là không đáng. Bất quá, đánh ta Vương Đằng đệ đệ, ta nhất định phải để ngươi nếm thử đau khổ. Vương Đằng nên ngang hướng phía Tần Hạo đi đến, ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng quát, ngươi không phải nói bản tướng nhìn thấy ngươi liền phải quỳ xuống sao? Hiện tại, bản tướng tới, ngươi ngược lại để bản tướng quỳ xuống a? Ngươi một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có bản lãnh gì nhường bản tướng quỳ xuống? Hôm nay, ngươi như không quỳ xuống nhận lầm, bản tướng để ngươi chịu không nổi. Chương 34, Tần Hạo ra tay, Vương Đằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên hạ hào kiệt tận cúi đầu. 1. Chương 34, Tần Hạo ra tay, Vương Đằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên hạ hào kiệt tận cúi đầu. 1. Hôm nay, ngươi như không quỳ xuống nhận lầm, bản tướng để ngươi chịu không nổi. Vương Đằng đi vào Tần Hạo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đối phương, thanh âm âm vang hữu lực. Khi hắn một câu nói kia sau khi nói xong, trên mặt toát ra người thắng dáng vẻ, coi là đối phương sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể hắn lại phát hiện đối phương vậy mà tại thành thơi uống trà, dường như không có nghe được mình. Loại này hành vi khiến Vương Đằng thẹn quá hóa giận. Tốt, ngươi thật to gan. Hôm nay bản thừa tướng không phải giáo huấn ngươi không thể. Vương Đằng quanh thân chân khí bộc phát ra, bàn chân giẫm đạp mặt đất, hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra. Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều ôm trêu tức thái độ. Tiểu tử này nhất định là sợ choáng váng. Thấy không, đây chính là cưỡng ép trang bức một cái giá lớn. Hắn cho là hắn chính mình là ai a? Chẳng lẽ lại còn là hoàng đế? Còn muốn Vương Đằng quỳ xuống? Nếu là hắn thật có thể nhường Vương Đằng quỳ xuống, ta mẹ nó cởi hết quần hàm Dương Thành chạy 10 vòng. Đông đảo tân khách cười bang, đều là xem náo nhiệt tâm tính. Trong mắt bọn hắn, Tần Hạo đã cùng người chết không có gì khác biệt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai, Vương Đằng hướng phía Tần Hạo đánh tới thời điểm. Một đạo thanh tịnh mang theo đế vương âm thanh âm vang lên. Trà không tệ. Tần Hạo nhấp một miếng nước trà, ngàn năm thiết quan âm nhập khẩu đắng chát, dư vị ngọt. Nguyên bản đánh tới Vương Đằng, tại nghe được thanh âm này sau, thân hình bỗng nhiên dừng lại, thật giống như đường cao tốc đi lên thẳng gốc, kém một chút nhường hắn mới ngã xuống đất. Thanh âm này rất quen thuộc, hắn nằm mơ đều quên không được cái kia trên long ỷ ác ma thanh âm. Chẳng lẽ lại người mang mặt nạ này thật là hắn? Không có khả năng, hắn rõ ràng còn tại hoàng cung. Vương Đằng suy nghĩ lung tung, cái trán không khỏi chảy ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Cũng nhưng vào lúc này, Tân Hạo có chút nghiêng đầu, rốt cục cầm con mắt nhìn một chút Vương Đằng. Vương Đằng, bản công tử liền ngồi ở chỗ này, cho ngươi một cơ hội, để ngươi báo thủ cho đệ đệ. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, rất là thanh nhã, thật giống như một vị quý công tử giống như nho nhã hiền hòa. Nhưng là rơi vào Vương Đằng trong lỗ tai, lại tựa như cửu u minh phủ mà đến, băng hàn chết cốt. Ngươi là Vương Đằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, cả lâm lời nói đều nhanh nói không rõ ràng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này bạo quân hoàng đế, vậy mà liền ngồi ở trước mặt hắn. Vừa rồi cuồng ngạo biến mất không còn, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Ngươi có thể xưng hô ta là Tần công tử? Tần Hạo ánh mắt nghiền ngẫm trên dưới quét mắt Vương Đằng, nhấc vươn tay ra một ngón tay. Bản công tử cho ngươi một cơ hội, hoặc là lựa chọn độc thủ, hoặc là quỳ xuống. Cuối cùng mấy chữ bị hắn nói ra, giống như kim qua thiết mã, tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Ầm ầm. Vương Đằng náo hải oanh minh nổ vang, cảm giác chính mình cả người đều hỏng mất. Hắn hiểu được, hắn rốt cuộc biết, người trước mắt đến tột cùng là ai. Cặp kia đạm mạc chúng sinh, áp đảo thiên địa con người, kia bá tuyệt thiên hạ dáng vẻ, còn có kia giọng nói chuyện. Mọi thứ xác minh lấy người trước mặt chính là nhường hắn thiên lúc trời tối làm cơn ác ngộng. Tần Hạo, vệ, Tần công tử, tại hạ Vương Đằng vừa mới mở miệng, phía sau hắn liền có âm thanh vang lên. Đại ca, vừa rồi ngươi dừng tay làm gì? Nhanh lên đem tiểu tử này cho ném ra bên ngoài, miễn cho trướng mắt. Vương xuất phách lối cuồng vọng, khoác lác có Vương Đằng tòa chấn, thái độ càng là ác liệt, tay chỉ Tần Hạo chẳng thèm ngó tới. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhường ta đại ca quỳ xuống? Ngươi là cái thá gì? Có tin ta hay không, đại ca một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Đại ca, ta muốn ra hỏa này, hắn còn chưa có nói xong. Ba. Một cái vang dội vô cùng cái tát, trung điệp quất vào trên mặt hắn. Trong nháy mắt, Vương xuất khỏe miệng chảy máu, răng bể nát mấy biên. Cả người hắn bay ra, nệ lật mấy bàn thịt rượu, chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người mở bước. Vương xuất bụng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem đánh hắn người. Đại ca, ngươi tại sao phải đánh ta? Hắn ủy khuất đến cực điểm. Vương Đằng phẫn nộ gào thét. Ngu xuẩn, đánh ngươi đều là nhẹ, ta hận không giết được ngươi. Vương xuất mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, thật giống như đang nhìn một người xa lạ. Đây là hắn cái kia yêu nhất đại ca của hắn sao? Tại sao phải đánh hắn? Tại tất cả mọi người nghi hoặc, không thể tin ánh mắt hạ. Tần công tử, ngài đại nhân có đại lượng, van cầu ngài tha thứ chúng ta. Bịch. Vương Đằng không chần chờ chút nào, ở trước mặt tất cả mọi người thẳng tắp quỳ trên mặt đất dập đầu. Giờ phút này, nguyên bản vây xem kịch vui đám người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn ánh mắt trừng tròn vo, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bọn hắn không thể tin được, cái này tại lớn đại tần uy danh hiển hách nho sinh Vương Đằng, vậy mà lại quỳ lạy tại một cái mặt nạ nam dưới thân. Làm sao có thể? Vương xuất cũng ngộp bức. Hắn nhìn xem Vương Đằng, bờ môi run rẩy, nói chuyện đều không trôi chảy. Đại ca, ngươi tại sao phải quỳ xuống? Nhưng mà, Vương Đằng không chỉ quỳ, còn không ngừng dập đầu. Cái trán chảy máu, nhuộm đỏ trên đất ngọc thạch lạnh. Dù vậy, hắn không rên một tiếng, mặc nhiên dập đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta mắt mù, chọc giận tới Tần công tử, cầu Tần công tử đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ chúng ta một mạng. Tại lúc này, toàn trường yên tĩnh im lặng, chỉ còn lại Vương Đằng phanh 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 quỳ xuống đất dập đầu, cùng kia hèn mọn lấy lòng thanh âm. Đám người thấy cảnh này, trái tim thật giống như bị một bàn tay lớn gắt gao nắm chặt. Nhất là nhìn thấy mặt nạ che mặt Tần Hạo, kia lạnh nhạt uống trà dáng vẻ, trong lòng càng kính sợ cùng sợ hãi. Cái này mang mặt nạ người, quá kinh khủng. Chỉ nói một câu nói, liền để nguyên bản cao cao tại thượng Vương Đằng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô số trong lòng người hiện lên nghi hoặc. Ngay cả Thái Khôn thấy cảnh này, cũng cùng nuốt nước bọt, đùi không tự chủ được bắt đầu phát run. Vương Đằng cùng ta tương xứng, người này có thể nghiền ép Vương Đằng cái loại này tiền chi tiêu tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kia chừng trị ta lên, càng là dễ như trở bàn tay. Lần này, hắn thật sự là đá phải thép tấm. Không chỉ có như thế, ngay cả lầu hai Ngô Thanh Huyền cũng kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt, dị sắc liên tục. Hắn đến tột cùng là ai? Vài ngày trước kiếm kia nói dị tượng chẳng lẽ chính là hắn làm ra sao? Thế ra môn phiệt chú trọng nhất thanh danh, mà hắn lấy lực lượng một người, ép Vương Đằng quỳ xuống cầu xin tha thứ, thân phận của hắn thật là khiến người ta hiếu kỳ. Ngô Thanh Huyền tự lẩm bẩm, đồng thời đối Tần Hạo dâng lên một cô hiếu kỳ. Mà phía dưới trên đài cao, Tần Hạo trong tay vuốt vuốt chén trà, nhìn xuống bị xuống đất dập đầu Vương Đằng. "Vương Đằng, ngươi hẳn phải biết bản công tử quy củ." Vương Đằng nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong chốc lát biến đến vô cùng trắng bệnh. "Công tử, ta Vương gia bằng lòng giao ra một nửa gia sản, cầu ngài lòng từ bi." Hắn biết Tần Hạo nói cái gì ý tứ. Chương 34, Tần Hạo ra tay, Vương Đằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên hạ hào kiệt tận cúi đầu. 2, chương 34, Tần Hạo ra tay, Vương Đằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên hạ hào kiệt tận cúi đầu. 2, phàm là làm tức giận Tần Hạo người, không có chỗ nào mà không phải là đầu một nơi thân một nẻo. Đây cũng là Tần Hạo quy củ. Tần Hạo lắc đầu, không đủ. Vương Đằng nhìn về phía Vương Xuất, ánh mắt dãy rủa một lát, cuối cùng tựa như quyết định. Hắn rút ra dao găm, đem Vương Xuất đè xuống đất, không để ý đối phương tê tâm liệt phế kêu khóc, một đao chém tới. A. Vương Xuất che lấy cánh tay, nhìn trên mặt đất rơi xuống ngón út, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đủ, đủ chưa? Vương Đằng mặt không có chút máu, vờ môi nhúc nhích, phát ra thanh âm khàn khàn. Tần Hạo lại lắc đầu, bưng lên một chén trà tiếp tục nhấp một miếng. Một cơ hội cuối cùng, vẫn là không thể nhường bản công tử hài lòng, ta sẽ đích thân ra tay. Lời vừa nói ra, Vương Đằng cả người giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể lảo đảo mấy lần, quỳ rạp xuống đất, liền tựa như bị rút đi cuộc sống đồng dạng. Đại ca Vương Xuất nhìn thấy đại ca của mình thê thảm như thế, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng. Thật xin lỗi, là ta trước trêu chọc ngươi, cuối cùng là lỗi của ta, cùng ta đại ca không quan hệ, ta bằng lòng một người gánh chịu. Hắn quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng phía Tần Hạo dập đầu. Vào lúc này, Vương Xuất rốt cuộc hiểu rõ sai lầm của mình. Hắn không nên ỷ vào gia thế của mình đi tùy ý ức hiếp người, càng không thể ức hiếp nhỏ yếu. Ta sai rồi, nên nhận trừng phạt. Vương Xuất từ dưới đất nhặt lên nhuốm máu dao găm, hướng phía chính mình cánh tay chém tới, máu tươi phun tung tóe. Hắn cắn hàm răng, chịu đựng đau đớn, không dám kêu thành tiếng. Tần công tử, ngài hiện tại có thể hài lòng? Vương Đằng thấy thế, thâm như lao dạo. Hắn biết, đệ đệ mình mặc dù hoàn cố, nhưng tính cách cũng không phải là ác độc tàn nhẫn hạng người. Hiện tại chịu cắt lấy chính mình một tay, đủ để chứng minh ở sâu trong nội tâm áy náy cùng hối hận. Tần Hạo nhìn xuống Vương Xuất, ngón tay tại cái ghế cầm trên tay nhẹ nhàng gõ. Phá lệ một lần, cút đi. Đa tạ Tần công tử. Ta sau khi trở về, đóng cửa một năm, thời tâm lột xác. Vương Xuất hướng phía Tần Hạo trùng điệp dập đầu, sau đó che lấy tay cụt, tại mọi người nâng đỡ rời đi. Đa tạ công tử. Vương Đằng cũng là thở phào một hơi, đối mặt Tần Hạo thái độ càng ngày càng cung kính. Tần Hạo cũng là nhìn ra Vương Đằng chỗ kỳ lạ, không khỏi chép miệng một cái. Cái này Vương gia người, sẽ không phải là một đám người cuồng chịu ngược đãi a. Vương Đằng bị hành hạ một lần, độ trung thành tăng vọt tới 89, mà Vương Xuất cũng theo vác độ trung thành, vọt tới 70. Cái này nếu là cho người bình thường, đã sớm sinh tử đại địch. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên theo. Đốt. Chúc mừng túc chủ trấn áp toàn trường. Như thế nào đế vương? Phách tuyệt vô song, vừa nhấc mắt, một câu, có thể uy áp thiên hạ, chúng sinh không ai dám công phục. Ban thưởng, hoa hạ 4000 năm thi từ ca phú. Mời túc chủ chú ý. Hoa hạ thi từ ca phú bác đại tinh thầm, nếu là đọc lên, sẽ khiến thiên địa dị tượng, văn khí hiển hóa. Tần Hạo đôi mắt sáng lên. Chỉ là trong mấy mắt, trong óc hắn liền hiện ra hàng ngàn hàng vạn thi từ ca phú, giống như là lạc cấn ở trong đầu hắn như thế. Hắn có dự cảm, nếu đọc lên kiếp trước thi từ ca phú, định sẽ khiến không nhỏ gợn sóng. Tu võ đạo, cùng nho đạo có chỗ khác biệt, võ giả là tu luyện tự thân khí huyết, rèn luyện gân cốt, lấy lực khai sơn sông. Mà nho đạo thì là miệng ngậm tiên thiên chi khí, lấy thi từ ca phú làm công phạt, một lời có thể trấn sơn hà, một câu có thể phá vạn địch. Đây cũng là đại nho. Tần Hạo cưỡng chế trong lòng rung động, lại nhìn về phía một bên run như run rẩy Thái Khôn. Đúng rồi, kém chút bên ngươi. Thái Khôn phát hiện Tần Hạo ánh mắt sau, cả người càng thêm run lên, thật giống như một cái mổ tờ dường như, run rẩy không ngừng. Tần Hạo sờ lên cái cằm, ánh mắt quái dị đánh giá đến Thái Khôn. Hắn thông qua bạo quân chi nhãn trông thấy, đối phương lại là một cái vô cùng lợi hại văn thần. Chính trị năng lực tối thiểu nhất cùng Vương Đằng sánh vai. Đại Tần trước mắt thiếu nhất chính là văn thần, cái này Thái Khôn cũng là hào môn vọng tộc, ngày mai nhường hắn vào triều a. Tần Hạo suy tư một hồi, quyết định cứ làm như thế. Hắn mặc dù đem quyền lực hạ phóng cho Vương Đằng, nhưng không thể thấy Vương Đằng một nhà độc đại. Mặc dù Vương Đằng đối với hắn trung thành là có, nhưng quyền lực chính là một tề độc dược, không có 100% trung thành hắn, tuyệt không thể đem quyền lực giao cho một người trong tay. Người trước hết đi theo Vương Đằng a. Tần Hạo khoát tay áo. Là. Thái Khôn dài thở phào, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, kém một chút dọa ngất đi. Đám người chờ đợi một hồi, một đoàn tài tử đều tới. Nhưng khi hắn nhóm nghe được vừa rồi chuyện đã xảy ra về sau, nguyên một đám liền đại cao cũng không dám bên trên, sợ đem Tần Hạo đắc tội. Dù sao gia hỏa này thật là liền vương đẳng đều có thể nghiền ép nhân vật hung ác. Trên đài cao, ngoại trừ Tần Hạo bên ngoài, không có một ai. Tần Hạo ngồi trên ghế, đông cảm giác bất đắc dĩ. Đều sợ cái gì? Bản công tử cũng sẽ không ăn người. Cũng nhưng vào lúc này, toàn bộ Hồng Tụ lâu đột nhiên chuyển đến một tràng tốt lên. Hồng Tụ cô nương tới. Đám người nhao nhao nhìn lại, lập tức cực kỳ chấn động. Tại Hồng Tụ lâu hai tầng lầu các bên trên, có một vị tuyệt mỹ nữ tử đứng ở đó, dường như cựu thiên tiên nữ lâm trần, mờ mịt mà siêu phàm thoát tục. Nàng người mặc tử sắc sa y, uyển chuyển đường cong như ẩn như hiện, phát ra mê người mùi thơm, một đôi thu thủy kéo đồng tỏa ra ánh sáng lung linh, da thịt tuyết nộn thổi qua liền phá, nhường người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, hình dung chính là nàng. Giờ phút này, Hồng Tụ lâu bên trong, tất cả nam tử đều ngừng thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng. Sự xuất hiện của nàng, quả thực như là một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng cả tòa Hồng Tụ lâu, khiến cho mỗi một tấc đất đều lóe ra chói lọi quang mang. Nàng tựa như trong bầu trời đêm duy nhất sao trời, sáng chói chói mắt, làm cho người chú mục. Hồng Tụ cô nương rũi ra thon dài ngọc thủ, bắt lấy lâu vài tờ, gió nhẹ đánh tới, váy áo tung bay, làm nàng như tiên nữ hạ phàm, phiêu giật linh động, từ trên trời giáng xuống. Tuyệt mỹ. Tân Hạo đưa ra đánh giá. Cho dù là mỹ nhân này mang mạng che mặt, như cũng ngăn không được kia khuynh quốc khuynh thành chi tư. Dạng này bưu vật, thật là khiến người lòng say. Chư vị, hoan nên các vị tham gia đêm nay thi từ đại hội. Nô Thanh Huyền bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến giữa sân, nở nụ cười xinh đẹp nói. Thanh âm như hoàng oanh xuất gốc, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo, làm cho người đắm chìm trong đó. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều dính dấp tim của mỗi người dây cung. Một bên, áo xanh tiểu nha hoàn nhìn thấy một đám nam nhân đều là một bộ si mê bộ dáng, ánh mắt đều là khinh thường. Trên đài cao, ai nếu là có thể làm thơ nhường tiểu thư hài lòng thi từ ca phú, người đó là hôm nay người thắng trận. Không chỉ có thể thấy tiểu thư chân dung, còn có thể ngủ lại một đêm. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngủ lại một đêm, cái này, đây chính là vô số nam nhân nằm mộng cũng nhớ a. Những này văn nhân mặc khách cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư. Ngâm thơ làm phú đối bọn hắn mà nói, quả thực chính là hạ bút thành văn. Bây giờ nghe tin tức như vậy, nguyên một đám như lang như hổ giống như nhìn về phía đài cao, chuẩn bị lên đài làm thơ. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Tần Hạo ngồi trên ghế uống trà thời điểm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra khiếp đảm chi sắc. Bọn hắn mặc dù muốn âu yếm, có thể là vừa vận vương đẳng thảm trạng trước mắt rõ ràng. Chương 35, đại nho Tần nghi ngờ văn. Một bài thơ liền quỷ. Chớ có hoa hạ 4000 cuối năm ẩn. Một chương 35, đại nho Tần nghi ngờ văn. Một bài thơ liền quỷ. Chớ có hoa hạ 4000 cuối năm ẩn. Một mỹ nhân tuy tốt, nhưng bọn hắn sợ hơn chính là vô phúc tiêu khiển. Đám người gấp vào đầu bức hai, không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Hạo an vị trên ghế uống trà, nhìn thấy không một người đi lên, không nhịn được thúc giục nói. Lăng nha lằng nhằng còn thể thống gì? Thi tử ca phú sẽ không sao. Chẳng lẽ ta Đại Tần đều là một đám giả người đọc sách? Tân Hạo mới từ hệ thống nơi đó đạt được ban thưởng, hoa hạ 4000 lớn tuổi hạ thi từ ca phú, đủ để trấn áp thiên cổ. Hắn không sợ đám người này lên đài tương đối, liền sợ đám người này sợ hãi rụt rè. Một đám người đọc sách mặt đỏ lên. Có một thanh niên cắn răng. Sợ hắn làm gì, chúng ta người đọc sách, theo không chịu đủ. Hắn đang muốn xông lên đài cao, lại bị người kéo lại. Người ngốc ca. Hắn không có thư mời, liền leo lên đài cao, khẳng định không phải đại tài tử. Các ngươi đi lên, chính là bị lừa đi lên giết. Đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Thật ác độc a. Lần này bọn hắn càng thêm không dám tiến lên trước một bước. Tần Hạo nghe đến phía dưới truyền đến xì xào bàn tán, bất đắc dĩ bật cười. Hắn cũng không phải cái gì thị sát hạng người, chỉ cần không trêu chọc hắn, tự nhiên bình an vô sự. Nô Thanh Huyền nhìn thấy không một người dám đăng lên đài cao, đôi mắt đẹp tức giận nhìn Tần Hạo một cái. Một cái thi tử ca phú cũng sẽ không, chỉ dựa vào vũ lực chấn áp đám người, có tư cách gì cùng ta đàm luận nho đạo? Đều do gia hỏa này đảo loạn kế hoạch của nàng. Chẳng lẽ hôm nay không hề làm gì, liền tuyên bố người này thắng lợi, sau đó nàng tại ngâm thi tác đối chiến thắng người này, làm cho đối phương vui lòng phục tùng? Nói đùa cái gì? Muốn nàng đến cùng một cái vũ phu ngâm thi tác đối, cho dù là thắng, nàng cũng không có khả năng dẫm lên thiên hạ tài tử đầu leo lên đại nho. Ghê tởm, không người dám cùng gia hỏa này ngâm thơ làm phú, hắn vậy mà thắng. Ta không cam tâm a. Đúng vậy à, nếu là ta lên đài, tùy tiện ra một bài thơ, nhất định có thể ép hắn không nhấc lên nổi đầu. Vậy ngươi vì cái gì không lên đài cùng hắn tỉ thí? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Vương Xuất thảm như vậy? Ta sợ bị lừa gạt đi giết. Đang khi mọi người đều đúng Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, coi là Tần Hạo muốn ôm mỹ nhân về lúc, một đạo mênh mông như vực sâu nho ra văn khí, đột ngột bay lên. Ầm ầm, chân trời lôi đỉnh chợt hiện, mây đen hội tụ, che khuất bầu trời. Chư vị hôm nay tụ này, là vì bàn luận nho ra chi đạo, cũng là minh tâm, hôm nay đại nho Tần Hoài Văn ở đây, nguyện vì ta đại Tần nho sinh tái tạo kinh điển chi thơ, lưu truyền tiền cổ. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, dường như cựu tiêu rơi xuống thần lôi, vang vọng đất trời. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị người mặc nho bào trung niên nam nhân, chắp tay lập giữa không trung, ánh mắt quan sát đám người. Chân hắn đạp hư không, dường như cùng thiên địa này tan hợp lại cùng nhau, cử chỉ nhấc chân ở giữa mang có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mật vị. Nho đạo văn khí tại quanh người hắn lưu chuyển, mơ hồ ngưng tụ thành một bức sơn hà đồ án. Hắn tay áo đồng bền, dáng người thẳng tắp, giống như tiên hạc dương cánh trao liệu cửu thiên. Làm mọi người thấy hắn lần đầu tiên, cũng cảm giác toàn thân run lên, phản phất có cố bàng bạc đại thế tuôn hướng nội tâm của bọn họ. Tức, thật là khủng khiếp nho đạo văn khí. Cái này chẳng lẽ chính là trong đồn đãi đại nho sao? Nhìn khí thế của hắn, tối thiểu nhất cũng là đại tông sư đỉnh phong. Người này không đơn giản a. Lại là hắn, Sơn Hà Hồng Nho Tần Hoài Văn. Đây chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy đại nho. Có vị này đại nho xuất mã, cái kia vừa mới ngang ngược cản rỡ ra hỏa, còn không phải đưa tay trấn áp. Đông đảo người đọc sách nhao nhao nghị luận lên, thần sắc tràn đầy ngưỡng mộ, thật tốt giống đang ngước nhìn Thái Sơn như thế. Chư vị, tại hạ Tần Hoài Văn, còn có một cái thân phận, đó chính là cùng Tần Thủy Hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ. Việc này tông nhân phủ ít ngày nữa sẽ thông cáo thiên hạ, nhìn chư vị nho sinh biết được. Tần Hoài Văn hướng phía bốn phía chắp tay, khóe miệng mang theo tao nhã nho nhã ý cười. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến, không chỉ có riêng là vì ôm mỹ nhân bệ, càng là vì mượn nhờ Tần Thủy Hoàng chi danh, đem thân phận của hắn đem ra công khai. Tần Thủy Hoàng thật là uy chấn cửu thiên tồn tại, cho dù là băng hà rất nhiều năm, đó cũng là đại tần bách tính trong suy nghĩ tôn quý nhất tồn tại. Hắn liền phải mượn thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người, đem thân phận cho mở ra, bảo đảm hắn cùng Tần Hạo tranh đoạt hoàng vị hợp lý tính. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn về phía Tần Hoài Văn. Vị này lại nho, lại là Tần Thủy Hoàng bệ hạ đệ đệ. Quá kinh bạo. Đến tột cùng là thật hay giả? Ta cái này có tin tức ngầm, 18 năm trước, Thái hậu sinh hạ hai dòng dõi, không biết là nguyên nhân nào lưu lạc bên ngoài. Vị này đại nho trên thân thể chạy xuôi cùng Tần Thủy Hoàng bệ hạ như thế huyết mạch, vậy nếu là để hắn làm hoàng đế, chẳng phải là so cái kia hôn quân tốt quá nhiều. Lời ấy nói đến trong tâm khảm của ta. Cái này hôn quân hàng ngày không vào triều sớm cùng yêu phi lăn lộn cùng một chỗ, còn loạn giết trong triều trung thần, máu nhuộm hàm dương cung, quả thực chính là bạo quân. Hừ, cái này bạo quân còn giết Thái hậu, bây giờ Tần Hoài Văn trở về, khẳng định sẽ cùng cái này bạo quân triển khai chém giết. Đám người lao nhau, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhưng trong mắt bọn họ mọi thứ để lộ ra thần sắc hưng phấn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là thiên đại hảo sự. Chính trị khíu giác mẫn cả người, đã đoán được Tần Hoài Văn trở về, chắc chắn sẽ cùng Tần Hạo không chết không thôi. Chúng ta học sinh bài kiến đại nho. Rất nhanh, từng vị nho sĩ hướng phía Tần Hoài Văn hành lễ. Còn lại đông đảo học sinh cũng đều cung kính hành đệ tử lễ, biểu đạt đối Tần Hoài Văn kính trọng. Một vị đại nho, vẫn là đại tần quốc gia, tương lai sẽ trở thành đại tần hoàng đế. Cái loại này tôn quý tồn tại, đã để mọi người tại đây định bợ lên. Rốt cuộc đã đến, không có để cho ta đợi uổng công. Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp lóe ra lanh mang, khóe môi câu lên một vệt kinh tâm động phách tuyệt mỹ độ cong. Nàng đã sớm bố cục mời Tần Hoài Văn đến, chỉ có điều người này kéo lấy tới lần cuối, rõ ràng chính là muốn làm áp trục ra sân, dẫn tới đám người reo hò. Như thế dối trá người, không lọt nổi mắt xanh của nàng. Hú hồ, nàng lần này mục tiêu chân chính cũng không phải là thiên hạ nho sinh, mà là Tần Hoài Văn. Lấy thi từ ca phú, ép vị này đại nho không nhấc lên nổi đầu. Cái này so nhường thiên hạ tài tử tận cuối đầu, càng có thành tựu cảm giác. Chỉ là, nhường Ngô Thanh Huyền không có nghĩ tới là Tần Hoài Văn lại là đại tần hoàng thất người, vẫn là đích hệ huyết mạch. Thú vị. Ngô Thanh Huyền đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Hạo, trong mắt dị sắc liên tục, tự lẩm bẩm. Tần Hoài Văn bất luận thân phận hay là thực lực, đều là vương đẳng khó mà với tới. Ngươi còn có thể tiếp tục mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ sao? Chỉ là vừa nghĩ đến đây, nàng lại lắc đầu bật cười, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Một cái không tên không họ người, nhiều nhất là thân phận bối cảnh thâm hậu điểm, này mới khiến vương đẳng sợ hãi. Nhưng hôm nay chính là thi từ đại hội, so là ai thi từ tốt hơn? Mà tại trên đài cao, Tần Hạo nhạy cảm phát giác được có người đang nhìn chăm chú hắn, hắn có chút nghiêng đầu cùng Ngô Thanh Huyền đối mặt. Ngô Thanh Huyền đôi mắt đẹp chứa sóng, nở nụ cười xinh đẹp. Tần Hạo nét miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Cái này hồng tụ cô nương không đơn giản, xem ra là một con cá lớn. Bất quá, hiện tại càng làm cho hắn coi trọng chính là Tần Hoài Văn. Chương 35, đại nho Tần nghi ngờ văn. Một bài thơ liệt quỷ. Chấp có hoa hạ 4000 cuối năm ẩn. 2, chương 35, đại nho Tần nghi ngờ văn. Một bài thơ liệt quỷ. Chấp có hoa hạ 4000 cuối năm ẩn. 2, một cái chỉ là con riêng mà thôi, còn dám cùng chấm phụ hoàng so sánh. Hắn tính một cái thứ gì? Tần Hạo trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đài cao Tần Hoài Văn. Hắn rõ ràng minh bạch đối phương đến tội cùng muốn làm gì, đơn giản liền là muốn góp nhặt thanh danh, đến lúc đó tốt dễ như trở bàn tay đoạt được hoàng vị. Điểm này không chỉ là Tần Hạo xem thấu, ngay cả vương đẳng, nô xảo bọn người lòng dạ biết rõ. Sắc mặt của bọn hắn khó thấy được cực hạn. Tần Hoài Văn đến, đối hoàng quyền sinh ra uy hiếp cực lớn. Hơn nữa đối phương vẫn là đại nho, thiên hạ nho sinh tuyệt đối sẽ đứng tại Tần Hoài Văn bên này, đối Tần Hạo vô cùng bất lợi. Lúc này, Tần Hoài Văn ánh mắt hướng phía Tần Hạo nhìn lại, đáy mắt để lộ ra mấy phần khinh thường, nhưng thần sắc dáng vẻ nho nhã lễ độ. Vị công tử này ngươi đã sẽ không thi từ ca phú, cho ta một bộ mặt, vẫn là lui xuống trước đi à. Thanh âm của hắn mặc dù ôn hòa, nhưng ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn đang nghĩ đến, chờ một hồi Tần Hạo khẳng định sẽ bị sợ hãi đến kẻ ra quần, đối với hắn túi đầu liền bái, rất cung kính lui ra. Lui. Tần Hạo suy cười một tiếng, trong tay chén trà trùng điệp đặt trên bàn. 3. Thanh âm thanh thúy truyền khắp cả tòa hồng tụ lâu. Tất cả mọi người đều bị bừng tỉnh, không hiểu nhìn về phía Tần Hạo. Nhưng Tần Hạo câu nói tiếp theo, nhường ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bản công tử bằng bản sự làm tại cái này, dựa vào cái gì muốn lui ra? Tần Hạo ngước mắt, ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú lên Tần Hoài Văn. Tần Hoài Văn sầm mặt lại, ánh mắt biến hung ác nham hiểm lên. Dưới đài đám người nhao nhao nhìn hằm hằm Tần Hạo. Gia hỏa này thật sự là quá không hiểu quy củ, thật đem mình làm một cái dễ hành. Không phải liền là nhường vương đẳng quỷ xuống sao? Còn thật sự coi chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật, cũng dám cùng đại nho khiêu chiến, không biết sống chết. cũng may mắn Tần Đại Nho tâm địa thiện lương, chính là chính nghĩa chi sĩ, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, phải cho ta, sớm đã đem gia hỏa này cho đuổi xuống đài. Hắn một cái sẽ không thi từ ca phú người, chẳng lẽ không biết chờ trên đài nhiều mất mặt sao? Tần Hoài Văn nghe được mọi người chung quanh tiếng chính phạt, nét miệng lên toát ra một tia đắc ý chi sắc, nhưng vì bảo trì hắn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, vẫn là nở nụ cười. Đã ngươi không muốn tối lui, ta cũng không phải loại kia trắng trợn cướp đoạt người, ta ra một bài chiến thơ, mua ngươi ghế vừa vặn rất tốt. Dứt lời, Tần Hoài Văn lấy ra giấy bút, vung bút như mực, một bức vẩy mực tác phẩm sôi nổi tại trên giấy. Theo chữ viết hiện hiện, đao kiếm âm vang, kỵ binh lưới mát, dường như có thể xuyên thủng lòng người đồng dạng. Một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí đập vào mặt, thật là lợi hại chiến thơ. Văn khí 10 trượng, có thể truyền hậu thế. Quả nhiên là văn võ song toàn đại nho, lại có thực lực thế này. Mọi người tại đây nhãn tỉnh sáng lên, tán thưởng không ngừng. Cái này trận đầu thơ ẩn chứa ta văn khí, nhưng khi đại tông sư một kích. Tần Hoài Văn chậm rãi mà nói, ánh mắt đảo qua Tần Hạo, mang theo một tia ngạo nghễ, dùng cái này vận, đổi lấy ngươi ghế như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người điên cuồng lên. Văn khí ngưng tụ mà thành chiến thơ, đáng giá ngàn vàng. Cái loại này bảo bối, ai không muốn nắm giữ? Nhất là những cái kia nho ra học sinh, mắt lộ ra tham lam, hận không thể xông đi lên đem bài thơ này cho đoạt. Nhưng mà, Tần Hạo mặt lộ vẻ khinh thường. Cái loại này đồ rác rưởi, không vào được bản công tử mắt. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, lại vang vọng toàn trường. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Tần Hạo. Đây chính là đại nho tự tay vẽ chiến thơ a. Thế mà bị Tần Hạo xưng là rác rưởi. Quả thực gan to bằng trời. Muốn chết. Tần Hoài Văn mặt trong nháy mắt đen lại, toàn thân phát ra hàn ý, như là rơi vào hầm băng. Hắn đại nho phong độ tại lúc này hoàn toàn biến mất, trên thân hàn khí bức người. Vị tiểu hữu này, bản tọa một nhiều lần cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không chân quý. Hẳn là cho là mình có thể thắng bản tọa. Như là như thế này, ngươi vẫn là sớm làm bỏ quyền. Tình đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Tần Hoài Văn cười lạnh, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn qua Tần Hạo. Nếu không phải vì thanh danh, hắn sớm đã đem Tần Hạo cho đuổi xuống. Hiện tại Tần Hạo lại dám nói hắn chiến thơ là rác rưởi, đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao? Đám người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Đại nho cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý, còn muốn tìm chết. Ngươi ghế vẫn là cướp, ngươi còn thật sự coi chính mình rất lợi hại không thành. Đây chính là văn khí 10 triệu tơ. Đầy đủ mua mạng ngươi. Còn không tranh thủ thời gian xuống tới cho Tần Đại Nho xin lỗi nhận lầm. Ha ha, một cái hương giã thôn phu cũng xứng ngồi lên đài cao. Cũng không sợ bôi nhỏ thánh hiền chi danh. Đám người nhao nhao mở miệng trách cứ, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, dường như Tần Hạo thật phạm phải tội lớn ngập trời. Tần Hạo nhìn xuống chúng nhân, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là văn khí 10 trượng thơ mà thôi, liền để các ngươi như thế quỷ liếm. Thật là làm cho bản công tử mở rộng tầm mắt. Đám người nghe vậy chỉ trệ, lập tức giận tím mặt. Tần Hạo câu nói này, rõ ràng là đang giễu cợt bọn hắn không có kiến thức. Đây chính là 10 trượng văn khí thơ, có thể truyền lưu thế gian, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, lại bị người nói thành rác rưởi. Tần Hoài Văn hoàn toàn nhịn không được, một bước đạp lên đài cao, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên Tần Hạo. Lúc đầu muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, đã ngươi tự tìm đường chết, bản tọa liền thành phần ngươi. Tần Hạo không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nói: ngươi lên đài bất quá tự rước lấy nhục mà thôi, hiện tại lăn xuống đi, ngươi còn có thể giữ lại mặt mũi. Ngươi! Tần Hoài Văn giận tím mặt, đầu nổi gân xanh, trên người áo bào bay phất phới. Thế nào? Ngươi muốn động thủ? Tần Hạo khỏe miệng xẹt qua một vệt rêu cợt nói: động thủ? Ngươi còn chưa xứng bản tọa ra tay. Tần Hoài Văn âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi cảm thấy mình có nắm chắc, không bằng chúng ta tới một trận tiền đặt cược như thế nào? Ngươi nếu là thua, hướng bản tọa nhận sai nói xin lỗi, tự sát bồi tội. Tần Hoài Văn vẻ mặt ngạo nghễ nói: hắn thấy chỉ cần Tần Hạo bằng lòng, tất thua không nghi ngờ gì. Bởi vì cả hai chênh lệch cách xa, Tần Hạo bất quá là một giới vũ phu mà thôi, mà hắn chính là thiên hạ nổi danh hùng nho. Lời vừa nói ra, đám người hưng phấn không thôi. Bọn hắn dường như đã thấy Tần Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng bộ dáng. A, như thế mới mẻ. Tần Hạo lông mày trao lên, khoe miệng phát ra một vệt nghiền ngẫm. Nhưng mà Vương Đằng lại sợ xanh mặt lại, mở miệng nói: vệ công tử tuyệt đối không thể a. Tần Đại Nho chính là thiên hạ hùng nho, thi tử ca phú có thể ngưng tụ văn khí, có kinh thế chi tài. Còn mời công tử nghĩ lại. Nô Sảo cũng là đồng dạng vẻ mặt lo lắng. Công tử, đánh cược này quá lớn. Còn mời ngài không nên vọng động. Hai người bọn họ đều biết, Tần Hạo căn bản không biết cái gì thi tử ca phú, cũng không phải nho ra người. Làm sao lại ngâm thi tác đối? Đây không phải đi lên tìm thai vạ sao? Xúc động nhất thời, lại hại cả đời mình, cái này đáng ra không? Hai người bọn họ đều tại đem hết toàn lực khuyên can, có thể Tần Hạo vung tay lên. Lùi ra. Tần Hạo chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe một sợi u mang. Tốt. Bản công tử bằng lòng ngươi. Có thể ta nếu là thắng. Ngươi quỳ xuống đất dập đầu, thoát quần áo tại Hàm Dương thành quân ba vòng. Hướng về thiên hạ người thừa nhận, không bằng bản công tử. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Chương 36, một bước một bài thơ, tử khí đông lai 3000 dặm. Tất cả đều quỳ. Một, chương 36, một bước một bài thơ, tử khí đông lai 3000 dặm. Tất cả đều quỳ. Một, lần này, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Hạo sẽ cự tuyệt, nhận thua cầu xin tha thứ. Dù sao Tần Hoài Văn bực này nhân vật, như thế nào hắn có thể trêu chọc? Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà chủ động đưa ra tỉ thí. Gia hỏa này điên rồi đi. Hắn lại dám cùng đại nho tương bính thơ văn. Lần này thú vị, hắn nhất định phải thua. Ha ha, tiểu tử này nếu có thể được, ta mẹ nó quỳ xuống cho hắn làm chó cưới. trong đám người bộc phát một hồi xôn xao. Trên mặt mỗi người đều treo trêu tức, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thậm chí có người còn lấy ra các loại đồ vật, chuẩn bị ghi chép lại cái này lịch sử tính một màn.
Tốt tốt tốt.
Tần Hoài Văn giận quá thành cười, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng từ đâu tới lực lượng, dám cùng ta so thử. Sau khi nói xong, hắn bước ra một bước đi vào trên đài cao. Hai người đối lập mà đứng, dương cung bạc kiếm, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Nô Thanh Huyền thấy một màn này, mặt mày con hứng thú giật giảo. Đã hai vị tỷ thí, vậy ta ra để mục như thế nào?
Tự nhiên có thể.
Tần Hoài Văn khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn đầy khinh thường, âm dương quái khí mà nói, bản tọa là không sợ, chỉ là có chút người khẳng định là bị dọa cho bể mật gần chết. Tần Hạo hai con ngươi nhắm lại, lạnh nhạt tự nhiên. Đến lúc đó ngươi đừng thua sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ học chó sủa.
Ngươi.
Tần Hoài Văn tức hồn hện, hoàn toàn mất đi đại nho phong độ, trong mắt buộc phát ra nồng đậm sát ý. Nhìn thấy hai người lại muốn đối chọi gay gắt, Nô Thanh Huyền thanh âm êm dịu hòa giải. Hôm nay chính là đèn đuốc tối, mỹ nhân cảnh đẹp mỹ vật, vậy liền lấy mỹ làm đề, nhưng không thể nói ra mỹ chữ. Làm Nô Thanh Huyền ra đề mục về sau, đám người lập tức nghị luận lên. Lấy mỹ làm đề, nhưng không thể nói thẳng mỹ chữ, đây chính là đang nói chỉ có thể hiểu ý không thể nói rõ. Cái này ra đề mục tiêu chuẩn chi cao, nhưng ở đây tất cả mọi người vào đầu bứt tai.
Khó,
quá khó khăn. Lấy mỹ làm đề, chỉ có thể minh ý, không thể nói rõ, đây chính là đại nho mới có học thức à?
Tốt chờ mong Tần đại nho kế tiếp sẽ làm ra cái gì thơ.
Tất cả mọi người là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tự tin Tần Hoài Văn, hy vọng có thể nghe được một thiên tác phẩm xuất sắc. Nhưng mà Tần Hoài Văn lại là vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã tính trước.
Ta có một thơ, đưa cho chư quân cùng nhau thưởng thức.
Hắn đứng chắp tay, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lang lang mở miệng.
Tóc mai mây nhẹ lũng rơi trong cải, mắt chuyển lưu quang ánh nguyệt đài.
Đầu ngón tay nhặt hoa gió muôn chú, cười lúc xuân đầy hoa đường mở.
Tại hắn ngâm xong bài thơ này sau, văn khí tự hiển hóa là mỹ nhân đồ.
Một vị nữ tử nhẹ nhàng múa, dáng vẻ ưu nhã, tựa như tiên nga lâm phàm.
Nàng một bộ thúy sắc cung trang, mái tóc áo choàng, lông mi ẩn tình, ngay tại đánh đàn.
Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tràn đầy mị hoặc cảm giác.
Nhất là sau cùng kia cười một tiếng, càng là câu hồn và phách, thu hút tâm thần người ta.
Văn khí tự lộ ra ngưng như vẽ, thơ hay.
Không hổ là đại nho, một bài thơ liền có thể ngưng tụ văn khí, đạt đến truyền lưu thế gian tình trạng, coi là thật kinh khủng như vậy.
Trăm trượng văn khí,
cái này có thể so sánh vừa mới chiến thơ càng thêm tốt, đủ để sánh vai a thánh.
Ha ha ha,
cái kia không biết sống chết tiểu tử nhất định phải thua.
Còn dám cùng Tần đại nho đấu quả thực là tự rước lấy đủ.
Đám người xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Hoài Văn ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hận không thể túi đầu liền bái.
Vương Đẳng cùng Ngô Sảo hai người lúc này mặt xám như cho, thân thể run rẩy kịch liệt.
Kết thúc.
Văn khí trăm trượng, á thánh chi tư.
Lần này bệ hạ thật sự là sắp xong rồi.
Lòng của hai người trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, hoàn toàn tĩnh mịch.
Cho dù là Tần Hạo sát phạt quả đoán, có thực lực tuyệt đối, có thể hắn dù sao sẽ không làm thơ, làm sao có thể so ra mà vượt Tần Hoài Văn tôn này lại nho.
Tần Hoài Văn xuân phong đắc ý, vẻ mặt tiêu căng nhìn về phía Tần Hạo, phảng phất tại nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu, liền có thể tha cho ngươi một cái mạng.
Tới phía ngươi, ngươi nếu là làm không được thơ, hiện tại liền quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, có lẽ bản tọa tâm tình tốt, có thể giữ lại ngươi một mạng.
Tần Hạo nghe vậy, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái.
Văn khí trăm trượng mà thôi, ngươi cảm thấy cái này rất đáng được tiêu ngạo sao?
Cái này một bài có lẽ đối với người khác mà nói vẫn được, nhưng hắn nhưng là đối Hoa Hạ 4000 năm văn hóa tẩy lễ qua.
Thi từ ca phú, tùy tiện xuất ra một bài liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng.
Trong mắt hắn, Tần Hoài Văn thi từ chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Nhưng Tần Hạo một câu, lại là phạm vào chúng nộ.
Văn khí trăm trượng, đây chính là á thánh chi tư.
Dựa vào cái gì hắn một bộ không quan trọng dáng vẻ, quả thực khôi hài đến cực điểm.
Chờ một hồi nếu là hắn làm không được thơ, chúng ta nhất định phải hung hăng đánh mặt của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng.
Đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao giữ gìn Tần Hoài Văn, đối Tần Hạo xem thường đến cực điểm.
Phải biết, văn khí có linh, lấy nho chứng đạo. Nho ra chính là ỷ vào văn khí, vung bút như mực, miệng phun đao kiếm, thơ có thể chạm thiên quân vạn mã.
Trăm trượng văn khí, ngưng là thi họa, nhưng khi đến thế gian á thánh,
đây là bước vào á thánh tiêu chuẩn cánh cửa.
Tần Hoài Văn vậy mà đụng chạm đến á thánh ngưỡng cửa.
Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc khác thường, tâm thần không khỏi ngưng trọng lên.
Nếu là Tần Hoài Văn chỉ là bình thường đại nho, nàng còn có thể lấy thi từ ca phú chấn áp, nhưng đối phương đặt tới á thánh cánh cửa, cái này không khỏi nhường nàng coi trọng vạn phần.
Có cái gì thi từ có thể ứng đối?
Nô Thanh Huyền trong đầu cực lực thôi diễn.
Về phần một bên Tần Hạo, nàng đã sớm ném sau.
Nàng căn bản không tin tưởng Tần Hạo có bản lĩnh cùng Tần Hoài Văn tranh cao thấp một hồi.
Hồng tụ cô đương, có thể tuyên bố bản tọa thắng chứ?
Tần Hoài Văn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn về phía Nô Thanh Huyền nói.
Nô Thanh Huyền thần sắc khẽ giật mình đối mặt bên trên Tần Hoài Văn con ngươi, nhìn ra đối phương đấy mắt một màn kia dục vọng chi hỏa.
Cái này khiến nàng nắm đấm không khỏi nắm chặt, rất là buồn nôn.
Có thể lại làm cho nàng không thể làm gì.
Nô Thanh Huyền than nhỏ một tiếng, hướng đám người tuyên bố, hôm nay đèn đuốc tiệc tối, người thắng trận.
Đại nho Tần tại nàng còn chưa dứt lời dưới trong nháy mắt, một thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Phương Bắc có giai nhân.
Rầm rầm.
Một nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Tần Hạo trên thân.
Chỉ thấy Tần Hạo bước ra một bước, trong tay lay động quạt xếp, nhìn về phía Ngô Thanh Huyền, cao giọng thì thầm.
Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập một câu rơi xuống, cả sảnh đường đều giật mình.
Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Hạo, trợn mắt hốt mồm.
Không phải, anh em.
Gia hỏa này thật đúng là sẽ làm thơ. Câu này vẫn được, không có gì ghê gớm, so Tần Đại Nho kém xa lắc. Có một tài tử lớn tiếng hét lên. Trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy, nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Tần Hạo không có bị đám người ảnh hưởng đến, mà là biểu lộ cảm xúc, đem một bài thơ êm tai nói. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Ầm ầm. Văn khí tự lộ ra, tại Tần Hạo quanh thân tăng gọn, hình thành một đầu trăm trượng văn khí trường long xoay quanh tại hắn quanh người. Đầu này văn khí trường long sinh động như thật, giống như vật sống. Văn khí như mực, một bức tranh lộ ra hiện ra. Chỉ thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn bên hồ, dây thắt lưng đồng bền, tóc xanh bay lên, cả người tản mát ra một loại siêu trần thoát tục vật vị. Nữ tử dường như phát giác được có người nhìn chăm chú nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Chương 36, một bước một bài thơ, tử khí đông lai 3000 dặm. Tất cả đều quỳ. 2, chương 36, một bước một bài thơ, tử khí đông lai 3000 dặm. Tất cả đều quỳ. 2, chỉ thấy nữ tử kia môi son khẽ mở, răng ngọc có ánh, như là tiếng trời. Ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Trong chốc lát, tất cả nam tử chỉ cảm thấy hô hấp dừng lại. Nữ tử dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa, dường như trong thiên hạ tất cả mỹ lệ, toàn tất cả tập hợp nơi này. Chơi ạ, đây là tiên tử hạ phàm sao? Ta nếu là hoàng đế, vì nàng, ta cam nguyện từ bỏ thiên hạ. Không ít người tự lẩm bẩm, cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Tại lúc này, tất cả tài tử mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Tần Hạo, tốt phảng phất tại nhìn một vị yêu nghiệt. Một bài thơ liền có thể dẫn động văn khí chân long, hắn chẳng lẽ là đương thời á thánh sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Không, hắn không phải á thánh, quanh người hắn không có nửa điểm văn khí, ngược lại huyết khí như hồng, đó có thể thấy được, hắn không phải nho đạo người. Một cái không phải nho ra người, vậy mà có thể gọi ra văn khí chân long, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kẻ này nếu là nhập nho ra, đợi một thời gian, định sẽ trở thành một đời nhân vật thủ lĩnh. Rất nhiều người rung động, không dám tin. Nô Sảo cùng Vương Đẳng hai người càng là trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Nô Thanh Huyền cũng ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nghe nói qua có người có thể dựa vào làm thơ dẫn động văn khí chân long. Đây chính là á thánh biểu tượng. Một bài thơ liền có thể đăng lâm á thánh. Cái này cũng quá hoang đường a. Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút không dám tin. Nhưng nàng biết một chút, có thể dẫn xuất văn khí chân long thi tử, nhất định là mới thành lập chi thơ, không phải đạo văn, cái này cũng đã chứng minh người này tài hoa hơn người. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Nô Thanh Huyền tự lẩm bẩm, vô ý thức nhìn về phía Tần Hạo bên này, phát hiện đối phương đang nhìn mình. Một cái mắt, nàng cảm giác được bài thơ này có một cỗ không hiểu bất bị. Nàng ánh mắt không khỏi mê ly, thân thể mềm mại run rẩy, một cỗ ngượng ngùng cảm giác tự nội tâm dâng lên mà ra. Không cần, không thể ở thời điểm này, Nô Thanh Huyền hai gò má phấn hồng, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, còn cố ý bên trong kia cố kỳ quái dị dạng cảm giác. Nàng tự nhỏ vui thi từ ca phú, mỗi nghe tới tuyệt thế chi thơ, thân thể không tự chủ được sẽ sinh ra cảm giác khác thường. Loại cảm giác này so song đã tu luyện còn muốn kích thích. Nhất là Tần Hạo ngay trước nàng mặt đọc lên bài thơ này, đây chẳng phải là bài thơ này vì nàng mà sinh. Nô Thanh Huyền nghĩ đến đây, thẳng tắp hai chân thon dài cũng bắt đầu như nhũn ra, nếu không phải bên người nha hoàn đỡ lấy nàng, nàng đều sắp nhịn không được quỳ ngồi dưới đất. Đạo tổ đây là thế nào? Tiểu Thanh nhìn thấy tiểu thư nhà mình một bộ kỳ kỳ quái quái bộ dáng, đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Nếu không phải tầm mắt mọi người đều bị Tần Hạo hấp dẫn tới, khẳng định sẽ có người phát hiện Nô Thanh Huyền dị dạng. Cũng nhưng vào lúc này, kêu to một tiếng vang tận mây xanh. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản nạo mạn Tần Hoài Văn khỏe miệng kia tươi cười đắc ý dần dần biến mất, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn đầy không thể tin. Văn khí trăm trượng hóa chân long, cái này so với hắn còn kinh khủng hơn. Hơn nữa đối phương căn bản cũng không phải là người đọc sách, làm sao có thể lợi hại như thế? Không, bản tọa không tin, ngươi nhất định là gian lận. Mặc dù bài thơ này lần thứ nhất xuất thế, nhưng khẳng định là ngươi xài bạc theo cái gì nhân thủ bên trong mua được. Đối, ngươi nhất định là gian lận. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Tần Hoài Văn bình tĩnh lại, nhìn chòng chọc Tần Hạo, quát lạnh nói: "Gian lận?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được người này không phải nho sinh lại lợi hại như thế, nếu là dùng bạc mua thơ hoàn toàn chính xác có khả năng. Cười chết người, ta còn tưởng rằng đây là cái gì ngút trời kỳ tài, không nghĩ tới là dùng bạc mua. Chỉ tiếc cái kia làm thơ người. Đám người nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra xem thường. Người cái này tên trộm, chỉ có thể một bài thơ a. Ngoan ngoãn thừa nhận chính ngươi là đạo văn, đừng mất mặt xấu hổ. Tần Hoài Văn nghe vậy cười ha ha một tiếng, càng thêm chắc chắn chính mình phán đoán. Nhưng mà, Tần Hạo không có phản ứng bất luận kẻ nào. Hắn bước ra một bước, khí tức không tiếp tục cần giấu, như sơn nhạc sụp đổ giống như, phóng lên tận trời, quét sạch toàn trường. Mây muốn y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hàm lộ hoa đồng, nếu không phải nhóm ngọc đỉnh núi thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Này thơ vừa ra, văn khí chân long ngửa mặt lên trời thét dài, tăng vọt đến ngàn trượng. Ầm ầm, thiên địa dị tượng giáng lâm. Hạo nhiên chính khí từ phía trên rủ xuống, tựa như từng đạo tấm lụa, bao phủ Tần Hạo quanh thân. Tần Hạo áo trắng phiêu nhiên, tóc dài của mũ, bị sấn thác tựa như tuyệt thế thánh nhân. Cái này, làm sao có thể? Tần Hoài Văn hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh. Còn lại đám người cũng đều là trợn mắt hốt mồm, một mảnh ngạc nhiên. Mây muốn y phục hoa tưởng dung Nô Thanh Huyền nhẹ giọng nỉ non, xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, sóng mắt huyền chuyển, một quả phương tâm phanh phanh nảy loạn. "Tiểu thư, ngài thế nào?" Nha hoàn tiểu thanh hô. Dung chân, vị ta Ngô Thanh Huyền thấp giọng nói rằng. nàng cảm nhận được thể nội tuôn ra một hồi nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như say rượu giống như, để cho người ta thương tiếc. A, thật nóng. Đột nhiên, Nô Thanh Huyền kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vô cùng. Nàng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nóng, giống như là muốn hòa tan như thế. Cái này một bài thơ, nhưng ở đây tất cả mọi người xấu hổ vô cùng. Bất luận là nho sinh hay là học sinh, tất cả đều cam bái hạ phong. Đây cũng là bệ hạ sao? Cũng quá lợi hại. Nô Sảo cùng Vương Đằng nhìn về phía thần tình lạnh nhạt Tần Hạo, tràn ngập nồng đậm sùng kính. Không, bản tọa không phục. Đột ngột, một đạo tiếng giống to truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy Tần Hoài Văn diện mục dữ tợn, tóc hai bù xù, hướng phía Tần Hạo khàn cả giọng quát. Nhất định là ngươi dùng bạc mua. Ngươi biết hôm nay là Hồng Tụ cô nương hoa đăng tiệc tối, cái này nhất định là ngươi mua thơ. Tần Hoài Văn giống như phong ma gầm thét, hận muốn điên. Một câu nói kia phảng phất là hắn sau cùng chống cự. Nhưng mọi người không phải người ngu, loại này lưu truyền thiên cổ thi tử, làm sao có thể mua được? Nếu có thể mua, bọn hắn táng ra bại sản mua. Đám người nhìn về phía Tần Hoài Văn, ánh mắt đều để lộ ra mấy phần xem thường. Đây là cái gì đại nho? Căn bản chính là thua không nổi. Ta không tin. Cái này nhất định là ngươi mua. Có bản lĩnh ngươi tại viết ra khác thơ a. Tần Hoài Văn hai con ngươi tinh hồng, điên dại giống như gào thét. Hắn không tin, chính mình vậy mà lại thua ở như thế một cái vũ phu trong tay. Thật là tiếp xuống Tần Hạo, không chỉ có nhường hắn, thậm chí là tất cả mọi người dọa rơi cằm. Chỉ thấy Tần Hạo bước ra một bước. Quân không thấy Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết tới biển không còn về. Chí khí cơ bữa ăn hồ bát thịt, cho cười khát uống hung nô máu. Tiếp xuống Tần Hạo, một bước một thơ, một bước một dị tượng. Có thi tiên miệng lớn uống rượu, một kiếm vung ra, vạn kiếm quy tông, thanh liên phản chiếu với thiên, nhất kiếm khai thiên môn. Có thiết huyết tướng quân, dù huyết phân chiến, một người cản hung nô, vì nước mà chiến, trò cười khát uống hung nô máu. Có đế vương, có được giang sơn, bệ nghệ tứ phương. Mỗi một bài thơ đều khiến nỗi lòng người bành trướng. Tần Hạo đi trăm bước, ngâm thơ trăm thủ. Toàn bộ Hồng Tụ lâu, thậm chí Hàm Dương thành, Đại Tần thiên hạ, thậm chí là vạn quốc, hoàn toàn sôi trào. Thơ thành khiếp quỷ thần, tử khí đông lai 3000 dặm. Chương 37, thánh nhân chi uy, trấn áp đại nho Tần Nghi Ngờ Văn. Tần tất nhiên an thu chấm làm đồ đệ. Lan. 1. Chương 37, thánh nhân chi uy, trấn áp đại nho Tần Nghi Ngờ Văn. Tần tất nhiên an thu chấm làm đồ đệ. Lan. 1. Ngoa tạo. Đây là cái gì kỳ tài ngút trời? Một bước một thơ, có thể ghi vào sử sách a. Đây rõ ràng chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Cổ có tiên hiền cổ thánh bồ đề dưới cây ngộ đạo phi thăng, có lao giả dắt thanh lưu xuất quan, cưới mây đập gió, tử khí đông lai, hiện hữu người một bước một thơ, khiếp quỷ thần. Cái này là bực nào kinh tài tuyệt diễm a? Người này không phải nho gia đệ tử, lại có thể gây nên nho đạo thánh hiền hư ảnh, tử khí đông lai 3000 dặm. Hắn có lẽ chính là tương lai nho đạo đệ nhất nhân. Quá lợi hại. Từ xưa đến nay, người này chính là cử thế vô song. Bịch, bịch. Giờ phút này, toàn bộ Hồng Tụ lâu văn nhân mà khách, thậm chí cả tự cho mình thành cao nho gia đệ tử, tất cả đều sắc mặt hai nhiên quỷ giảm xuống đất. Thật là lợi hại nam nhi. Một bước một thơ, đây mới thật sự là nhân trung long vượng. Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, si ngốc nhìn qua Tần Hạo, môi anh đào khẽ nhếch, phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí. Cảm giác tê dại quét sạch nàng toàn thân cao thấp, thẳng tắp đùi có chút phát run. Nàng cảm giác chính mình một quả phương tâm đều nhanh muốn đụng tới, giống như là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Giờ phút này, trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra một cái nghi vấn. Ta lật đổ Đại Tần về sau, ai đến làm hoàng đế? Nàng không yêu quyền quý, chỉ muốn nhường thiên hạ bách tính quá bình an khang. Nhưng bây giờ, nàng gặp một vị từ ngàn xưa kỳ tài. Trước kia nàng còn vì việc này phiền não, nhưng hôm nay nàng đã quyết định. Nhưng mà, lúc này Tần Hạo thì là sừng sững giữa không trung, hai tay khẽ nhếch, từng đạo thần thánh cổ hiển hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, thánh hiền thời cổ đọc diễn cảm nho ra chi đạo, giống như chư thần hiển linh. Thật thoải mái. Tần Hạo nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy kia dòng nước gấm tẩy lễ. Hắn cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông thư giãn, mỗi một tấc gân xương da rẻ đều trở nên càng mạnh mẽ hơn mềm dai. Thể nội trong đan điền, chân khí như là cuồn cuộn hồng lưu, cuồn cuộn mà đi. Ầm ầm. Tu vi đột phá. Đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ, liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Tần Hạo hưởng thụ lấy tắm rửa tại dương quang cảm giác, toàn thân ấm áp. Nhưng cũng như vào lúc này, thiên địa hạo nhiên chính khí quán thể, văn khí hình thành vòng xoáy điên cuồng hướng phía Tần Hạo thể nội tràn vào. Tần Hạo nhướng mày, vận chuyển công pháp mong muốn ngăn cách. Thiên địa hạo nhiên chính khí tất nhiên có thể làm cho ta đột phá, thậm chí là trở thành nho gia a thánh. Nhưng chấm chính là thiên tử, há có thể trở thành nho gia người? Cút cho ta! Hắn quát lạnh một tiếng, một cỗ không hiểu vĩ lực theo đan điền của hắn bắn ra mà ra. Ông thiên địa rung động ở giữa, hạo nhiên chính khí thế mà bị Tần Hạo cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Đối nho sinh mà nói, thiên địa hạo nhiên chính khí cùng văn khí đều là khoáng thế chi bảo, nhưng đối Tần Hạo mà nói, những này tất cả đều là độc dược. Hắn đã được đến cổ chi tiên hiền tẩy lễ, tự nhiên không cần những này hạo nhiên chính khí, hơn nữa vô cùng bại xích. Có thể đoàn kia bị đánh tan hạo nhiên chính khí lại cấp tốc khôi phục thành nguyên trạng, dường như mang theo linh tính nhìn chằm chằm Tần Hạo một người, điên cuồng tràn vào. Ta không muốn các ngươi, cút cho ta! Tần Hạo buộc phát ra uy thế kinh khủng, quanh thân đế vương uy áp tứ ngược bát phương, đem những này hạo nhiên chính khí khu trụ. Nhưng mà cái này hạo nhiên chính khí thực sự nhiều lắm, căn bản là không có cách loại trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhường Tần Hạo kém chút không kèm được. Nguyên bản nhường hắn trở thành á thánh hạo nhiên chính khí biến càng nhiều, mơ hồ trong đó tạo thành một tôn hạo nhiên chân long bộ dáng. Hạo nhiên chính khí ngưng tụ chân long, đây là thánh nhân cấp bậc dấu hiệu. Tần Hạo sắc mặt hoàn toàn đen, chớ chịu lao tử. Lan. Giống. Hạo Nhiên chính khí hóa thành chân long gào thét một tiếng, hiển nhiên lộ ra mười phần ủy khuất ba ba. Lần này, ở đây tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, nhao nhao ha to mồm, mặt mũi tràn đầy mở bước. Cự tuyệt Hạo Nhiên chính khí nhập thể, cuối cùng là cái gì thao tác? Bọn hắn nếu là có thể dẫn tới Hạo Nhiên chính khí nhập thể, hận không thể thắp nhang cầu nguyện. Có thể vị này tồn tại, không chỉ là xua đuổi Hạo Nhiên chính khí, còn mở miệng giận mắng hỗn đản. Cuối cùng là cái gì thao tác a? Quá mức kinh thế hai tục. Giờ phút này, Tần Hạo cho dù là sử xuất tất cả bộ liếng, cũng đúng cái này Hạo Nhiên chính khí không thể làm gì. Hắn cũng không muốn hấp thu Hạo Nhiên chính khí, càng không muốn trở thành nho ra người. Hắn chính là hoàng đế, cựu ngũ chí tôn, sao có thể trở thành một môn chi đồ? Hạo Nhiên chính khí chân long tiến vào Tần Hạo thể nội, một thân tu vi thậm chí sát phạt chi khí đều đang nhanh chóng chuyển đổi thành nho ra văn khí. Đáng chết! Tần Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Sớm biết gặp phải phiền toái lớn như vậy, hắn liền không chăng bước. Một bước một thơ, không nghĩ tới vậy mà lại gây nên thánh hiển thời cổ chúc phúc. Đang lúc Tần Hạo lâm vào tử địa thời điểm, ở trong cơ thể hắn trong đan điền một đạo màu đen thần long bỗng nhiên du đang lên. Sự xuất hiện của nó lập tức hấp dẫn Tần Hạo trong đan điền Hạo Nhiên chính khí. Đầu kia màu đen thần long một ngụm liền đem Hạo Nhiên chính khí thôn tính vào bụng, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, cái kia màu đen thần long lần nữa chui vào Tần Hạo trong thức hải, chiếm cứ tại Tần Hạo ý thức trong trung tâm. Nó liền lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, dường như đang ngủ say. Một màn này, nhường Tần Hạo sợ ngây người. Cái này màu đen thần long là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo kinh ngạc vô cùng. Trong đan điền của hắn làm sao có thể có thần kỳ như thế chi vật? Tần Hạo nhắm mắt, có thể rõ ràng cảm giác được màu đen chân long tại thôn vệ Hạo Nhiên chính khí về sau, hắn thể chất của hắn thậm chí căn cốt đều đang mạnh lên. Sau một lát hắn chậm rãi mở ra hai con người, một vệt kim mang lấp lóe, phản phất là minh bạch tất cả. Cái này hình như là huyết mạch chi lực, có thể nuốt vệ tất cả kinh khủng huyết mạch. Nhìn chung bạc quốc, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ hắn Tần Thị không đơn giản? Hay là hắn phụ hoàng, Tần Thủy Hoàng thủ bút? Xem ra chỉ có thể chờ đợi Thái Sơn tế tổ ngày đó, thanh đồng môn mở ra, tìm tới phụ hoàng mới có thể hiểu chân tướng. Tần Hạo mắt lộ ra suy tư. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tế tự Thái Sơn. Dù sao, Thái Sơn chính là vạn quốc đại lục chi sống lưng, cũng là lịch đại thánh nhân tế thiên chỗ, khẳng định nhận chứa bí mật to lớn. Tần Hạo thôn phệ xong Hạo Nhiên chính khí về sau, khí tức của hắn bắt đầu bình ổn xuống tới, tu vi tiến thêm một bước. Màu đen thần long còn trả lại hắn một cái thần thông, tên là Thánh Nhân Chi Uy. Nếu thi triển, đó chính là nho đạo thánh nhân uy áp. Đối mặt nho đạo đệ tử, đây chính là chí mạng cảm giác các bách. Tần Hạo thu hồi cảm xúc, ngước mắt nhìn xuống sớm đã điên dại giống như Tần Hoài Văn. Ngươi thua. Nhàn nhạt ba chữ, nhường vừa mới còn tại điên cuồng Tần Hoài Văn đột nhiên sửng sốt. Phốc phốc một tiếng, hắn biết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi làm sao làm được? Tần Hoài Văn không dám tin gầm thét lên. Hắn không cam tâm. Bằng vào Hạo Nhiên chính khí, hắn có thể xưng bá thế hệ trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, thế mà thua ở một cái vũ phu trong tay. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, cái này vũ phu còn chiếm được thánh hiền thời cổ chúc phúc. Hắn đường đường đại nho, nho ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thế mà bại bởi một cái vũ phu. Ta không phục. Tần Hoài Văn gầm thét lên. Khẳng định là ngươi tại gian lận. Ngươi đi chết đi cho ta. Đại tông sư đỉnh phong khí thế ầm vang phong thích, trong nháy mắt bao phủ làm hồng tụ lâu. Không tốt, nguy hiểm. Vây xem đám người nhao nhao cả kinh thất sắc. Bọn hắn nhao nhao nhượng bộ lui binh. Đây là đại tông sư cấp bậc chiến đấu dư ba, hơi hơi đụng chạm đều muốn chết. Tần Hoài Văn, ngươi thua còn vô sỉ như vậy, dừng tay cho ta. Nô Thanh Huyền giận hô, thân hình nhảy lên mong muốn đi ngăn cản Tần Hoài Văn. Chương 37, Thánh Nhân Chi Uy, trấn áp đại nho Tần Nghi Ngờ Văn. Tần tất nhiên an thu chấm làm đồ đệ. Lan. 2, chương 37, Thánh Nhân Chi Uy, trấn áp đại nho Tần Nghi Ngờ Văn. Tần tất nhiên an thu chấm làm đồ đệ. Lan. 2, ha ha ha. Chập. Tần Hoài Văn tóc hai bù xù, ngửa mặt lên trời cổ tiếu, thần sắc giống như điên dại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Chết. Cho bản tọa đi chết. Hắn thôi động thể nội tất cả chân khí, dự định cuối cùng liều liều một phát. Hắn muốn chém giết Tần Hạo. Hắn muốn đoạt lấy Tần Hạo tạo hóa. Vâng. Hạo Nhiên chân hỏa thiêu tận hư không, hóa thành đầy trời hỏa cầu hướng Tần Hạo giáng xuống. A, không biết sống chết. Tần Hạo đứng tại chỗ, cũng không tránh né. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước. Hạo Nhiên chính khí, Thánh Nhân Chi Uy. Trong khoảnh khắc, kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ Hồng Tụ lâu, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Phanh, phanh, phanh. Một máy mắt, những cái kia võ giả bình thường còn có nho sinh toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Bao quát võ đạo tông sư, bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, sợ hãi đến tê cả da đầu. Cái này, đây là Thánh Nhân Chi Uy. Không đúng, đây chỉ có thánh người mới có thể nắm giữ, thiếu gia này đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ hắn thành nho đạo thánh nhân? Tất cả mọi người run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám đánh. Vì thế như vậy quá kinh khủng, siêu việt tất cả võ đạo tông sư cùng đại nho, giống như quân lâm thiên hạ đồng dạng. Duy chỉ có Ngô Thanh Huyền nương tựa theo cực mạnh tu vi võ đạo lúc này mới ngăn cản được cái này áp lực mênh mông. Mà Tần Hoài Văn đối mặt cái này mênh mông uy áp, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, sắc mặt trắng bệch. Ta không phục. Tần Hoài Văn cắn răng nghiến lợi gào thét, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát Tần Hạo trói buộc. Hắn hai đầu gối dần dần uốn lượn, bịch một tiếng quỳ rạp trên đất. Hai chân của hắn chịu không được cỗ uy áp này trực tiếp vỡ vụn. Tần Hoài Văn hai con ngươi một mảnh sợ hãi. Thánh, nho đạo thánh nhân uy áp. Tần Hạo nhìn xuống Tần Hoài Văn, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi thua. Tần Hoài Văn thê thảm cười một tiếng, trong mắt hận ý giật giảo. Đối ta thua, hắn thừa nhận chính mình thua, nhưng chuyện hôm nay không có khả năng như vậy coi như thôi. Đám người hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tần Hoài Văn. Vị này thiên hạ được hưởng mỹ danh đại nho vậy mà thua. Không chỉ có như thế, hắn vừa mới còn đối vị này nho đạo thánh nhân ra tay, quả thực chính là tội ác tày trời. Tất cả nho sinh nhìn về phía Tần Hoài Văn ánh mắt đều mang chán ghét. Đây là đại nho sao? Rõ ràng chính là một cái ngụy quân tử. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Đông đảo nho sinh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ. Tần Hạo khoát tay áo, để bọn hắn đứng dậy. Sau đó, hắn ánh mắt lại quăng tại Tần Hoài Văn trên thân, phát hiện đối phương đang muốn chạy trốn lúc, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Thế nào? Đường đường đại nho chẳng lẽ muốn mất lời? Bị Tần Hạo điểm phá, Tần Hoài Văn sắc mặt tái xanh, dừng lại xuống bước chân, quay đầu sắc mặt âm trầm nói: "Ta không biết rõ ngươi là lấy loại phương thức nào nắm giữ nho đạo thánh nhân chi uy, ta đều đã nhận thua, ngươi đừng khinh người quá đáng." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chân chính nho đạo thánh nhân tu vi đều tại lục địa thần tiên chi cảnh, mà trước mắt người này chẳng qua là đại tông sư mà thôi, căn bản không thể nào là kia trong truyền thuyết nho đạo thánh nhân. Tần Hạo nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nói: "Đã ngươi thua, nên thực hiện đánh cuộc." Quỳ xuống học chó sủa, bò cuốn hàm dương thành 10 vòng. Nghe vậy, Tần Hoài Văn con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sắc cơ, tay chỉ Tần Hạo tức giận mở miệng: "Ngươi làm càn!" Quỳ xuống. Tần Hạo lại một lần nữa phát ra thánh nhân chi uy. Trong chốc lát, Tần Hoài Văn lại một lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai đầu gối của hắn không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp băng liệt, một mảnh đỏ thắm chói mắt. "Ngươi, khinh người quá đáng." Tần Hoài Văn phẫn nộ gào thét. Hắn chính là đại nho, cao quý vô cùng, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chỗ nào tao ngộ qua vũ nhục như vậy? "Ngươi nói bản công tử khinh người quá đáng." Tần Hạo song trong mắt hiện ra vẻ đăm chiêu. "Đánh cuộc không phải ngươi trước sách sao? Thế nào? Hiện tại còn muốn đổi ý? Đây chính là ngươi đại nho chi tư. Theo bản công tử nhìn, ngươi chẳng qua là một cái làm bộ ngụy quân tử mà thôi. Ngươi, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ." Tần Hoài Văn khuôn mặt dữ tợn, nhìn thấy chúng người thần sắc quái dị, trên mặt hắn xuất hiện trước nay chưa từng có bối rối. Cái này rất giống là mình bị phơi bày như thế, chật vật đến cực điểm. Tần Hạo gặp hắn bộ dáng này, tự nhiên không có khả năng thực hiện đánh cuộc, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đã ngươi chẳng biết xấu hổ, vậy bản công tử đành phải cho ngươi đi chết." Hắn hai con ngươi lưới dao sắc tận xương. Đối mặt cái này giả mạo hắn phụ hoàng đệ đệ tạp toái, còn muốn cướp đoạt hắn hoàng vị người, Tần Hạo tuyệt sẽ không lưu tình. "Ngươi!" Tần Hoài Văn toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới, cái này Tần Hạo cũng dám giết người. "Ngươi dừng tay, ta chính là đại nho, là Tần Thủy hoàng đệ đệ, là hoàng thất đích hệ huyết mạch. Ngươi dám giết ta?" Tần Hoài Văn kinh hoàng kêu to. Tần Hạo lại không chút nào để ý tới hắn, bàn tay hắn vung lên. Chân khí hóa thành một đầu hắc long xung kích mà ra, tại sắp xuyên qua Tần Hoài Văn đầu một cái mắt. "Dừng tay!" Quát to một tiếng bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Theo sát lấy, một cỗ khí thế mênh mông đống nhiên giáng lâm. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nổ vang, chấn động khắp nơi. Một vị lão giả áo bào trắng xuất hiện tại giữa không trung, ngăn ở Tần Hoài Văn trước mặt, đưa tay đem Tần Hạo chân khí hắc long vây diệt. Sắc mặt của hắn bất mãn hết sức, trừng mắt Tần Hạo. "Lão tổ chính là tông nhân phụ Tần Tất An, vị tiểu hữu này có thể cho lão tổ ta một bộ mặt." Làm Tần Tất An xuất hiện một phút này, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Lại là tông nhân phụ lão tổ. Không nghĩ tới liền hắn đều xuất thủ. Tông nhân phụ lão tổ, có thể nói là Tần Quốc đỉnh tiêm tồn tại, thực lực cường hãn vô song. Hỏng, nhìn cái này tông nhân phủ lão tổ, muốn cứng rắn bảo đảm Tần Hoài Văn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đối mặt kia là tông nhân phủ lão tổ, bọn hắn vẫn là cùng kính cúi đầu. "Chúng ta bái kiến lão tổ." Tần Tất An khoát tay áo, sắc bén ánh mắt một mực đặt ở Tần Hạo trên thân. Hắn cảm thấy, trước mặt người này càng xem càng là quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua như thế. "Lão tổ cứu ta." Tần Hoài Văn nhìn thấy Tần Tất An, thật giống như thấy được cứu tinh đồng dạng kích động và phần, kém một chút vui đến phát khóc. Sau đó, hắn phảng phất có chủ tâm cốt giống như tay chỉ Tần Hạo, nổi giận mắng: "Lão tổ, đều là hắn gây sự tình, ngươi mau giết hắn. Hắn cũng dám nhục nhã ta cái này đại tần đích hệ huyết mạch, còn ý đồ giết ta." Tần Tất An lắc đầu, không có động thủ, trong nội tâm cảm thấy cái này Tần Hoài Văn thật là không đáng trọng dụng. Nếu không phải hắn muốn nhờ Tần Hoài Văn tay khống chế đại tần, hắn mới sẽ không xuất thủ tương trợ. "Văn bối, ngươi nếu là buông tha Tần Hoài Văn, quỳ xuống bái lao tổ vi sư, lao tổ có thể tha thứ ngươi không tuân theo đại tần hoàng thất chi tội." Tần Tất An nhìn về phía Tần Hạo, trong mắt tràn đầy thưởng thức, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn quát tay, bàng bạc khí tức trấn áp bát phương, dường như mong muốn bức bách Tần Hạo túi đầu thần phục với hắn. Tần Hạo mày kiếm nhíu một cái, đáy mắt sát ý tung hành. "Muốn cho bản công tử thần phục, còn muốn bái ngươi cái này lão cẩu vi sư, nằm mơ." Tại mọi người không thể tin trong thần sắc, Tần Hạo vậy mà từ chối Tần Tất An, càng là miệng gọi hắn là lão cẩu. "Lớn mật." Tần Tất An giận tím mặt, đột nhiên dậm chân mà ra, khí thế như sơn nhạc đấu đá mà xuống. Hắn chính là đường đường tiên nhân lão tổ, mặc dù tuổi tác già mua, nhưng vẫn cũng vô cùng cường đại. "Pháp thử." Tần Hạo khẽ miệng chảy ra máu đỏ tươi, nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim mang, quanh thân nho đạo thánh nhân uy áp quyết tán mà đi, tới đối kháng. Cho dù là đối phương chính là thiên nhân lão tổ lại như thế nào, hắn cũng thế sẽ không khuất phục. Chương 38, Nô Thanh Huyền ra tay, không tốt xoáy đạp thiên mà đến. "Lão giả, cho chấp bị xuống." Một, chương 38, Nô Thanh Huyền ra tay, không tốt xoáy đạp thiên mà đến. "Lão giả, cho chấp bị xuống." Một, ha ha ha. "Ngươi một cái chỉ là đại tông sư, cũng dám cùng lão tổ tranh phong." Tần Hoài Văn nhìn thấy Tần Hạo kinh ngạc, nụ cười càng ngày càng làm cản, rất có một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. lao tổ, đã kẻ này không muốn thần phục, kia liền giết hắn. Tần Tất An khẽ gật đầu, tay khô héo vừa nhấc, cuồng bạo chân khí quét sạch mà ra. Hắn dự định đem thiếu niên trước mắt đập thành thịt nát, để tiết trong lòng chi nộ. Một trường này rơi xuống, Tần Hạo không chết cũng tàn phế. Vây xem đám người, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi tràn ngập lửa giận trừng mắt về phía Tần Hoài Văn. Quá ác độc, cái này chẳng lẽ chính là tiếng tăm lừng lấy hồng nho? Bọn hắn hôm nay xem như thấy rõ ràng Tần Hoài Văn đức hạnh. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không dám nói nửa câu lời nói, bởi vì tại trước mặt bọn hắn đứng đấy chính là tông nhân phụ lão tổ. Tần Tất An, tiểu bối, đã không quỳ xuống thần phục, vậy liền đi chết đi. Tần Tất An hai con ngươi một dữ tợn, một trưởng bố ra, kinh khủng chân khí ngưng tụ thành một tòa nguy nga sơn phòng, ầm ầm hướng phía Tần Hạo trấn áp mà xuống. Giờ phút này, Tần Hạo trong mắt lóe lên băng hàn. Lan, hắn đoạn quát một tiếng, trong tay hiên viên kiếm thình lình xuất hiếu. Hoàng cực bá đạo kiếm ý, nhất kiếm khai thiên môn. Ông, sáng chói kim sắc kiếm quang phá toái hư không, sắc bén kiếm mang xuyên thủng thương cùng, mang theo vô song kiếm ý nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Cả tòa Hồng Tụ lâu đều bị cỗ này khổng lồ kình phong lật tung, bụi mù tràn ngập. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phi tốc tối lui. Chờ bụi bặm tiêu tán, đám người chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy, Tần Hạo lùi lại vài chục bước, khí tức không giảm, càng phát ra sắc bén. Đám người thấy cảnh này, nguyên một đám hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, không hổ là yêu nghiệt, lại có thể ngạnh kháng thiên nhân lão tổ một kích. Tần Hoài Văn mặt mũi tràn đầy dữ tợn gắt gao trừng mắt Tần Hạo, hắn không thể đem hắn cho ăn sống sống lột. Đáng chết, cái này thao thiên kiếm ý vậy mà xuất từ hắn chi thủ. Này thiên phú, nếu là không giết, giữ lại sớm muộn là một cái thiên đại tai họa. Trong nội tâm ghen ghét khiến cho hắn phát cuồng. Tần Tất An hai con ngươi nhắm lại, trong mắt sát ý hoàn toàn bắn ra. Có thể chống đỡ ở lão tổ tiện tay một kích, thật đúng là yêu nghiệt. Nếu là đổi lại thường nhân, hắn một bàn tay liền đem đối phương cho trục chết. Vậy sẽ giống Tần Hạo như thế, không chỉ là chặn, còn khí tức kinh người. Chết. Tần Tất An xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn vận dụng công kích mạnh nhất. Thiên nhân hợp nhất hậu kỳ đỉnh phong một kích. Ầm ầm. Thiên điệu biến sắc, phong quyển tàn vân, áp lực mênh mông làm cho người ngạt thở, tựa như trời đất sụp đổ đồng dạng. Mọi người đều dọa đến vong hồn đại mạo, căn bản không chịu nổi loại khí tức này. Kết thúc. Tất cả mọi người thầm than một tiếng, cho rằng Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Hạo ánh mắt băng lãnh, thần sắc nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể sôi trào giống như thủy triều tràn vào tới hắn hiên viên kiếm phía trên, quán chú toàn bộ lực lượng. Hắn biết, một chiêu này, chính mình rất có thể không tiếp nổi. Vượt qua một cái đại cảnh giới sát chiêu mạnh nhất, viên thiên cương thế nào còn chưa tới. Tần Hạo cương ép tiếp nhận thiên nhân hợp nhất cường giả uy áp, xương cốt kinh mạch đều đang phát ra bạo minh, đau khổ kiên trì. Mạng hắn điển vi cùng hứa trừ đi tìm viên thiên cương, đợi đã lâu, viên thiên cương đều còn chưa đạt tới. Nếu là tại trễ giờ, chỉ sợ hắn muốn sâu kiến, chết đi. Tần Tất An căn bản không kéo dài, đưa tay một trường đánh xuống. Trăm trượng chân khí cự trường, phô thiên cái địa nghiền ép lên đến. Phốc thử. Tất cả mọi người chịu không được cái này kinh khủng uy áp, nhao nhao miệng phun máu tươi. Dù là một trường này không phải hướng lấy bọn hắn mà đi, như cũng cảm nhận được ngạt thở. Tần Hoài Văn ánh mắt trêu tức, nhìn xem Tần Hạo đến tột cùng là thế nào bị trục chết. Trăm trượng chân khí cự trường ầm vang rơi xuống. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lớn mật. Dám khi dễ bản đạo tổ người. Lão già ngươi thật là xuống án. Một đạo băng lãnh giọng nữ vang tận mây xanh. Ngay sau đó, một vệ tử sắc bóng hình xinh đẹp ra trong sân bây giờ. Phanh, nàng một quyền vung ra, mang theo vô biên phong lôi. Trong nháy mắt đem cự trưởng nát bấy. Sau đó, thân hình hóa thành địa quang, trong chớp mắt đi vào Tần Hạo bên cạnh, đem hắn hộ tại sau lưng. Tê đám người ngược rút khí lạnh, ánh mắt trợn lên, nguyên một đám lộ ra rung động biểu lộ. Đây là Hồng Tụ cô đương. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn về phía xuất thủ cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Trên mặt mọi người viết đầy một bức, trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì? Trong truyền thuyết đại tần đệ nhất tài nữ, lại là thiên nhân lão tổ? Không đúng, Hồng Tụ cô nương tự xưng đạo tổ, chẳng lẽ nàng chính là Bình Thiên giáo vị kia đạo tổ? Có người kịp phản ứng, thốt ra, lập tức dẫn tới đám người kinh hô. Bình Thiên đạo tổ, nàng chính là chúng ta đại tần thứ nhất phản tặc, có được trăm vạn Hồng Tụ quân đạo tổ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trợn mắt hốt mồm. Tần Tất An giống nhau con ngươi co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện nữ tử áo tím. Giờ này phút này, trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hồng Tụ quân phản tặc, ngươi dám xông vào hoàng thành? Tần Tất An khuôn mặt xanh xám, trầm giọng nói rằng, đáng chém. A, Nô Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, đem Tần Hạo hộ tại sau lưng. Thiên hạ này bản tọa khắp nơi có thể đi, hoàng thành lại như thế nào? Cho dù cái này cầu hoàng đế tẩm cung bản tọa làm theo có thể tới lui tự nhiên, chỉ là phản tặc, muốn chết. Tần Tất An giận tí mặt, toàn thân khí tức tăng lên điên cuồng, thiên nhân hậu kỳ khí tức chút nào không bảo lưu hiện ra. Ầm ầm, thiên địa rung dậy, nhật nguyệt thất sắc. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi đình nổ tung. Tần Tất An chân đạp trời cao mà đứng, một bộ bạch bào bay phất phới, giống như tiên thần đồng dạng ngật đứng ở trong hư không. Hừ, lớn Tần lão tổ, không gì hơn cái này. Nô Thanh Huyền khinh miệt quét Tần Tất An một cái, ánh mắt bên trong đều làm điểm ai. Một vệ huyền kim chi sắc chân khí theo nàng quanh thân nổi lên, giống như một vầng mặt trời chói lóa nở rộ vô tận quang huy. Thiên nhân trung kỳ uy áp triển lộ không bỏ sót. Hai người uy áp va chạm, đem cả con đường đều san thành bình địa. A, cứu mạng a. Đám người chạy chối chết, kinh hoàng thoát đi. Lão bất tử này cũng là có chút bản lãnh. Nô Thanh Huyền đại mi cau lại, quay đầu hướng phía Tần Hạo mở miệng. Vị công tử này, bản tọa chính là Hồng Tụ quân đạo tổ, chờ một hồi bản tọa sẽ che chở ngươi rời đi. Nàng nhìn xem Tần Hạo không nói một lời, đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn về phía Tần Hạo đỉnh đầu, vẻ vui thích không còn che giấu. Nàng dùng vọng khí thuật, vậy mà tại Tần Hạo trên thân, thấy được cửu ngũ chí tôn chân long chi khí. Cái này cũng liền đại biểu cho, người này có tư cách trở thành hoàng đế. Nô Thanh Huyền lúc này mở miệng nói, ta tuy là phản tặc, nhưng một lòng vì dân. Ta xem công tử chính là khoáng thế kỳ tài, không sợ cường quyền, thân có long khí, chính là chân long chi tư, có thể có hứng thú cùng ta cùng nhau tạo phản. Chỉ muốn lật đổ cái này bạo tần, ta Bình Thiên giáo làm quốc giáo, mà ngươi thì là thống ngự thiên hạ hoàng đế. Tần Hạo, Nô Sảo, Vương Đằng, khá lắm. Ngươi làm lấy đại tần hoàng đế mặt, nói lật đổ đại tần, còn muốn hắn đến làm hoàng đế. Nô Sảo khóc không ra nước mắt, hận không thể để lộ mặt nạ cùng che Nô Thanh Huyền miệng. Sau đó lớn tiếng nói cho đối phương biết, lao tỷ, ngươi đi thẳng về thẳng tính cách thật phải sửa lại, ngươi người trước mặt chính là đại tần hoàng đế bệ hạ a. Vương Đằng tê cả da đầu, nhìn một chút Nô Thanh Huyền, lại nhìn một chút Tần Hạo, đầu lay động cùng chống lúc lắc như thế. Chính mình tạo chính mình phản, bệ hạ cớ gì tạo phản? Chơi hoa đẹp a. Tần Hạo nhìn chăm chú trước mắt mặt mày con Nô Thanh Huyền, đầu hỗn loạn tương mừng, khóe miệng co giật hai lần. Muốn hắn cái này làm hoàng đế cùng phản tặc hợp tác lật đổ đại tần. Không phải, anh em, ngươi là thực có can đảm a. Không đợi Tần Hạo mở miệng, Tần Tất An giận tím mặt. Nghịch tặc, ngươi ăn gan hùm mật báo. Lão tổ ta liền biết ngươi không phải vật gì tốt, vậy mà cùng phản tặc làm bạn. Chương 38, Nô Thanh Huyền ra tay, không tốt xoáy đạp thiên mà đến. Lao giả, cho chấm quỳ xuống. 2, chương 38, Nô Thanh Huyền ra tay, không tốt xoáy đạp thiên mà đến. Lao giả, cho chấm quỳ xuống. 2, chết. Trong lúc nói chuyện, hắn một trường đánh ra, muốn thừa cơ diệt đi Tần Hạo. Hừ, động bản toàn người. Hôm nay muốn ngươi đẫm máu ở chỗ này. Nô Thanh Huyền xinh đẹp dung nhan hiện lên một tia sắc khí, nàng một thanh kéo qua Tần Hạo, tránh né Tần Tất An công kích. Bá, một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, Nô Thanh Huyền cầm trong tay một thanh trường kiếm, nên tiếp Tần Tất An. Bình Thiên đạo thuật, Trảm Long. Nàng một kiếm chém bảo, thiên cung phía trên, đột nhiên hàng hạ một đạo huy hoàng kiếm khí, hướng phía Tần Tất An chém tới. Tần Tất An mí mắt nhảy mấy lần, không dám nghênh kháng, ngược lại thi triển thân pháp mau né đến. Một kiếm này dù chưa tổn thương hắn mảy may, lại làm cho hắn cực kỳ mất mặt. Hắn dù sao cũng là đường đường thiên nhân lão tổ, lại bị một nữ tử bức lui. Nghịch tặc, chớ có cản rỡ. Tần Tất An tức giận đến cực điểm, lần nữa bắt tới. Bang, bang. Hai người giao đánh nhau, bộc phát chiến đấu kịch liệt. Tần Hạo lặng lặng đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn này. Không nghĩ tới, chấm cảm thấy sẽ bị một cái phản tặc cứu. Hắn lắc đầu bật cười, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Ầm ầm. Thiên địa rung dậy, chân khí lan lộn, kinh khủng dư ba quét sạch bốn phía. Ầm ầm. Hai người bắt đầu ngươi tới ta đi chiến đấu. Trong lúc nhất thời, lại phân không giá cao thấp. Thiên nhân cường giả, một chiêu một thức đủ để dẫn động phong vân, động tính của nơi này rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ hoàng thành. Dầm dầm, năm vạn hoàng thành cấm vệ quân phi tốc chạy đến. Bọn hắn mặc áo giáp, tay cầm binh khí, xuống lại tới. Một cỗ túc sát chi ý tràn ngập toàn thành, làm lòng người sinh sợ hãi. Mà hắn trên trời cao, một đạo áo bào đen thân ảnh đạp tiên mà đến, chậm rãi mà đi. Mỗi đi ra một bước, đều giống như dẫm tại mọi người tim đồng dạng, mọi người sắp nứt cả tim gan. Đầu hắn mang mặt quỷ, hai mắt u lam, người mặc màu đen giáp trụ, giống như quỷ thần. Làm bất lương soái viên tiên cương xuất hiện một sát na kia, phong vân biến đổi lớn. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên âm tối xuống. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, ngăn cản sáng rỡ mặt trời, làm cho người cảm giác kiềm chế vô cùng. Người nào dám can đảm ở hoàng thành làm cản? Một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp đột nhiên vang vọng tại mọi người bên hai. Vô biên sát khí cuồn cuộn mà đến, tựa hồ muốn tất cả mọi người bao phủ lại. Thật mạnh. Nô Thanh Huyền đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú viên tiên cương, con ngươi đột nhiên rụt lại. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt người này, đến tột cùng ra sao kinh khủng. Một bên, Tần Tất An nhìn thấy người tới, lập tức cười. Ha ha ha. Bất lương soái, hóa ra là ngươi. Ngươi rốt cuộc đã đến. Sau đó, ngón tay hắn lấy Ngô Thanh Huyền, còn có trên mặt đất Tần Hạo, mang theo giọng ra lệnh nói. Hai người này chính là Hồng Tụ quân phản tặc, ngươi còn không mau đi đem hai người chém giết. Nhưng khi hắn sau khi nói xong, ầm ầm. Viên Thiên Cương thân hình lóe lên, thuấn di giống như xuất hiện tại Tần Tất An trước người, một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn, đem nó trong nháy mắt chấn rơi xuống mặt đất. Phúc. Tần Tất An phun ra một ngụm máu tươi, chật vật quằn xuống đất, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bất lương soái, ngươi đến tuột cùng đang làm gì? Một màn này, nhường đám người kinh ngạc vô cùng. Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Tần Tất An, bá đạo uy áp tràn ngập. Thiên hạ này chỉ có bệ hạ có thể mệnh lệnh bản soái. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám chất vấn bản soái? Tần Tất An sắc mặt tối sầm, miệng phun máu tươi, mạnh mẽ bị tức đến phun máu. Đám người thấy cảnh này tất cả đều ngu ngơ nguyên điện. Khí phách quá lợi hại, một chiêu chấn áp tông nhân phủ lão tổ, ép đối phương miệng phun máu tươi, cuối cùng là như thế nào đáng sợ. Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp lấp lóe, lặng lẽ meo meo đi vào Tần Hạo bên cạnh. Người này quá mạnh, ta dẫn ngươi đi. Lần này Thái Sơn Tế Tổ đại điện, ta có biện pháp để ngươi thu hoạch được long mạch tán thành, leo lên hoàng vị. Tần Hạo nghe nói như thế, tâm thần khẽ động. Trung Nguyên long mạch chính là thiên hạ quý nhất tổ long chi mạch. Hắn nhớ tới chính mình phụ hoàng, vì sao có thể vấn định Trung Nguyên, tranh giành thiên hạ? Có truyền ngôn, đó là bởi vì long mạch tán thành, thu được vô thượng khí vận, làm đại tần mưa thuận gió hòa quốc thái minh an. Liên quan tới thuyết pháp này, chúng thuyết phân vân, nhưng mọi thứ đang nói long mạch tầm quan trọng. Từ khi Tần Thủy Hoàng băng hà về sau, Đại Tần tựa như liền cùng nhận lấy thiên phạt như thế, các nơi tai hại không ngừng, thiên tai nhân họa nối liền không dứt. Long Mạch Tần Hạo mảnh cân nhắc tỉ mỉ, quyết định còn là theo chân Ngô Thanh Huyền đi một chuyến. Nguyên bản hắn muốn đem đối phương cho bắt sống, không nghĩ tới vậy mà cho hắn một kinh hỉ. "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi." Tần Hạo mở miệng nói. Ngô Thanh Huyền gật gật đầu, mang theo Tần Hạo liền lặng lẽ meo meo rời đi. Bất quá Tần Hạo trước khi đi, nhìn Tần Hoài Văn một cái, lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. "Cho bản công tử chết." Tần Hạo toàn thân chân khí tiêu đốt, xích kim chân khí như sôi trào hỏa diễm đồng bền ở trên người hắn, trong tay hiên viên kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh. "Trảm!" Một kiếm chém ra. Sau đó Tần Hạo đi theo Ngô Thanh Huyền rời đi. Một kiếm này, cho dù là giết không chết Tần Hoài Văn, cũng có thể thu chút lợi tức. Đợi đến Thái Sơn Phong Thiện Đại Điện thời điểm, hắn sẽ thật tốt cùng đối phương tính một khoản. Vào lúc đó, mới là hắn lấy đế vương chi từ giáng lâm trọng trưởng thiên hạ ngày. Tại Tần Hạo đi ra ngoài không xa, Tần Hoài Văn liền phát ra thê lương kêu thảm, vang tận mây xanh. A! Tần Hoài Văn toàn thân máu tươi, ngã vào trong vũng máu, không rõ sống chết. Viên Thiên Cương nhìn chăm chú lên Tần Hạo rời đi, khẽ gật đầu. Chờ một hồi hắn liền theo Tần Hạo, trong bóng tối bảo hộ liền có thể. Mà giờ khắc này, Tần Tất An nhìn thấy Ngô Thanh Huyền rời đi, lại nhìn một chút vũng máu bên trong Tần Hoài Văn, khí hai mắt đỏ bừng, râu ria đều thẳng, phổi đều muốn khí bạo. Phản tắc đều chạy trốn, chẳng lẽ ngươi cũng không quản một chút sao? Viên Thiên Cương ánh mắt tràn ngập khinh thường, đưa tay hư không vỗ, chân khí màu vàng nóng cự trường mạnh mẽ đện ở Tần Tất An trên thân, đem hắn trấn áp trên mặt đất. Bản soái làm việc, há có thể dung ngươi làm cản? Tần Tất An tức đến phun máu. Mẹ nó, ngươi bất lương soái thật không hợp tói thường. Phản tắc đều chạy, ngươi mẹ nó còn đứng ở ta trước người, đây là muốn náo loạn nào? Tần Tất An nghiến răng nghiến lợi, run rẩy đứng dậy, ôm đồm lấy giống như chó chết Tần Hoài Văn, tại mọi người ánh mắt kinh bị bên trong chật vật đỏ bệnh. Bất lương soái, lập tức liền muốn Thái Sơn tế tổ đại điện, chờ Tần Hoài Văn lên làm hoàng đế, lao tổ ta người thứ nhất giết chính là ngươi. Hắn phẫn hận trong lòng mắng to bất lương soái, hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây. Viên Tiên Cương ngước mắt, nhìn thật sâu Tần Tất An rời đi thân ảnh. Mệnh của ngươi, liền lưu tại Thái Sơn Phong Thiện đại điện, nhường bệ hạ dẫm lên ngươi thi cốt thành tiểu cửu ngũ chí tôn uy danh. Hắn sở dĩ không giết Tần Tất An, đó là bởi vì một trận bố cục, nhường Tần Hạo danh chấn thiên hạ đại cục. Tất cả mọi người là kỳ bản sơn một con cờ, mà hắn thì là kia duy nhất chấp cờ người. Sau đó, Viên Tiên Cương quay người biến mất tại trước mắt mọi người, không lưu một tia tung tích. Duy chỉ có lưu lại Vương Đẳng cùng Ngô Sảo hai mặt nhìn nhau. Xong đời, bệ hạ bị mất. Hai người bô đuổi, đội đội vàng vàng hướng phía Tần Hạo rời đi phương hướng đuổi theo. Hàm Dương thành, phía tây nhất, quần sơn bần quanh, cổ mộ san sát. Ngô Thanh Huyền mang theo Tần Hạo tả loan hữu nhiễu, bảy rẽ tám quẹo, xuyên qua trùng điệp rừng rậm. Tần Hạo cũng không biết còn muốn đuổi bao lâu đường, đi chỗ nào. Hắn đem đắm chìm tâm thần trong đầu, chuẩn bị nhận lấy hệ thống ban thưởng. Đốt. Chúc mừng tốc chủ một bước một thơ, trấn áp Tần Hoài Văn, uy áp một đám nho sinh bái phục. Hiển thị rõ bạo quân chi tư. Ban thưởng, Hoa Hạ Tam Quốc đỉnh cấp nhân vật rút thưởng cơ hội 3 lần. Chúc tốc chủ sớm ngày đạp vào đế vương đỉnh phong. Tần Hạo ánh mắt sáng lên, khóe miệng giơ lên nụ cười. Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp nhân vật, nếu tới Lư Bố, ra cát lượng, cái này không kiếm bộn rồi. Hệ thống, cho ta rút thưởng. Chương 39, triệu hoán Tam đại độc sĩ. Dị tộc cũng dám tranh đại Tần hoàng vị. Muốn chết. Chương 39, triệu hoán Tam đại độc sĩ. Dị tộc cũng dám tranh đại Tần hoàng vị. Muốn chết. Đốt. Bạo quân rút thưởng ngay tại mở ra. Hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Sau đó Tần Hạo thấy hoa mắt, một cái cự đại luân bàn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này luân bàn giống như một tôn huy hoàng đại nhật, xung quanh kim long vần quanh, tản ra chói mắt quang mang. Phía trên có Tam Quốc khu vực, Đại Tần khu vực, Tùy Đường khu vực. Hoa Hạ lịch sử 4000 năm thiên cổ văn thần thần tướng thình lình tại nhóm. Tần Hạo ánh mắt đưa lên tại Tam Quốc khu vực, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng tạo nên một vệt đường cong. Ba phần tiên hạ họa long gia cát lượng, ma thần Lữ Bố, võ thánh Quan Vũ, long gan Triệu Vân. Phía trên văn thần mãnh tướng nhường Tần Hạo nhìn hoa mắt. Hệ thống, mở ra rút thưởng. Đốt. Hệ thống ngay tại rút thưởng bên trong. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được độc sĩ. Giả hủ. Đặc tính, ta có một kế, thương thiên đức mà không thương tổn văn cùng. Tần Hạo. Không phải, anh em. Thế nào đem giả hủ cái này lão âm chừng cho làm hiện ra. Tam Quốc trong lịch sử nổi danh văn cùng loạn võ cũng không phải nói đùa. Viện thành chi chiến càng là kém một chút muốn tạo lao bản mạng nhỏ. Điển vi chết thảm, chính là xuất từ giả hủ chi thủ. Cái này nếu để cho hai người gặp nhau. Không đợi Tần Hạo nhà rảnh, kế tiếp mặt khác hai đạo hệ thống thanh âm vang lên theo. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hậu cần đỉnh cấp quân sư. Trình dụng. Đặc tính, một ngày ba bữa nhỏ đồ nướng, hồi hương chế độ mộ lính quân lương. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độc sĩ Lý Nho. Đặc tính, phóng hỏa đốt thành, đốt hết anh hùng gan. Tần Hạo khỏe miệng giật một cái. Hắn bị này bạo quân cùng cái này tam đại độc sĩ so sánh, chỉ cảm thấy chính mình đạo đức trình độ thẳng tắp đề cao, đã đạt tới thánh nhân cấp độ. Tới, chúng ta đi vào đi. Tần Hạo bên hai thanh thúy nữ tiếng vang lên. Nô Thanh Huyền đứng tại một tảng đá lớn trước mặt, lấy tay sờ một cái hòn đá nhỏ. Ầm ầm. Cơ quan bị phát động, tảng đá run run, ngăn cốt trước mặt cự thạch chậm rãi di động, lộ ra một đầu thâm thúy u ám thông đạo. Hai tên đầu mang mặt nạ, lưng hùm vai gấu hộ vệ nhìn thấy người tới, lập tức xoay người cùng tính ngỗ quyền. Bái kiến đạo tổ. Bọn hắn trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nô Thanh Huyền gật gật đầu, đối với Tần Hạo nói rằng: "Nơi này là chúng ta Hồng Tụ quân tại Hoàng Thành đại bản doanh, bên trong đều là người một nhà, ngươi không cần phải sợ, bọn hắn người đều rất dễ nói chuyện, ngươi nếu là có nhu cầu gì đều có thể tìm bọn hắn." Hai tên hộ vệ kinh ngạc nhìn Tần Hạo một cái. Bọn hắn không rõ, đạo tổ vì sao đối đãi người này khách khí như thế. Nhưng đạo tổ nói lời, liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Gặp qua gọi ta Tần công tử a. Gặp qua Tần công tử. Tần Hạo khẽ bước cằm. Sau đó, một người hộ vệ trong đó mang trên mặt chần chờ, nhìn một chút Ngô Thanh Huyền, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đạo tổ Ngô Thanh Huyền đại mi hơi nhíu, có chút không vui. Nam tử hắn nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Chuyện gì xảy ra? Lưng hùm vai gấu trắng hắn ôm quyền nói, đạo tổ, chúng ta căn cứ mệnh lệnh của ngài một mực tại âm thầm triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ, chỉ cần có tạo phản chi tâm đều có thể gia nhập. Hôm nay thiên hạ ngũ hồ tứ hải người đều tới, nói ít cũng có hơn 1000 người, không chỉ có như thế, ngay cả hải ngoại chi địa đông doanh người, cùng Mạc Bắc Hung nô đều hội tụ ở này. Bọn hắn đều tranh cãi nhau muốn gặp ngài, đều cần ngài phụ tá bọn hắn lên làm hoàng đế. Gần nhất bọn hắn gây quá lớn, chết mấy chục người, đạo tổ ngài nếu là không về nữa tọa trấn, chúng ta đại bản doanh chỉ sợ muốn ồn ào ngất trời. Lưng hùm vai gấu trắng hắn mặt ủ mày chau, ồm ồm mở miệng. Thiên hạ này tất cả mọi người cơ hồ đều biết Đại Tần có một vị đạo tổ, thực lực có 102 thiên hạ, xua binh trăm vạn, nhưng duy chỉ có không muốn làm hoàng đế. Mà cái này cũng đưa tới nhiều vô cùng yêu nghiệt đến đây, đều muốn mượn Ngô Thanh Huyền đến lật đổ Đại Tần, trở thành kia nhất thống thiên hạ cựu ngũ chí tôn. Tần Hạo nghe vậy, thâm thúy đôi mắt lóe lên một tia sắc khí. Hải ngoại giặc qua, Mạc Bắc Hung nô, liền bọn này dã man nhân cũng dám ngấp nghé hắn hoàng vị. Thật cho là Đại Tần có thể để cho người khi dễ không thành. Bây giờ hắn tới, không đề nghị nhường đám người này biết Đại Tần lợi hại. Náo lên rồi, ai cho bọn họ là gan dám ở bản đạo tổ địa bàn náo sự? Ngô Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, lông mi biến sắc bén vô cùng. Đi vào địa bàn của nàng, liền phải tuân thủ nàng lập xuống tới quy củ, dám náo sự cũng chính là không đem nàng để ở trong mắt. Thú hổ, nàng hiện tại đối với hoàng đế nhân tuyển đã có. Ngô Thanh Huyền nhìn về phía Tần Hạo, tức giận tu liễm, thần sắc xin lỗi nói: Tần công tử không nên hiểu lầm, ngươi là ta duy nhất chọn chúng người, chờ một lát còn lại những cái kia không muốn làm người ta đều sẽ phân phát. Hai tên hộ vệ đều sợ ngây người. Thế nào? Đạo tổ đi ra ngoài một chuyến, mang về một vị có tư cách làm hoàng đế người. Hai người còn tại chấn kinh ở trong, một đạo không đúng lúc thanh âm lập tức vang lên. Nha, chúng ta ở chỗ này tân tân khổ khổ đợi nửa tháng, nô đạo tổ vậy mà không một tiếng động liền mang về tới một người, cướp đoạt tư cách của chúng ta, vậy chúng ta ở chỗ này chờ người tính là gì? Cả người cao 1m2, mắt nhỏ, râu cá chê, mặc võ sĩ phục, tay cầm thái đao nam tử trung niên từ đằng xa đi tới. Hắn ngữ điệu lạnh lẽo thấu xương, một đôi híp híp mắt nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào ghen tị và căm thù. Tại bên cạnh hắn cùng sau lưng thì là quay chung quanh một đoàn, tối thiểu có hơn 100 người. Đám người này nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cực kỳ bất thiện, hắn không thể muốn ăn thịt người như thế. Bà cả, nô đạo tổ, ngươi làm như vậy cũng quá đáng. Hừ, chúng ta bây giờ nhiều người như vậy hội tụ một đường, nô đạo tổ bây giờ tùy tiện mang về tới một người, liền muốn chúng ta xéo đi, chẳng lẽ hắn còn có thể so với chúng ta mạnh? Hừ, chúng ta người nào không phải thiên tư tung hoành yêu nghiệt, dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta đối với người này túi đầu xương thần? Ta không phục, có bản lĩnh để chúng ta cùng tiểu tử này tranh tài một trận. Một đám người ồn ào, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cực kỳ bất thiện. Giác qua tên lùn càng là rút đao ra, vượt chỉ Tần Hạo, ánh mắt khinh miệt ngự khí khinh thường. Trung Nguyên sâu kiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngô Thanh Huyền mặt lộ vẻ không vui, quát lạnh một tiếng. Đủ. Thiên nhân cường giả khí tức trong nháy mắt bộc phát, chen ép đám người hô hấp ngưng trệ. Tất cả im miệng cho ta. Ai còn dám náo sự, bản đạo tổ không đề nghị đem hắn một trường gỗ chết. Mọi người thấy Ngô Thanh Huyền như thế che chở Tần Hạo, trong mắt tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Tất cả mọi người e ngại Ngô Thanh Huyền uy áp, nhưng này giác qua tên lùn lại vẫn kêu gào nói: Ngươi chỉ biết trốn tránh nữ nhân sau lưng có gì tài ba, có gan liền quang minh chính đại đánh với ta một trận. Ngô Thanh Huyền gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vừa khoát tay. Tần Hạo một cái bước xa đi tới trước người nàng, ánh mắt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống giặc qua tên lùn. Ngươi một cái nho nhỏ giặc qua, cũng dám ở bản công tử trước mặt rõ ràng. Còn muốn chạy đến Trung Nguyên làm hoàng đế, ai cho ngươi mặt mũi? Dắt một con chó làm hoàng đế đều so ngươi cái này dị tộc huyết mạch bột phấn mạnh hơn. Tần Hạo mỗi chữ mỗi câu, từng chữ đều dường như trọng truy gõ tại giặc qua tên lùn trong lòng. Ngươi, hắn hốc mắt tinh hồng, tức giận không thôi. Ngươi cái gì ngươi? Chết cho ta! Tần Hạo trong nháy mắt bạo khởi, trong tay hiên viên kiếm thỉnh lĩnh xuất hiếu, sắc bén kiếm mang phá toái hư không, thẳng chạm mà đến. Ngươi dám! Giác qua tên lùn vừa kinh vừa sợ, toàn thân huyết sắc sát khí sôi trào, mong muốn chống cự Tần Hạo thế công. Nhưng Tần Hạo một chiêu rơi xuống, đông doanh người lùn không có lực phản kháng chút nào, sắc mặt biến đổi lớn. Không, không cần. Xoát! Kiếm mang chém xuống, cả người hắn trực tiếp bị chém thành hai khúc, máu tươi dâng trào. Mọi người chung quanh thấy cảnh này toàn bộ sửng sốt, không nghĩ tới Tần Hạo nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa đây cũng quá sát phạt quả đoán. Từ ngực, đám người ánh mắt kinh hãi gần chết nhìn về phía Tần Hạo, cái cằm đều rơi trên mặt đất đi. Một chiêu miểu sát tông sư đỉnh phong chịu đựng, người này tối thiểu nhất cũng là đại tông sư cường giả. Ta còn tưởng rằng hắn là yếu gà, không nghĩ tới là một vị cao thủ. Có người tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một vẻ phấn khởi. Nói không chừng người này có thể sánh vai Mạc Bắc Thánh Nữ cùng Đông Doanh hoàng tử. Dạng này chúng ta người Trung Nguyên cũng không đến nỗi quá mất mặt. Một người khác phản bác, đây không có khả năng. Cho dù hắn miểu sát Đông Doanh chịu đựng, có thể thực lực của hắn cũng không có khả năng sánh vai hai vị này. Hai người bọn họ thật là tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong trấn áp một đám Trung Nguyên cường giả, ngay cả chúng ta toàn bộ Đại Tần giang hồ đều không phải là hai người này đối thủ. Chương 40, cực kỳ tàn ác, người Đông Doanh ở giữa binh khí. ngấp nghé ta Đại Tần. Tần Hạo ngang nhiên ra tay.
Một, chương 40, cực kỳ tàn ác, người đông doanh ở giữa binh khí.
Ngấp nghé ta Đại Tần.
Tần Hạo ngang nhiên ra tay.
Một, đám người vừa nghĩ tới kia hai đạo kinh khủng thân ảnh, trong lòng liền ngăn không được hàn ý bốc lên. Dường như hai người kia liền là ác mộng đồng dạng, để bọn hắn vô cùng sợ hãi.
Người kết thúc.
Dám giết ta đông doanh đại tướng quân.
Ngươi đã có đường đến chỗ chết.
Ta đông doanh đại hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi.
Một cái 1m3 tên lùn nhảy ra ngoài, nhìn trên mặt đất bị chém thành hai khúc thi thể, hai mắt đỏ lên, nhảy dựng lên chỉ vào Tần Hạo giận mắng.
Chỉ có điều, khung cảnh này có chút buồn cười.
Đông doanh tên lùn nhảy dựng lên mới đạt tới Tần Hạo đầu gối, thật giống như một cái tiểu hải nhân đang gây hấn với cự nhân giống như buồn cười.
Tần Hạo đôi mắt nhìn xuống mà xuống, niệm ai cười một tiếng.
Chỉ là đông doanh sâu kiến, còn dám tại Đại Tần làm càn.
Buồn cười.
Trong tay hắn hiên viên kiếm bung lên, ngàn vạn kiếm mang nở rộ mà ra, trong nháy mắt đem tên lùn xé thành mảnh nhỏ.
Phốc 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 phốc.
Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, rơi đầy đất.
A.
Thấy cảnh này còn lại mọi người nhất thời la hoảng lên, sắc mặt tái nhợt không máu.
Giờ phút này, bọn hắn cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí có loại ngạt thở cảm giác.
Quá cường thế,
quá hung tàn,
quả thực không đem người xem như người.
Ác ma,
hắn là ác ma.
Nhanh,
nhanh đi bẩm báo đại hoàng tử.
Còn thừa 10 cái đông doanh tên lùn dọa sắc mặt trắng bệnh, chạy trối chết.
Dường như sợ chạy chậm một bước liền phải phơi thây đầu đường.
Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tần Hạo một cái.
Sát phạt quả đoán, không sợ cường quyền, người này làm coi như không tệ.
Trong nội tâm nàng đối với Tần Hạo cho điểm lại sách cao hơn mấy cái cấp bậc.
Bất quá, Nô Thanh Huyền vẫn là nhắc nhở.
Nghe đồn Đông Doanh đại hoàng tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, chính là bị Đông Doanh hoàng thất xem như ngàn năm khó gặp yêu nghiệt bồi dưỡng, bất kỳ tài nguyên cũng vì đó dốc hết, bây giờ thực lực càng là đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ.
Tần Hạo khoát tay áo, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng.
Hắn dám đến, vậy liền giết.
Ném câu nói tiếp theo, Tần Hạo liền hướng phía địa đạo đi đến.
Mà lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên.
Đốt.
Chúc mừng túc chủ lấy huyết tinh tàn bạo thủ đoạn trấn áp quân hùng.
Một kiếm chém giết ra qua.
Ban thưởng, 100 mai tam thi nào trùng đan.
Tần Hạo nao nao, chợt đấy mắt hiện hiện một vẻ vui mừng.
Đan dược này có thể khống chế tiên nhân cường giả trở xuống người, chỉ cần ăn vào thuốc này, như vậy người khác sinh tử liền tại chính mình trưởng không bên trong.
Một đoàn người hướng phía u ám địa đạo đi đến.
Đi bộ sau nửa canh giờ, chói mắt ánh mặt trời bắn vào hắc ám bên trong đường hầm, chiếu sáng tất cả.
Tần Hạo ngước mắt, phát hiện mình tại một chỗ trong sân cốc.
Bốn phía núi vây quanh theo nước, mây mù lượn lờ, phong cảnh tươi đẹp.
Tham kiến đạo tổ.
Trên quảng trường Hồng Tụ Quân nhìn thấy Ngô Thanh Huyền đến, nhao nhao đứng dậy ánh mắt hồ nhiệt, kích động cúi đầu.
Đều đứng lên đi.
Ngô Thanh Huyền có chút đưa tay.
Tần Hạo cũng là tò mò, một cái phản tặc, có thể có cái gì mị lực, có thể để người ta như thế khăng khăng một mực.
Dù sao người khác nhìn Ngô Thanh Huyền ánh mắt thật là không che giấu được cuồng nhiệt cùng sùng bái.
Rõ ràng là một cái phản tặc, một cái thiên hạ công địch, lại làm cho thuộc hạ cùng bách tính cuồng nhiệt vô cùng, còn thống ngự trăm vạn Hồng Tụ Quân.
Tần Hạo thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Thanh Huyền, ánh mắt rơi vào sóng cả chập trùng khe danh bên trong.
Nữ nhân này, sâu không lường được.
Ngô Thanh Huyền liếc nhìn một vòng, phát hiện phía trước có đánh nhau người.
Một đoàn giang hồ nhân sĩ đang vây công hai người,
một nam một nữ.
Nam nhân thân cao 1m3, đầu lớn như trống, thân thể lại dị thường nhỏ, một bộ áo mã bào, mặc lên người thấy thế nào đều thấu lộ ra một bộ cảm giác quái dị.
Nữ tử thì là một bộ tử sắc váy lụa, bờ eo thon tinh tế, trên rốn còn có một cái bảo châu che lấp.
Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất vũ mị, dáng người linh lung lồi lõm, có thể xương hại nước hại dân cấp bậc.
Một cái nhăn mày một nụ cười, điên đảo chúng sinh.
Ha ha ha.
Bà cả.
Trung nguyên người liền là một đám rác rưởi.
Nhưng bản hoàng tử trở thành chủ tử của các ngươi, là các ngươi vinh hạnh.
Đại hoàng tử hung hăng ngang ngược vô cùng, coi trời bằng vùng.
Trong mắt hắn, toàn bộ Đại Tần võ lâm, căn bản không có mấy người có thể uy hiếp được hắn.
Đáng chết.
Muốn chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân.
Si tâm vọng tưởng.
Một đám giang hồ nhân sĩ liền cùng sù lông lên mèo dường như, lúc này rút ra binh khí muốn cùng đại hoàng tử đấu tranh đến cùng.
Các minh đệ,
làm chết cái này tên lùn.
Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn.
Giết a.
Trên trăm tên giang hồ cao thủ hét to liên tục, cùng nhau tiến lên, thẳng hướng đại hoàng tử.
Hừ,
một bầy kiến hôi.
Đại hoàng tử đấy mắt hiện lên một vẻ khinh thường, nhìn xem đánh tới hai người, nhấc vung tay lên.
Ầm ầm.
10 đạo áo đen khôi ngô thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai người nện thành bánh thịt.
Giống.
10 cái quái nhân ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra bén nhọn gầm thét.
Tầng tầng lớp lớp khí lãng lăn lộn mà ra, đem mọi người chấn liên tục rút lui.
Tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua 10 tên quái nhân.
Bọn hắn đầu cực lớn, thân thể cực nhỏ, có người thậm chí là mọc ra 3 cánh tay, có người thì là làn da bảy biện da màu đỏ sẫm.
10 người này, thả tại người bình thường ở trong, không có chỗ nào mà không phải là quái vật trong quái vật.
Giết.
Đại hoàng tử nhẹ nhàng vung tay lên.
Giống.
10 cái quái vật kia nguyên bản đóng chặt hai con ngươi thình lình mở ra, lộ ra giống như mắt rắn giống như ánh mắt.
Ra lệnh một tiếng, 10 cái quái vật hóa thành 10 đạo lưu quang hướng phía hơn trăm giang hồ cao thủ đánh tới.
A.
Chỉ là trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Một cái quái vật nắm lấy một cao thủ đầu, dễ như trở bàn tay bóp nát.
Ngay sau đó một tên khác quái vật một bàn tay đập nát một người lồng ngực, sau đó lại một quyền đánh nát đầu của hắn.
Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất.
Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hơn 20 người toàn bộ chết thảm.
Một màn này, doa đến những người còn lại sợ vỡ mật.
Đại gia liên hợp lại,
nhất định có thể đánh bại cái này 10 cái quái vật.
Tại mọi người liên tục bại lui thời điểm, Phật môn pháp chí cao tăng đứng dậy, thấp giọng quát nói:
đám người nhìn thấy là Phật môn pháp chí cao tăng, nguyên một đám vui mừng quá đỗi, một lần nữa toàn lực công kích 10 cái quái vật. Không chỉ có như thế, các đại môn phái cao thủ nhao nhao ra tay. Chỉ thấy cao tăng quanh thân kim quang dập dờn, chân khí bám vào tại bàn tay, đưa bàn tay hóa thành kim sắc. Đại từ bi trưởng, hắn một trưởng vô ra, mênh mông bảng bạc chân khí gào thét mà đi. Ngao, một đầu quái vật vọt tới, đón trưởng ấn đánh tới. Bình một tiếng vang trầm, quái vật kia bị đập bay ra ngoài, đụng phát nổ một cái to lớn vô cùng nham thạch. Đám người vui mừng, không hổ là Phật môn đắc đạo cao tăng chính là lợi hại, vậy mà một chiêu giải quyết quái vật này, chúng ta quả thực là theo không kịp a. Quái vật này đao thương bất nhập, xem ra duy chỉ có Phật môn cao tăng mới có thể hàng phục quái vật này, đại sư thật sự là lợi hại. Pháp chí cao tăng nghe được đám người mông ngựa âm thanh, chắp tay trước ngực, đáy mắt toát ra một vẻ tự hào. Nhìn xem người khác, tất cả mọi người không làm gì được cái này 10 cái quái vật, duy chỉ có hắn không giống, đây chẳng phải là nói, Phật môn mới là thiên hạ đệ nhất. Ngay tại hắn có chút đắc ý thời điểm, pháp chí cao tăng đột nhiên thân hình lắc một cái, biểu lộ tràn đầy thống khổ, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Chương 40, cực kỳ tàn ác, người đông doanh ở giữa binh khí. Ngấp nghé ta đại tần. Tần Hạo ngang nhiên ra tay. 2, chương 40, cực kỳ tàn ác, người đông doanh ở giữa binh khí. Ngấp nghé ta đại tần. Tần Hạo ngang nhiên ra tay. 2, hắn ánh mắt hoảng sợ chậm rãi cúi đầu xuống, phát hiện trên ngực có một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Thế nào? Làm sao có thể? Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin, một câu nói kia vừa mới nói xong, cái kia nổi giận đỏ làn da quái vật mạnh mẽ đem pháp chí cao tăng xé thành hai nửa, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Đám người nhìn thấy máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, hù đến toàn thân run rẩy, bước chân lảo đảo. Cái kia mặt đỏ quái vật liếm liếm khỏe miệng máu tươi, đáy mắt nổi lên khát máu tinh hồng. Loại này máu tươi, thật là làm cho hắn hưng phấn. Đại hoàng tử nhìn xem đám người thất kinh dáng vẻ, ngửa mặt lên trời cười to, ngạo mạn đến cực điểm. Ha ha ha, đây chính là Trung Nguyên môn phái sao? Cũng không gì hơn cái này. Đại hoàng tử tiến lên trước một bước, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn một đám chật vật không chịu nổi giang hồ cao thủ, khóe miệng giơ lên. Thần phục hoặc là tử vong. Lần này, hắn sở dĩ sẽ đến Trung Nguyên, cái kia chính là đối đại tần hoàng vị nhất định phải được. Bất luận là ai, đều không thể ngăn cản hắn. Vì thế, hắn đông doanh không tiếp cử quốc chi lực, bồi dưỡng được 10 tôn nhân gian binh khí, chính là vì có thể lực gáp quân hùng. Tất cả mọi người không rên một tiếng, liền tựa như bị dọa cho bể mật gần chết như thế. Nhát gan người, càng là quỳ xuống đất dập đầu, nguyện ý làm chó săn. Một bên khác, Nô Thanh Huyền nhìn thấy 10 tôn quái vật sau, đại mi hơi nhíu, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ chán ghét. Đây chính là đông doanh nghe đồn nhân gian binh khí, chính là đại hung đại ác chi vật. Nàng hướng phía Tần Hạo giảng giải, trong giọng nói không còn che giấu chán ghét. Đông doanh người tàn nhẫn vô đạo, cái này cái gọi là nhân gian binh khí chính là đem 1000 tên hài đồng đặt chung một chỗ bồi dưỡng, không cho bọn họ đồ ăn, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, sống đến cuối cùng người mới có thể tiến hành bước kế tiếp bồi dưỡng. Kế tiếp chính là dùng các loại dược thảo, cùng độc trùng gian kiến, để bọn hắn bồi dưỡng thành nguyên một đám quái vật, loại này tỷ lệ sống sót không đủ 1/10, dù là sống tiếp được, đau thương bất nhập, thu được thực lực, tuổi thọ cũng không đủ 10 năm. Hơn nữa nghe nói, những hài đồng này đa số đều đến từ chúng ta Tần Quốc Tê. Đám người nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Dùng người sống sờ sờ mệnh đến bồi dưỡng cái này cái gọi là nhân gian binh khí. Tần Hạo ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Cái này đã thoát ly xuất sinh phạm chủ, hiển nhiên liền là nhân gian ác ma. Còn dám dùng đại tần hài tử đến làm cái này chủng loại xuất sinh không bằng chuyện, vậy hắn liền muốn nhường cái này đông doanh tiểu quốc mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại quốc chi uy. Tần Hạo hướng phía đại hoàng tử đi đến. Ngươi làm gì đi? Nô Thanh Huyền giơ cánh tay lên ngăn trở Tần Hạo. Giết người. Tần Hạo đẩy ra đối phương cánh tay, trực tiếp hướng phía đại hoàng tử mà đi. Những nơi đi qua, quân hùng quỳ xuống đất hướng đại hoàng tử thần phục, duy chỉ có Tần Hạo một người đi hướng đại hoàng tử. A, lại tới một cái muốn chết ra hỏa. Đại hoàng tử nhìn thấy Tần Hạo, đầu tiên là sửng sở, chợt lộ ra vẻ trêu tức. Trong mắt hắn, người Trung Nguyên đều yếu đến đáng thương. Yếu như vậy gà ra hỏa cũng dám đứng ra chịu chết, quả thực ngu xuẩn cực độ. Không đúng, tại sao có thể có như thế tên ngu xuẩn? Đại hoàng tử đánh giá một phen Tần Hạo, dường như là nghĩ đến cái gì, trầm trọng nói, đã ngươi nghĩ như vậy yêu cầu tha, vậy bản hoàng tử liền bàn cho ngươi một cái cơ hội. Tần Hạo đạm mạc nói, quỳ xuống. Ân. Đại hoàng tử nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, gia hỏa này lại dám gọi hắn quỳ xuống. Quả thực không biết sống chết. Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Vậy mà nhường đông doanh đại hoàng tử quỳ xuống, đây quả thực là ăn gan hùm mật báo. Đại hoàng tử trong mắt một vệt vẻ ác độc hiện lên. Hắn vừa muốn chuẩn bị ra tay thời điểm, bên cạnh liền có người đem Tần Hạo nhận ra. Ngoa tạo, tiểu tử này gan thật là lớn. Chẳng lẽ hắn coi là đạt được Ngô đạo tổ tán thành liền có thể không kiêng nể gì cả? Ha ha, ta nhìn Ngô đạo tổ chính là đã nhìn lầm người. Biết rõ muốn chết, còn muốn khiêu chiến đại hoàng tử, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn sớm đã đem Tần Hạo vạch đến hẳn phải chết hàng ngũ bên trong. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể chống lại Đông Doanh thập đại nhân gian binh khí. Dù là hắn là võ lâm cao thủ, tại thập đại nhân gian binh khí vây công hạ đều sẽ nuốt hận tại chỗ. Tần Hạo lại là lý cũng không từng để ý tới, tiếp tục hướng phía đại hoàng tử đi đến. Lớn mật. Đại hoàng tử nổi giận. Hắn đã vừa mới nghe được những người này lời nói. Ngươi chính là Ngô đạo tổ người được tuyển chọn. Ngươi dám can đảm chiếm cứ bản hoàng tử danh lệch. Ngươi có biết hay không, vị trí này vẫn luôn là bản hoàng tử. Ngươi chỉ là một cái ti tiện người Trung Nguyên, dám đoạt thức ăn trước miệng cọng, hôm nay bản hoàng tử liền không thể để ngươi sống nữa. Đại hoàng tử ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong mắt tràn đầy sát khí. Cái này một lời nói rơi vào trong tai mọi người, như sấm nổ vang. Ngay cả ngồi cao đám người đỉnh đầu Mạc Bắc Thánh Nữ cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía Tần Hạo.
Cái gì? Tiểu tử này lại là Ngô đạo tổ chọn chúng người?
Mọi người tại đây ánh mắt hãi nhiên nhìn về phía Tần Hạo, tràn ngập nồng đậm rung động. Tùy theo mà đến chính là ghen ghét. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đều không có bị Ngô đạo tổ chọn chúng, dựa vào cái gì một cái không biết tính danh, không có danh thanh tiểu tử liền có thể có được Ngô đạo tổ ưu ái? Liền hắn cái này không biết đại của người, cũng làm cho Ngô đạo tổ coi trọng. Còn dám cùng đại hoàng tử là địch, ta nhìn hắn quả thực là ăn gan hùm mật báo. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, chỉ cần giết hắn, chúng ta cũng có thể thu hoạch được Ngô đạo tổ ưu ái? Trong đám người rối loạn tương mừng, có mấy người con mắt chuyển động, lặng lẽ tới gần Tần Hạo. Đại hoàng tử càng là vẻ mặt nhe răng cười, chậm rãi rút ra bên hông thái đao.
"Tiểu tử, hôm nay dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản hoàng tử sẽ dùng máu tươi của ngươi tế tự thập đại nhân gian binh khí."
Tần Hạo nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo đại hoàng tử, khinh thường lắc đầu. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên.
"Đốt, chúc mừng tốc chủ phát động bạo quân nhiệm vụ. Dị tộc sâu kiến, cũng dám ngấp nghé ta Đại Tần chi quốc."
Vương lửa giận, đem thiêu đốt thế gian tất cả.
"Ban thưởng, vô song thần tướng rút ra cơ hội một lần."
Tần Hạo đôi mắt lóe lên.
"Vô song thần tướng?"
"Phải biết, vô song chính là thiên hạ vô song, cho dù là hoa hạ trong lịch sử, cũng là duy nhất cái này một phần.
Tỷ như, vô địch hầu hoắc khứ bệnh, đế quốc chi thuẫn bệ thành, Đại Tần sắt thần bạch khởi. Trấn áp bọn này dị tộc, còn có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, liền để chấm thật tốt cùng các ngươi bảy kiến cỏ này chơi bừa. Dám can đảm ngấp nghé thiên hạ của chấm, giết không tha."
Tần Hạo trong mắt sát khí lạnh thấu xương, trung quanh nhiệt độ dường như giảm xuống mấy chục độ, hàn phong điều hưu, đông lạnh triệt nội tâm.
"Hừ, giả vờ giả vịt, muốn chết?"
Đại hoàng tử gầm thét. Hắn đột nhiên cơ thái đao hướng phía Tần Hạo chém vào mà đến.
Kinh lôi nhất trảm.
Đại hoàng tử toàn thân phun trào ra lực lượng mạnh mẽ, cô động kim hoàng cương khí vờn quanh toàn thân, giống như chiến thần phụ thể.
Ầm ầm.
Không khí bị xé nứt, mang theo chói tai gào thét. Đao mang những nơi đi qua, hư không đều đang run rẩy. Tần Hạo hai con người nhắm lại. Hắn không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người bay bắn đi ra.
Hiên viên kiếm.
Xuất hiếu.
Chương 41, Già qua hoàng tử.
Một kiếm giết chi.
Ai dám không phục?
Chết.
Chương 41, Già qua hoàng tử.
Một kiếm giết chi.
Ai dám không phục?
Chết.
Ông.
Xích kim trường kiếm đột nhiên hiện hiện, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí thế.
Tần Hạo tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, kim quang lóa mắt.
Bá đạo kiếm ý.
Chạm.
Hắn mãnh liệt quét qua.
Bá.
Vô cùng kinh khủng kiếm mang xung kích ra ngoài.
Phanh phanh phanh.
Không khí run rẩy kịch liệt.
Đại hoàng tử đao mang trong nháy mắt vỡ nát.
Phốc phốc.
Đại hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực xuất hiện thâm thúy vết thương, kém chút bị chặn ngang cắt đứt.
Cái này,
làm sao có thể?
Đại hoàng tử trợn tròn hai mắt, trong mắt tận kinh hãi gần chết. Hắn không tin Tần Hạo lại có thể phá mất của hắn đạo ý, còn một chiêu trọng thương với hắn.
Sao lại có thể như thế đây?
Rõ ràng hai người chúng ta ở giữa chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, ngươi làm sao lại một chiêu đem ta đánh bại?
Đại hoàng tử điên cuồng hùng nói.
Một chiêu,
ta một kiếm này là đủ giết ngươi.
Tần Hạo lạnh lùng nói.
Tay hắn nắm hiên viên kiếm, đột nhiên chém bổ xuống.
Cực ba kiếm ý,
quân lâm thiên hạ.
Oanh.
Trong chốc lát, một đạo sáng chói kim quang theo mũi kiếm bên trong khoáy động ra ngoài.
Kim quang này xuyên qua cửu tiêu, mang theo thế như bạt tấn, đột nhiên nện rơi xuống đất.
Vành.
Sàn nhà trong nháy mắt rạn nứt, xuất hiện vô số hình mạng nhện vết dạng, cũng cấp tốc lan tràn đến phương xa.
Xoạt 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 xoạt.
Cả tòa sơn cốc kịch liệt lay động, vách đá sụp đổ, cây cối đổ rạp.
Thậm chí liền kia cứng rắn hắc thiết nham thạch đều biến thành bụi phấn.
Ghê tởm.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Vì sao lại có thực lực thế này?
Đại hoàng tử thê thảm chu lên, hắn liều mạng thôi động chân khí ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì.
Vành.
Tân Hạo kiếm mang lần nữa rơi xuống, mạnh mẽ đụng vào thân thể của hắn phía trên.
A!
Một tiếng thê lương tiếng la truyền đến.
Đại hoàng tử miệng phun máu tươi, thân thể trùng điệp đập xuống đất.
Một cánh tay cao cao bay ở giữa không trung, máu me đồng địa, vẩy xuống một mảnh.
Điện hạ,
đám kia giặc qua thị vệ lập tức gấp.
Đây chính là đại hoàng tử,
Đông Doanh quốc tương lai thái tử.
Nếu như hắn chết ở chỗ này, ai nhận gánh chịu nổi trách nhiệm?
Siêu,
siêu,
siêu.
Đám kia giặc qua lập tức nào tới, đem đại hoàng tử bảo hộ ở trong đó, cảnh giác nhìn qua Tân Hạo.
Tiểu súc sinh,
ngươi đáng chết a!
Đại hoàng tử thống khổ chu lên, giữ tợn gầm thét lên.
Hắn đường đường Đông Doanh đại hoàng tử, há có thể chịu như thế khuất nhục?
Tần Hạo sắc mặt băng lãnh, chậm rãi tiến lên trước, khóe miệng giơ lên nụ cợt độ cong.
Đây cũng là giặc qua hoàng tử,
cũng không gì hơn cái này mà thôi.
Chỉ bằng ngươi cái này công phu mẹo quảo cũng dám đối đại tần lên lòng mơ ước.
Quả nhiên là nơi chật hẹp nhỏ bé, không ra gì.
Tần Hạo lạnh nhạt mở miệng, trong mắt tràn ngập xem thường cùng miệt thị.
Đại hoàng tử nghe vậy lập tức phẫn nộ tới cực hạn.
Chính mình đường đường đại hoàng tử, lại bị một giới thảo dân làm nhục như vậy.
Đồ chết tiệt, bản hoàng tử nhất định phải làm thịt ngươi.
Đại hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói rằng.
Phía sau hắn đám kia giặc qua thị vệ càng là mặt lộ vẻ hung tàn chi sắc, chuẩn bị cùng nhau tiến lên đem Tần Hạo cầm xuống.
Chỉ là, Tần Hạo căn bản không thèm để ý, hắn nhấc chân đi hướng tiến đến.
Ở đây tất cả mọi người thấy này, đều là con ngươi co rụt lại.
Gia hỏa này muốn làm gì?
Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao?
Chạm.
Tần Hạo một chữ rơi xuống, trong tay hiên biên kiếm bỗng nhiên lấy xuống.
Trong chốc lát,
đầy trời kiếm mang màu vàng nóng bao phủ bát hoang lục hợp.
Kia cố uy nghiêm chi thế nhường đám người linh hồn run rẩy, không khỏi nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Soát soát soát.
ở đây một đám giặc qua hộ vệ còn không kịp phản ứng, liền bị từng đạo kiếm quang bén nhọn xoắn nát, len ken bị mất mạng tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ có một đoàn thôi, chi này hơn trăm người đội ngũ vậy mà hóa thành một cục thịt bùn. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, nhường đám người kinh dị không ngừng. Một số người thậm chí dọa tiểu trong quần. Tốt. Thật mạnh a. Đông đảo giang hồ cao thủ sợ hãi vô cùng nhìn xem Tần Hạo. Tần Hạo đứng ở đằng kia, áo bào bay phất phới, thân hình thẳng, giống như tiên giáng trần. Hiện tại, đến phiên ngươi. Tần Hạo từng bước một hướng phía đại hoàng tử tới gần. Loại kia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ đại hoàng tử, làm hắn linh hồn đều bốc lên. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Đại hoàng tử khàn cả giọng thét chói tai vang lên. Ầm ầm, 10 tôn quái vật trùng sát mà ra, hướng phía Tần Hạo đánh tới chớp nhoáng. Cầm đầu song đầu quái vật toàn thân đen nhánh, khuôn mặt xấu xí dữ tợn. Hắn nhảy lên mấy trượng, to lớn móng đuốt đập đánh xuống. Cút cho ta. Tần Hạo lạnh hừ một tiếng, trong tay hiên viên kiếm đột nhiên quét qua, kim sắc kiếm mang quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem cái quái vật này chém thành hai đoạn. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu liền miểu sát một đầu đại tông sư cấp bậc quái vật. Đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn xem hết thảy trước mắt. Cái gì? Một chiêu? Chỉ một chiêu? Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Nguyên một đám giang hồ cao thủ trừng to mắt, rung động không hiểu. Một chiêu diệt đại tông sư cấp bậc quái vật, thực lực của hắn kinh khủng bực nào? Phải biết, vừa rồi quái vật này có thể nói là hung uy ngập trời, bọn hắn không có biện pháp nào. Bây giờ lại bị người một chiêu chặn ngang chặn đứt, cái này là bực nào cường đại. Còn lại 9 vị quái vật thấy một màn này, cũng là người được cực độ hơi thở nguy hiểm, không dám tới gần mảy may. Đại hoàng tử toàn thân lông tơ dựng ngược, như rớt vào hầm băng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta chính là Đông Doanh đại hoàng tử, tương lai thiên hoàng. Nếu để cho ta chết ở chỗ này, các ngươi toàn bộ đại tần đều không thể gánh chịu ta Đông Doanh lửa giận. Đại hoàng tử cuồng loạn gầm thét, phụ thân ta tất nhiên xuất lĩnh 100 vạn hùng binh chinh phạt đại tần, nhường các ngươi sống không bằng chết. Hắn vừa dứt tiếng, Tần Hạo sắc mặt trầm xuống. Chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé sâu kiến, cũng dám ngân ngân sủa loạn. Là ai cho ngươi tự tin? Chết. Một chữ rơi xuống, đầy thiên kiếm quang thiểm nhấp nháy, như là mưa to chút xuống, dày đặc khắp nơi. Trong nháy mắt, còn thừa 8 tôn quái vật toàn bộ bị chu sát tại chỗ. Tê. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đại hoàng tử càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn sợ choáng váng. Không, ngươi không được qua đây. Đại hoàng tử toàn thân phát run, sợ hãi kêu to lên. Tần Hạo chậm rãi đi đến đại hoàng tử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát đối phương, ngữ khí rét lạnh vô tình nói, Đông Doanh rất đáng gờm. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Đã từng ta đại tần cường thịnh thời điểm, ngươi Đông Doanh chẳng qua là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Chó liền muốn làm chó giác ngộ. Hôm nay ngươi dám phệ chủ, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Trảm. Theo một cái trảm chữ xuất khẩu, Tần Hạo trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Xoẹt. Một vệt tinh hồng huyết dịch phun ra ngoài. A a a. Đại hoàng tử che lấy cái cổ điên cuồng kêu thảm. Ta sai rồi. Ta dập đầu cho ngươi xin lỗi, van cầu ngươi lòng từ bi, nhưng mà, Tần Hạo căn bản không có ý định giữ lại hắn một mạng. Xoẹt. Một vệt kim sắc kiếm mang hiện lên. Một quả đầu lâu to lớn lăn rơi trên mặt đất, ù ù cục loạn chuyển. Đại hoàng tử chết không nhắm mắt trừng mắt Tần Hạo. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại một cái hèn mọn thảo dân trong tay. Giờ phút này, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn xem Tần Hạo. Chết. Vị này Đông Doanh đại hoàng tử, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay chết. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Tần Hạo là đang tự tìm đường chết, không nghĩ tới, Tần Hạo mới thật sự là cường giả. Không hổ là Ngô đạo tổ tuyển ra người tới, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chúng ta vừa rồi mắt vụ về, còn tưởng rằng là, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Những cao thủ võ lâm kia nhao nhao thán phục. Tần Hạo cường hãn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Ngay cả ngồi cự thạch phía trên Mạc Bắc Thánh nữ đều là ánh mắt lấp lóe, nàng nhìn xem Tần Hạo, dường như muốn từ trên người hắn xem thấu thứ gì. Thú vị nam nhân, vậy mà dễ như trở bàn tay liền giết Đông Doanh hoàng tử. Nàng liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, đầu lưỡi kia thật dài còn giống như rắn phun ra. Đây là một cái rất tốt nô lệ. Mạc Bắc Thánh nữ nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào chiến trường. Nàng quanh thân ma vụ bốc lên, dường như yêu tinh dáng lâm đồng dạng, xinh đẹp tuyệt luân, lại dẫn từng tia tà ý, để cho người ta không dám nhìn thẳng.